Chương 489, Chí Bảo Chi Thân. Chương 489, Chí Bảo Chi Thân. Mạc Minh Diệu hiện lên trong đầu ra suy nghĩ, hắn phát hiện chính mình mặc dù được cho người trong ma đạo, nhưng so với tông chủ, hắn hay là làm không được thất đức như vậy sự tình. Tầm mắt của hắn đã đặt ở trên không. Vạn pháp cướp, đây chính là vạn đạo dòng lũ a. Thiên ma cướp vừa mới kết thúc, trong bầu trời liền xuất hiện vô số đủ mọi màu sắc xiềng xích, giống như hồng thủy một dạng, dũng mãnh tiến ra không biết bao nhiêu, cuối cùng phóng tới bóng người kia. Cái này mỗi một đạo xiềng xích cũng không mang theo sức mạnh mạnh cỡ nào, nhưng trong đó lại xung doanh một cỗ không thể đối kháng khí tức nguy hiểm. Đại đạo dây chuyền, một chút liền dũng mãnh tiến ra nhiều như vậy đại đạo dây chuyền. Sở Hà a Sở Hà, trong cơ thể ngươi có bao nhiêu pháp tắc a? Pháp tắc càng nhiều, xiềng xích đại đạo càng nhiều. Bởi vì đây là sinh ra ấn ký, tất nhiên sẽ hiện ra một loại đồ vật. Đây là đại đạo quy tắc hiện ra bên ngoài. Mạc Minh Diệu bọn người cái gọi là cảm ngộ, kỳ thật chính là cảm ngộ những đại đạo này xiềng xích. Mà chân chính đại đạo dòng lũ, nhưng thật ra là tại Sở Hà trong ý thức. Hô hô hô. Sở Hà ý thức vừa mới trở về chính mình hỗn độn tiên cung, liền trong nháy mắt bị kéo vào một mảnh đủ mọi màu sắc trong hải dương. Cũng không phải là ý thức của hắn bị đơn độc lôi đi, mà là hắn toàn bộ hỗn độn tiên cung đều ở vào cái này đủ mọi màu sắc trong hải dương. Mặc dù thoạt nhìn là hải dương, nhưng Sở Hà cũng có thể cảm giác được cái này đủ mọi màu sắc nước biển, trên thực chất là một loại chủng đại đạo, mà hắn hỗn độn trong tiên cung, nguyên bản pháp tắc ngay tại những đại đạo này cấu kết bên dưới, sinh ra đủ loại liên hệ, cuối cùng khắc họa ra ấn ký. Quá trình này, đối với những người khác mà nói, vô cùng nguy hiểm. Bởi vì tiên cung rất có thể hòa tan tại cái này vô tận đại đạo trong hải dương. Nhưng Sở Hà hỗn độn tiên cung lại là không có nửa điểm ảnh hưởng, giống như đứng sừng sững ở đại đạo trên biển thần linh cung điện, độc lập với trên đại đạo. Một tiếp này, với ta mà nói, được cho có chút đơn giản. Sở Hà ý thức thể ngồi tại hỗn độn trong tiên cung, đối với loại này mà khắc tiên tiên e ngại đến cực điểm đại đạo dòng lũ, hắn lại là lơ đễnh, thậm chí còn có thể phân ra tâm thần đến, đưa ánh mắt bắn ra đến ngoại giới. Cái kia vô số đạo tràn ngập địch ý thần thức, cùng không biết bao nhiêu ngay tại khôi phục khủng bố tiên khí, đều bị Sở Hà rõ ràng cảm giác được. Nam Chiêm Bộ Châu bản địa tu sĩ như thế không hữu hảo sao? Sở Hà cảm giác có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn thật cũng không để vào trong lòng. Quét mắt một vòng sau, hắn mới đem ánh mắt thả lại trước mắt đại đạo trong dòng lũ. Dạng này sinh ra dấu ấn đại đạo quá chậm, hay là ta chủ động ra tay đi? Sở Hà đột nhiên mở ra miệng rộng, sau đó hút vô số đại đạo dòng lũ bị cương ép kéo vào hỗn độn trong tiên cung, nhanh chóng lưu lại là ấn. Mà ngoại giới chỉ gặp Sở Hà thân thể chấn động, xoạt, đầy trời xiềng xích đại đạo bị chấn nát. Tình huống như thế nào, độ kiếp thất bại sao? Vô số lao quái vật phát ra thanh âm ngạc nhiên, nhưng sau một khắc liền biến thành không thể tin. Không đối, cái này đây là thứ quỷ gì? Mạnh tới đâu hành tồn tại trong mắt đều nhanh muốn rơi xuống. Chỉ gặp bị chấn nát xiềng xích đại đạo, thế mà tại một cơn gió lớn hấp dẫn phía dưới, nhanh chóng tràn vào Sở Hà trong miệng. Ăn. Hắn làm sao dám đem xiềng xích đại đạo quy về trong nội tạng? Xiềng xích đại đạo sẽ đem hắn trong nháy mắt no bạo. Liền xem như tiên khí, cũng chỉ có thể là cấn mấy sợi đại đạo ấn ký mà thôi, mà nhiều như vậy xiềng xích đại đạo hóa thành mảnh vỡ, ẩn chứa trong đó rộng lượng đại đạo ấn ký. Chẳng lẽ hắn cho là hắn nhục thân là truyền thừa tiên khí? Bạo. Tại sao không có bạo? Điều đó không có khả năng a. Không phải đợi một lát, trên nhục thể của hắn làm sao bắt đầu xuất hiện đạo văn? Đây không phải đại đạo chí bảo mới có đồ vật sao? Đại đạo chí bảo, cái này, đây không phải cấp cao nhất truyền thừa tiên khí, liền xem như kim tiên tồn tại cũng chưa chắc có thể có được đỉnh cấp chí bảo. Nhanh, đi mời tiên tiên lão tổ rời núi, chấp trưởng tiên khí. Tên này thật sự là cái thế đại ma đầu, tuyệt đối không thể lưu. Sở Hà một ngụm nuốt vào vô số xiềng xích đại đạo mạnh mẽ, nhục thể của hắn cũng phát sinh biến dị. Sở Hà đã từng nhục thân, tại không có thành tựu chân tiên trước đó, liền đã liên tục 6 lần đánh vỡ cực hạn, mở ra nhân thể bí tàng. Nhưng ngay cả như vậy, tại hắn thành tựu chân tiên đằng sau, tại cái kia kinh khủng thiên địa nguyên khí quán thâu đằng sau, hỗn độn thiên cung mở đằng sau, nhục thể của hắn lại là liên tục 3 lần đánh vỡ cực hạn, 3 lần phá hạn, trước sau hết thảy 9 lần. Số 9 là số lớn nhất, từ nơi sâu xa tự nhiên có một ít đặc thù quy tắc. 9 lần phá hạn, cái này khiến Sở Hà nhục thân đã khai phát đến cực hạn. Từ bảng hệ thống bên trên nhìn, Sở Hà thể phách điểm thuộc tính đã tiếp cận 100.000 số lượng, nhưng là 100.000 tựa hồ là một cái giới hạn, lại hướng lên liền không còn là đảo sâu nhân thể mật tàng liền có thể tiến bộ. Chính như địa cầu thân thể một dạng, bất luận sinh linh gì nhục thân đều là có được cực hạn, mà muốn tăng thêm một bước phải đi tìm kiếm ngoại lực. Mà lúc này Sở Hà đột nhiên nuốt vào cái này vô số xiềng xích đại đạo, nhục thể của hắn cũng bắt đầu đánh vỡ sinh linh giới hạn, hướng một cái cấp độ khác tiến hóa. Từ nhục thân cực hạn bắt đầu hướng vật cực hạn tiến hóa, hậu tiên vật chất cực hạn chính là đại đạo chí bảo. Sở Hà đây là một lần ý tưởng đột phát nếm thử. Bất quá đến hắn cấp độ này, bất luận cái gì ý tưởng đột phát suy nghĩ, kỳ thật đều ẩn chứa cực mạnh tầng sâu logic, mà không phải bắn tên không đích lung tung đoán mò. Sở Hà sở dĩ nghĩ như vậy, là bởi vì hắn đã từng tu hành qua một loại đem người thể xem như pháp bảo luyện công pháp, tên là Thập Phương Binh Giải. Thập Phương Binh Giải đối với hiện tại Sở Hà mà nói, cấp độ quá thấp, nhưng trong đó lý niệm lại đáng giá truy đến cùng. Mà bây giờ, Sở Hà trên nhục thân nổi lên đạo văn, cũng tổng sự chứng minh thực tế, đem thân thể xem như pháp khí tu hành là có thể được. Nhưng là, Sở Hà cũng biết loại phương thức tu hành này, 10 phần nguy hiểm. Đối với 9 thành 9 tu sĩ mà nói, loại phương thức tu hành này đều là một loại bảng môn tà đạo. Loại phương thức tu hành này, nhất định phải đem sinh linh nhục thân tu hành đến cực hạn, khai phát đến cực hạn mới có thể. Chỉ có cực hạn nắm giữ, mới có thể khống chế đại đạo cùng sinh linh bản chất dung hợp. Mà có thể đem nhục thân khai phát đến cực hạn, khắp lãng cổ kim, chỉ sợ cũng bất quá giải rác mấy người đi. Chỉ có Sở Hà tự mình biết, khai phát sinh linh nhục thể mật tàng, cần chính là dạng gì gian nan kiêu chiến. Tu sĩ khác nhưng không có một cái có thể không ngừng tăng lên thể phách, mà không thể tăng lên thể phách, vẹn vẹn dựa vào tu hành lời nói, một phương diện tăng lên cực kỳ chậm chạp, một phương diện khác liền xem như tăng lên, cũng sẽ có rất nhiều di chứng, mà không thể làm đến vô hại tăng lên. Chỉ cần có thương thế, nhục thân có thiếu, liền vĩnh viễn không cách nào đem sinh linh nhục thể mật tàng khai phát đến cực hạn. Cho nên, tổng hợp đến xem, muốn đem nhục thân tăng lên tới đại đạo chí bảo cấp độ, quá khó khăn. Liền xem như Sở Hà, lúc này cũng chỉ là sơ bộ cô đọng mà thôi. Vạn pháp cấp quá trình, bởi vì Sở Hà đột nhiên một phát, mà nhanh chóng kết thúc. Chấn kinh thế nhân đồng thời, cũng làm cho rất nhiều thế lực đem hắn liệt vào càng thêm nguy hiểm một cái tầng cấp. Nguyên bản một chút thế lực lớn đang cầm quyền người, chỉ là dự định khống chế truyền thừa tiên khí đả kích Sở Hà, nhưng khi nhìn thấy hắn dữ dội như vậy biểu hiện sau, lập tức liền chạy tới bẩm báo cho những cái kia ẩn thế không ra tồn tại cổ lão. Nơi này tin tức, thậm chí kinh động đến thượng tiên, truyền đến thống trị vạn giới, chí cao vô thượng trong tiên giới. Chương 490, giám sát tiên bảng chương 490, giám sát tiên bảng một chỗ tiên khí phiêu miểu trong tiên cung, mấy tên khí chất huyền diệu không gì sánh được tiên nhân ngay tại nói chuyện với nhau. Đột nhiên, một tên người mặc tím xanh bảo y đi, bảo y phía sau vẽ lấy một cái dê rừng đồ án trung niên nhân lộ ra dị dạng thần sắc, quay đầu nhìn về phía dưới. Tên này mặc tím xanh bảo y tiên nhân quay đầu lại lúc, phát hiện chung quanh tiên nhân đều nhìn về phía hắn, trong đó một tên trên vai đeo bạch điêu cao lớn tiên nhân mở miệng nói ra, cao đảo không phải nói hôm nay nghỉ ngơi, chúng ta hảo hữu tiểu tụ sao, làm sao đột nhiên mở mắt thần, nhìn về phía hạ giới. Được xưng là cao đảo trung niên tiên nhân sắc mặt nghiêm túc, đâu ra đấy nói, mặc dù hôm nay nghỉ ngơi, nhưng ta thân là tư pháp chủ thần một trong, lúc cần phải thời khắc khắc thực hiện chức trách, giám sát vạn giới. Vừa mới, giải trí hướng có truyền lại cảm ứng, nó giám sát đến hạ giới Nam Chiêm Bộ Châu Tây Nam linh vực bên trong, có mới thiên tiên cấp ba động sinh ra. Đồng thời, đây là một vị ma đạo thiên tiên. Ma đạo tiên nhân, dễ dàng nhất xuất hiện trái với thiên điều, ảnh hưởng vạn giới vận hành tồn tại, cho nên, ta mới dùng tư pháp thần nhãn nhìn người kia một chút. Cao đảo lời này vừa ra, trên vai đeo bạch điêu cao lớn tiên nhân lập tức sắc mặt xuất hiện không ngờ chi sắc. Cao đảo, ngươi đây là thuần túy thành kiến. Ma đạo, chính đạo, khác nhau chỉ ở tại tu hành pháp môn khác biệt mà thôi. Theo ta thấy ma đạo tu sĩ càng thêm ngay thẳng, làm việc càng thêm đại khí, so với cái gọi là tu sĩ chính đạo muốn đường đường chính chính nhiều. Cao đảo nghe vậy cũng không có tức giận, chỉ là gật đầu nói, có lẽ ngươi nói chính là chính xác, nhưng chỉ cần là ma đạo tiên nhân, ta nhất định sẽ giám sát càng nhiều. Chính vì bọn họ ngay thẳng đại khí, có thể thành tựu thiên tiên, lại càng dễ xuất hiện vô pháp vô thiên hạng người. Ừ. Lời này càng làm cho cao lớn tiên nhân khí nhịn không được đứng lên, hắn quanh thân đột nhiên hiện ra rộng lượng ma khí, chuẩn xác mà nói là một loại ma khí xen lẫn tiên khí lực lượng. Loại lực lượng này đồng thấu thể mà ra, lập tức chung quanh thời không đều giống như nhận lấy ảnh hưởng bình thường. Quy tắc chi lực, cái này thế mà cũng là một tôn tiên tiên, mà lại từ nó thấu thể mà xuất lực lượng, ẩn ẩn có thể cảm giác được, hắn tuyệt không phải phổ thông tiên tiên. Huống chi, tại hắn nổi giận thời điểm, nguyên bản treo ở trên vai, tựa như áo choàng bạch điêu cũng đột nhiên sống lại bình thường sù lông, chuẩn bị bộ lông màu trắng lóe ra nguy hiểm quang mang, cảm giác phía dưới sẽ phát hiện nó giống như lô đen. Thế mà sánh vai đại tiên người cho người cảm giác gáp bách càng thêm nồng hậu dày đặc. Ngươi làm như thế, bản thiên vương ngược lại là đối với ngươi vị này giám sát tiên sứ có thể hay không chính xác dạy trước sinh ra hoài nghi. Cũng trách không được cái này cao lớn tiên nhân sinh khí. Từ hắn lộ ra khí tức liền có thể nhìn ra, hắn xuất thân chính là ma đạo tu sĩ. Mà lúc này, hạ giới tân tấn thiên tiên, vẹn vẹn bởi vì xuất thân ma đạo, liền bị tư pháp giám sát tiên như vậy đặc thù đối đãi. Cái này giống như là hắn xuất thân tộc đàn, bị người thành tiến khinh bị một dạng, hắn tự nhiên tức giận đến cực điểm. Mắt thấy cao lớn tiên nhân nổi giận, bên cạnh một mực không nói lời nào các tiên nhân rốt cục nhau nhau mở miệng khuyên giải nói, Quảng Mục Tiên Vương bất giận. Quảng Mục Tiên Vương làm gì sinh khí, hôm nay vốn là hảo hữu nhà tụ. Cao đảo, hôm nay nhà tụ, ngươi cũng xác thực không nên lại đi tư pháp sự tình, hạ giới giám sát, tự nhiên có mặt khác giám sát tiên sứ đi làm chính là, ngươi cần gì phải như vậy tận tâm tận lực. Cao đảo nghe vậy, đầu tiên là đứng lên đối với Quảng Mục Tiên Vương thi lễ một cái. Quảng Mục Tiên Vương bất giận, là ta lỡ lời. Ta vừa mới đã tra ra, cái kia ma đạo tu sĩ cũng không phải là vô pháp vô thiên chi đồ, chưa từng làm qua nhiều loạn thiên địa cương thường sự tình, ta đối vừa mới thất ngôn thâm biểu ấy nấy. Cao đảo là phụ trách tư pháp chủ thần một trong, trịnh trọng như vậy xin lỗi, Quảng Mục Thiên Vương cũng là không tốt khinh thường, chắc tay, bản Thiên Vương cũng là có chút xúc động, ngươi bỏ qua cho. Cao đảo tiếp tục giải thích nói, sở dĩ ta thi triển thần nhãn xem xét cái kia tân tấn thiên tiên, một mặt là bởi vì giải trí ở hạ giới cung phụng tông môn, không tiếp tốn hao hiện lên tiết lệnh, để giải trí xuất thủ đối phó cái kia tân tấn thiên tiên. Ta mới phá lệ đi xem một chút. Còn mặt kia thì là, vừa mới giám sát tiên khí phản ứng, tại giám sát tiên trên bảng xuất hiện một cái tên mới, giám sát tiên bảng, thiên đình giám sát ghi chép vạn giới tiên nhân bảng danh sách kia, dựa theo thực lực tu vi đem tất cả thiên tiên trở lên tiên nhân ghi lại ở sách, lấy làm giám sát chi dụng. Người này nếu là tân tấn tiên tiên, xuất hiện tại giám sát tiên trên bảng vốn là bình thường a. Một tên khác mặc ngũ thải hà y tiên tử mở miệng nói ra. Cao đào gật gật đầu, chính là Ngọc Phượng tiên tử nói tới giám sát tiên bảng, bất quá nếu là chỉ là mới tăng một cái tên, thì như thế nào có thể dẫn tới giám sát tiên khí chủ động cảnh báo? Thiên tiên đã là một phương đại tiên, mặc dù thọ nguyên có tận, nhưng cũng là đến 100 không 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 năm đo lường số, thọ nguyên đến cùng còn có thể có rất nhiều diên thọ chi pháp, căn bản có rất ít thiên tiên chết giả, tại bản kỷ nguyên như vậy trong 5 tháng dài đằng đẵng, vạn giới bên trong thiên tiên tầng giai tích lũy, lúc đến bây giờ, giám sát tiên bảng tại bảng người liền có 317,000 nhiều tên. Hơn 300,000 tiên tiên. Cái số này chỉ sợ đầy đủ đem bất luận tồn tại gì đều dọa cho nhảy một cái. Liền xem như Sở Hà, cũng tuyệt đối nghĩ không ra trong vạn giới thiên tiên số lượng, thế mà nhiều đến như vậy khoa trương tình trạng. Phải biết, từng tại nguyên thủy yêu giới bên trong, mỗi một vị thiên tiên đều là yêu giới bá chủ, mà nguyên thủy yêu giới đã là đại thế giới. Trong một phương đại thế giới thiên tiên, tạm thời chỉ có vị trí muốn tích lũy đến 31 vạn tên thiên tiên. Thiên đình phía dưới, đến cùng có bao nhiêu thế giới? Cái này dọa người số lượng, đối với người ngoài tới nói không thể tưởng tượng, nhưng ở đây đều là ở trong thiên đình tiên quan chủ thần, cũng không có ai cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, sau đó bọn hắn nghe Cao Đào lời nói, mới lộ ra kinh hãi. Mà có thể gây nên giám sát tiên khí phản ứng nguyên nhân, lại là lần này mới tăng danh tự, ở vào hỗn độn tiên bảng vạn tên bên trong, thứ 91832 vị. Chư vị hẳn là đều rõ ràng, hỗn độn tiên bảng là lấy tổng hợp thực lực tu vi tiến hành bài vị. A, vạn tên bên trong, người mặc ngũ thải hà y tiên tử hơi nhướng mày, trước tiên lại có một tia hoài nghi, ta Thiên Phượng bộ tộc đương đại tộc trưởng cũng bất quá hơn 3 vạn tên, đã tiến giai thiên tiên có mấy triệu năm hơn. Cái này tân tấn thiên tiên làm sao lại có thể tại vạn tên bên trong, chẳng lẽ trên người hắn có cái gì chí bảo? Có phương diện này khả năng. Cao Đào gật gật đầu. Bất quá, bất kể như thế nào, hắn có thể ở vào vạn tên bên trong, vậy hắn cơ hội chính là kim tiên phía dưới mạnh nhất tồn tại một trong. Chư vị cũng hẳn là biết cái này vạn danh tiên người bên trong, còn muốn trừ bỏ không biết bao nhiêu vị kim tiên đại năng, còn lại thiên tiên, mặc dù bị hỗn độn tiên bảng bài xuất vị thứ, nhưng chỉ cần tiến vào vạn tên bên trong, liền mang ý nghĩa bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là kinh tiên động địa tồn tại. Đây cũng là thật sự có mấy phần ngoài ý muốn. Quảng Mục Thiên Vương cũng có chút kinh dị, đột nhiên hắn hỏi Thủ Du, con khỉ kia thần thông sơ thành thời điểm, là bao nhiêu tiền tới? Cao Đào mỗi chữ mỗi câu trả lời, Tôn Ngộ Không, lần thứ nhất xuất hiện tại hỗn độn tiên trên bảng lúc, vị trí tại thứ 9994 vị. Nó vốn là hỗn độn tiên trên bảng, lần thứ nhất xuất hiện thứ tự cao nhất tồn tại. Cái này Sở Hà, cũng chính là vừa mới vị này tân tấn thiên tiên, vừa mới đổi mới cái hạng này. Dạng này vừa so sánh, lập tức, tất cả tiên nhân đều minh bạch lần thứ nhất xuất hiện thứ tự, ngay tại vạn tên bên trong, ý vị như thế nào. Gia hỏa này, có được đại náo tiên cung khả năng. Chắc không được ngươi biết dùng tư pháp thần nhãn thăm dò. Tất cả tiên nhân lúc này cũng đều là cuối cùng minh bạch. Bực này nguy hiểm tồn tại, nếu như dựa theo một chút phái cấp tiến thủ đoạn, đem hắn lập tức bắt lại, bảo đảm không có vấn đề, mới là bảo đảm nhất. Cao Đào chỉ là mở ra thần nhãn đi xem một cái, đã là cực kỳ khắc chế hành vi. Cao Đào đột nhiên nói ra, không được, tên này tân tấn thiên tiên đáng sợ như thế, vẹn vẹn thần nhãn của ta liếc nhìn không đủ để giám sát nó nguy hiểm, nhất định phải phái ra giám sát tiên sứ tiến hành ở trước mặt giám sát. Cùng lúc đó, Sở Hà Chu thân đại đạo dòng lũ biến mất, ý thức của hắn đột nhiên chìm xuống, giống như là tiến nhập một cái quỷ dị cối xay to lớn bên trong. Lục đạo luân hồi sao? Sở Hà vừa muốn cất bước đi vào trong đó, đột nhiên bên hai truyền đến Mạc Minh Diệu thanh âm, Sở Huynh, ta đến giúp ngươi vượt qua kiếp này. Ông. Một đạo sinh sôi không ngừng chuyển động bảo luân hư ảnh xuất hiện tại Sở Hà trước mặt. Sơ Minh, bắt lấy Hoàng Tuyển sinh vọng, nó có thể trong nháy mắt bắt kiếp trước kiếp này của ngươi, giúp ngươi hấp thu dung hợp, thành tựu thiên tiên chân hồn. Chương 491, quy nhất cướp, tiên sứ giáng lâm. Chương 491, quy nhất cướp, tiên sứ giáng lâm. Sở Hà nghe vậy, đưa tay chụp vào cái kia không ngừng chuyển động luân bàn hư ảnh. Ông. Sở Hà chạm đến đạo này luân bàn hư ảnh lúc, phía dưới cái kia không ngừng chuyển động lục đạo luân hồi bên trong, từng kia ấn ký bị lôi kéo đi ra, chui vào Sở Hà trong linh hồn. Sau đó, tựa hồ một loại nào đó phủ bụi tại sâu trong linh hồn ký ức bị tỉnh lại. Sở Hà thấy được kiếp trước của mình kiếp này, luân hồi là tồn tại. Trừ số rất ít hồn phi phách tán sinh linh, đại đa số sinh linh đều là tại trong luân hồi, không ngừng tử vong, chuyển sinh. Đây chính là cái gọi là luân hồi nỗi khổ. Sở Hà đầu tiên thấy được chính mình ở kiếp trước, là một tên phổ thông bộ khoái, cả một đời cần cù chăm chỉ làm việc, cuối cùng chết bởi vương triều phản loạn, lại đến một thế. Sở Hà là một tên sĩ phu, tùy ý làm bậy, cuối cùng bị kẻ thù chính trị cho hãm hại chí tử, lại đến một thế, Sở Hà ngay cả người đều không phải. Mỗi thu hoạch một thế ký ức, Sở Hà liền có thể rõ ràng cảm giác được linh hồn của mình trở nên càng thêm dày hơn nặng một chút. Khi hấp thu cựu thế ký ức đằng sau, hắn đã cảm giác được linh hồn bắt đầu bảy biện ra thực chất hóa. Linh hồn mặc dù nhiều khi cùng nguyên thần, thần hồn nói nhập là một, nhưng trên thực tế linh hồn chính là linh hồn, đây mới là sinh linh bản chất. Mà bảy biện ra thực chất hóa thì mang ý nghĩa linh hồn bắt đầu tiến vào bất diệt trình độ. Linh hồn bất diệt, phổ thông ngoại lực liền xem như đem Sở Hà linh hồn đánh nát, hắn cũng có thể trong nháy mắt khôi phục lại. Đây chính là thiên tiên, nhảy ra luân hồi tồn tại vĩ đại. Sở Hà vẫn còn tiếp tục hấp thu luân hồi ấn ký, hắn phát hiện chính mình chuyển thế số lần, tựa hồ so tu sĩ bình thường nhiều hơn một chút. Đảo mắt thời gian, hắn liền đã hấp thu mấy chục thế ký ức, nhanh chóng đến đâu tới gần bách thế luân hồi. Nhưng lúc này, Sở Hà trong tay luân bản hư ảnh lại ẩn ẩn bảy biện ra hư ảo, dung chuyển cảm giác. Bảo vật có cực hạn a, vượt qua bách thế đằng sau, liền không cách nào bắt được ta luân hồi ấn ký. Sở Hà ngược lại là không có cảm thấy bất ngờ. Nếu như toàn bộ luân hồi cấp cũng có thể sử dụng bảo vật vượt qua lời nói, không khỏi quá mức gian lận, chỉ sợ thiên đạo cũng sẽ không cho phép. Quả nhiên, đến hấp thu bách thế luân hồi ký ức thời điểm, soạn, nguyên vòng hư ảnh phá toái biến mất, mà Sở Hà tâm thần cũng bị kéo vào càng sâu trong luân hồi. Luân hồi đảo diệu, vô cùng vô tận. Nhưng Sở Hà hay là rất nhanh liền tỉnh táo lại. mở mắt lần nữa lúc, luân hồi cướp cũng đã kết thúc. Sở Hà lúc này lại cảm giác được linh hồn của mình lúc, phát hiện linh hồn của mình đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chuẩn xác mà nói, là linh hồn đã cùng nhục thân một thể, nhục thân bất diệt, linh hồn bất diệt. Đây chính là tái tạo chân hồn a. Nguyên lai là cuối cùng đem linh hồn tái tạo sau dung nhập nhục thân. Sở Hà hiểu được, luân hồi cướp đến tận đây kết thúc. Nhưng Sở Hà không có bất kỳ cái gì buông lòng cùng vui sướng, bởi vì sau đó chính là quy nhất cướp. Đây mới là tỷ lệ thất bại cao nhất một kiếp. Đa số thiên tiên đều là tại một kiếp này không cách nào thông qua, mà sắp thành lại bại, cuối cùng bị đánh rơi cảnh giới. Quy nhất cướp, vạn giới quý nhất. Cùng luân hồi cướp kỳ thật có mấy phần giống nhau, đều là dung hợp bản thân, bất quá khác nhau là luân hồi cướp là dung hợp kiếp trước đủ loại, cái này sẽ không gặp phải cái gì chống cự. Nhưng quy nhất cướp khác biệt. Quy nhất cướp là muốn đem ý thức của mình bắn ra vạn giới, muốn đem trong vạn giới, đem mỗi một cái thế giới song song bản thân đều cho chiếm cứ. Như vậy mới tính được là vạn giới duy nhất. Quá trình này, địa phương nguy hiểm ở chỗ muốn đem chính mình chia vô số phần, đồng thời đi đối phó vô số cái chính mình. Nếu đều là giống nhau người, ai có thể cam đoan 100 thắng lợi đâu? Liền xem như thiên tiên, bị chia làm vô cùng bé bộ phận về sau, cũng sẽ trở nên cùng người bình thường không khác, thậm chí bởi vì cũng không hoàn chỉnh, trên nhiều khía cạnh xuất hiện rõ ràng thiếu hụt. Loại kiếp số này, đừng nói mới vào thiên tiên, liền xem như kim tiên cấp độ, cũng muốn coi chừng ứng đối. Sở Hà mặc dù cường đại, lúc này lại cũng muốn cẩn thận ứng đối. Soạn. Cái nào đó tông môn cổ lão bên trong, nương theo lấy trùng thiên kỳ quang rơi xuống, tại tông môn nơi trọng yếu cái nào đó trong đại trận, đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Hai bóng người này mới vừa xuất hiện, đã sớm canh giữ ở đại trận chung quanh rất nhiều tông môn tu sĩ, nhao nhao quỳ xuống lại, cung kính hô, cung nên lão tổ xuống phàm trận. Nhìn thấy một phái cảnh tượng, hai bóng người này bên trong, bên trái cầm trong tay một mặt bảo kính nữ tử cười nói, Liêu đạo huynh, đây chính là ngươi ở nhân gian lưu lại đạo thống. Nhìn còn có chút cường thịnh a, thế mà ngay cả chân tiên viên mãn đệ tử đều có hai vị. Bên phải tu sĩ sắc mặt đen kịt, cầm trong tay một thanh đen giản, nghe vậy thì là nhàn nhạt đáp lại nói, tại hạ phi thăng thời gian không hơn vạn năm mà thôi, đạo thống tự nhiên là còn tại. Tu sĩ mặt đen đối với rất nhiều đệ tử nói ra, đều đứng lên đi. Tạ lão tổ. Chỗ này vị rất nhiều đệ tử, kỳ thật phần lớn đều là sống không biết bao nhiêu năm lão quái, trong đó đại đa số đều là trung lão niên bộ dáng. Bất quá, lúc này ở tu sĩ mặt đen trước mặt, không dám thở mạnh một tiếng, chỉ là nghiêm túc chấp đệ tử lễ, đứng ở một bên. Sau nửa canh giờ, trong đại điện tông môn, tu sĩ mặt đen cùng cầm bảo kính nữ tử tả hữu ngồi tại trên cao vị, phía dưới cũng là mấy tên chân tiên cấp độ tông môn cao tầng. Nói như vậy, độ kiếp này thiên tiên cũng không phải là Nam Chiêm Bộ Châu người. Tu sĩ mặt đen mở miệng hỏi. Phía dưới một tên hạc phát đồng nhan lão giả lập tức đáp lại nói, hồi bẩm lão tổ, đệ tử có chắc chắn 90 hắn cũng không phải là Nam Chiêm Bộ Châu người. Lão tổ sau khi phi thăng, ta Tuần Tiên Tông bởi vì có lão tổ ban thưởng tuần tra bảo giám, lại thêm lão tổ trước đó đặc biệt hạ đạt ý chỉ, chúng ta một khắc không dám thư giãn. Cái này ứng kiếp thiên tiên nếu là từng tại Nam Chiêm Bộ Châu có bất kỳ bóng dáng, tuần tra bảo giám đều khẳng định có ghi chép. Nhưng thẳng đến độ kiếp, tuần tra bảo giám cũng không có bất cứ tin tức gì, cái này đủ để chứng minh thân phận của hắn cũng không phải Nam Chiêm Bộ Châu người. A, vậy sẽ là nơi nào người? Bên cạnh cầm kính nữ tử mở miệng hỏi. Hồi bẩm Hồng Vân Tiên Làm, dựa theo chúng ta suy tính, hắn vô cùng có khả năng đến từ Tây Mưu Hạ Châu. Tây Mưu Hạ Châu, xem ra thật là có một chút kỳ quặc. Cao Đào đại nhân đoán không sai, nếu như là Tây Mưu Hạ Châu người, vậy bọn ta cần giám sát một hai. Cái này hai tên tiên sứ chính là thượng giới hạ phàm hai vị giám sát tiên sứ, hai tôn tiên tiên. Được xưng là Hồng Vân Tiên Làm cầm kính nữ tử mở miệng nói ra, đã như vậy, liền để hắn sau khi độ kiếp tới bái kiến chúng ta đi. Mặt đen tiên sứ cũng là gật đầu, đối với phía dưới hạc phát đồng nhan lão giả hạ lệnh, dựa theo Hồng Vân Tiên Làm nói tới, ngươi điều động đệ tử đi, làm hắn lập tức đến Tuần Tiên Tông yết kiến, như có chút đến trễ, bản tiên sứ sẽ lấy xử theo pháp luật sự tình, nghiêm trị không dung tha. Hạc phát đồng nhan lão giả lập tức đáp ứng, cẩn tuân lão tổ tiên chỉ. Nhưng sau đó hắn lại ngẩng đầu, lộ ra vẻ do dự. Mặt đen tiên sứ hơi nhướng mày, mở miệng nói, còn có chuyện gì? Lão tổ, nếu muốn để hắn sau khi độ kiếp đến bái kiến, vậy hắn nhân kiếp, chúng ta Tuần Tiên Tông có phải hay không? Bên cạnh Hồng Vân Tiên Làm lộ ra vẻ tò mò, Liêu đạo huynh, nhân kiếp là cái gì? Tu sĩ mặt đen giải thích nói, đây cũng là Nam Chiêm Bộ Châu một cái đặc sắc. Rất nhiều trong tông môn, có ai muốn thành tựu thiên tiên, tại vượt qua quy nhất cấp đằng sau, những tông môn khác liền sẽ tế ra truyền thừa tiên khí xa xa ra hiệu, để bày tỏ ăn mừng. Mà truyền thừa tiên khí vốn là đại sắc khí, một nhà truyền thừa tiên khí khôi phục, tự nhiên cũng ảnh hưởng đến tương cận tông môn, vì để tránh cho bị đánh lén, cũng sẽ khôi phục truyền thừa tiên khí. Hồng Vân nghe vậy cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, đây coi là kiếp số gì? Bất quá, thẳng đến mấy vạn năm trước một lần, ma đạo tông môn một vị nào đó cái thế ma đầu, hắn đắc tội người thật sự là nhiều lắm. Chương 492, nhân kiếp mà nói. Chương 492, nhân kiếp mà nói. Hắn cơ hồ đem tất cả tông môn, vô luận chính đạo, ma đạo toàn bộ đắc tội một lần. Càng phá hư quy củ chính là, hắn huyết tẩy mấy cái đại tông. Cuối cùng, tại hắn thành tiểu thiên tiên thời điểm, rất nhiều truyền thừa tiên khí bị sau khi khôi phục, đối với hắn hung hãn hạ sát thủ. Từ đó về sau, Nam Chiêm Bộ Châu lại có người thành tiểu thiên tiên, liền sẽ gặp phải những tông môn khác tập kích. Cái này được xưng là nhân kiếp. Liêu họ Hắc mặt tiên sứ giải thích. Mà Hồng Vân Tiên Làm thì là vẫn như cũ không quá lý giải, chỉ là truyền thừa tiên khí, phàm vật mà thôi, còn có thể nhìn trời tiên bực này bất diệt tồn tại có ảnh hưởng gì phải không? Theo ta được biết, coi như không có nhập ta thiên đỉnh làm quan những yêu tộc kia thiên tiên, cũng cơ hồ là rất khó bị giết chết. trừ phi là cao vị tồn tại trực tiếp xóa đi nó chân ngã, hoặc là thật sự là tuổi thọ đến cuối cùng, không cách nào lại kéo dài tiếp. Cao vị tồn tại xuất thủ xóa đi cũng không nói, liền xem như kim tiên cũng tồn tại bị xóa đi khả năng, nhưng nói chung, không có tồn tại gì sẽ phá hư quy củ, lung tung chém giết. Mà tuổi thọ đến cuối, liền xem như tuổi thọ ngắn nhất thiên tiên, chí ít cũng là 100.000 năm mới có thể tử vong. Ta lại là chưa từng nghe thấy, sẽ bị hạ vị giả đánh chết thiên tiên. Thiên tiên, lấy trời làm tên. Mặc dù là có được cực kỳ địa vị đặc thù tồn tại, nhưng lại không cách nào chân chính đồng thọ cùng trời đất, mà là đồng dạng tồn tại thọ nguyên cuối cùng thời điểm. Cái này lúc trước Tây Mưu Hạ Châu, rõ ràng nhất. Mạnh như sư đà lĩnh tam thánh, vẫn như cũ muốn vì trường sinh cựu thị mà mưu đồ thịt đường tăng. Liêu họ hắc mặt tu sĩ thở dài, nói ra, Hồng Vân Tiên khiến cho ngươi có chỗ không biết, Nam Chiêm Bộ Châu bên trong tông môn thật sự là nhiều lắm. Trong đó thiên tiên khai sáng tông môn đều vô số kể, thậm chí còn có không ít từng đi ra kim tiên cấp độ tồn tại. Vực này đáng sợ tiên nhân lưu lại truyền thừa tiên khí, ẩn chứa đủ loại ảo diệu, đừng nói phổ thông thiên tiên, liền xem như ngươi ta, nếu là không sử dụng trong tay bảo vật, cũng tuyệt đối không phải như vậy mà đơn giản liền có thể tiếp xuống. Bất quá còn tốt chính là, nếu là giao hảo tông môn đủ nhiều, bỏ ra một chút lợi ích, ngược lại là có thể cho một chút tông môn, đại tộc không xuất thủ tham dự nhân kiếp bên trong. Ta lúc đầu chính là bỏ ra cái giá cực lớn, mới khiến cho nhân kiếp giảm bớt hơn phân nửa, cuối cùng cũng là cựu tử nhất sinh mới vượt qua nhân kiếp. Hồng Vân Tiên làm nghe nói lời này, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, có kinh khủng như vậy. Vậy ta ngược lại là muốn nhìn đến tột cùng là bực nào cảnh tượng. Liêu Tính Tiên làm gật gật đầu, trả lời, cái này Tân Tấn Tiên Tiên mặc dù không phải Nam Chiêm Bộ Châu chi tu sĩ, nhưng lựa chọn nơi độ kiếp điểm lại là Hoàng Tuyền Ma Tông. Đây là đang Nam Chiêm Bộ Châu đều nổi tiếng xấu ma đạo đại tông. Thiên Tiên án cướp lớn lại chuyện đột nhiên xảy ra, Hoàng Tuyền Ma Tông chỉ sợ không có nói trước cùng một chút tông môn thương thảo. Cho nên người của hắn cướp, sợ rằng sẽ đạt tới một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Liêu họ hắc mặt tu sĩ sau đó đối với phía dưới Hạc Phát Đồng Nhan lão giả nói ra, mặc dù chúng ta để cái này Tân Tấn Thiên Tiên đến bái kiến, nhưng cũng không có nghĩa là chính là đối với hắn lấy lòng. Các ngươi nên xuất thủ liền xuất thủ. Tuần Thiên Tông dù sao cũng là chính đạo tông môn, chính đạo đại tông có nhục cùng đục, có vinh cùng vinh. Các ngươi là không xuất thủ lời nói, sợ rằng sẽ bị mặt khác chính đạo chỗ ác, về sau các ngươi độ kiếp cũng có chút phiền phức. Cho nên, các ngươi trực tiếp dựa theo bình thường kế hoạch, tỉnh lại chuyển thừa tiên khí xuất thủ chính là. Nếu là cái này người ứng kiếp không cách nào vượt qua nhân kiếp, đó cũng là mệnh số của hắn. Nghe nhà mình lão tổ an bài như vậy, Hạc Phát Đồng Nhan lão đầu mới thở phào nhẹ nhõm, cận tuân lão tổ tiên chỉ. Đợi cho Hạc Phát Đồng Nhan lão giả rời đi, Hồng Vân Tiên làm mới tiếp tục nói, giám sát tiên trên bảng, cái này Tân Tấn Tiên Tiên thế nhưng là vạn tên bên trong tiên tiên, người này cướp lại thế nào đáng sợ, hay là có rất lớn xác suất vượt qua. Hắc Kiểm Tiên làm cũng gật đầu nói, vạn tên bên trong, so với người ta bực này giám sát tiên sứ cũng sẽ không kém ra nhiều lắm. Hồng Vân Tiên làm đột nhiên chủ đề vòng vo một chút, nói đến, đáng tiếc vô luận là chúng ta đã nhập bảng trở thành tiên quan tiên đỉnh tiên thần, hay là Phật môn linh sơn chư Phật, chỉ cần là thực hiện trưởng sinh bất lao tồn tại, đều không thể tiến vào giám sát tiên bảng lưu danh. Nếu không, thật đúng là muốn nhìn một chút ta có thể tại giám sát tiên bảng bao nhiêu vị thứ đâu. Hắc Kiểm Tiên làm lắc đầu nói, nếu là đầy thiên thần Phật đều có thể tại giám sát tiên trên bảng lưu danh lời nói, chỉ sợ hiện tại những này giám sát tiên trên bảng cái gọi là vạn tên cường giả, ngay cả 100.000 tên đều vào không được. Hoàng Tuyền Ma Tông, quy nhất cấp phải kết thúc. Phát giác được trên bầu trời không ngừng xuất hiện áp lực, một mực chăm chú cảm giác biến hóa Mạc Minh Diệu hơi lộ ra vui mừng. Vừa mới sở hà khí tức trên thân cơ hồ hoàn toàn biến mất, mà lúc này nhưng lại đang nhanh chóng khôi phục. Ý vị này hắn chiếu ảnh đến trong vạn giới phân thần, đã công thành, ngay tại trở về trong nội thân. Hoàng Tuyền Ma Tông đã từng hay là từng đi ra không chỉ một vị thiên tiên tồn tại, tự nhiên cũng lưu lại rất nhiều điện tịch, tại trong điện tịch, phân thần trở về, chưa từng xuất hiện suy bại chi tướng, mà là một đường kéo lên, đại biểu cho chính là quy nhất cấp tiến vào hồi cuối, sắp hoàn toàn thành công. Thời gian này là mấu chốt nhất thời gian, cũng là người độ kiếp nguy hiểm nhất thời gian. Mạc Minh Diệu cũng không nhịn được có chút khẩn trương lên. Sở Hà, ta thế nhưng là toàn tâm toàn ý đang giúp ngươi, tương lai ngươi đến che chở ta mới được à? Hắn cùng Sở Hà quan hệ kỳ thật chỉ có thể coi là bằng hữu bình thường, sở dĩ để bụng như vậy, tự nhiên hay là cất một chút tâm tư khác. Một tôn thiên tiên hảo hữu, cái này cố nhiên là cực kỳ hấp dẫn người sự tình, nhưng lại còn không đáng đến Mạc Minh Diệu phí sức như thế phí sức, thậm chí thuyết phục tông chủ Trang Giác phát động toàn tông chi lực xuất thủ. Phía sau này, nguyên nhân chân chính là Mạc Minh Diệu bởi vì tương lai mưu đồ. Dựa theo phúc đức tâm pháp cảm ứng, Sở Hà thế nhưng là tương lai của con. Kỷ nguyên này để cho hắn mở ra đại kiếp mà kiếp số. Kỷ nguyên sau, Sở Hà nhất định là trong đó trọng yếu nhất tồn tại. Ta đầu nhập nhiều như thế, Sở Hà, ngươi có thể nhất định phải không chịu thua kém, đừng để ta thất vọng. Mạc Minh Diệu nghĩ như vậy. Hắn đã từng tu hành qua một loại thần dị không gì sánh được cổ lão công pháp, hắn nhiều năm như vậy, đào vô số đại mộ, vẫn như cũng nhảy nhót tương mừng, dựa vào là chính là môn công pháp này. Hắn đã từng cho Sở Hà môn kia hiến tế chi thuật, hướng hỗn độn thần linh phúc đức vận rủi đại tự tại hỗn độn quy nhất thượng tôn hiến tế. Kỳ thật chính là xuất từ hắn tu hành môn công pháp kia bên trong một cái thiên trường. Môn công pháp này sâu không lường được. Để Mạc Minh Diệu có thể xu lợi tránh hại, lựa chọn kết quả tốt hơn. Mà khi gặp được Sở Hà một khắc này bắt đầu, Mạc Minh Diệu liền cảm giác được Sở Hà trên thân ẩn chứa thông hướng tương lai chìa khóa. Đây là tương lai của con. Tương lai tất có đại kiếp bởi vậy người mà lên, có thể hay không tại trận kia trong đại kiếp lịch kiếp công thành, Sở Hà chính là mấu chốt. Cho nên Mạc Minh Diệu mới có thể dạng này tận hết sức lực trợ giúp hắn. Còn có mấy hơi, Sở Hà liền muốn công thành tiên tiên. Bên cạnh tông chủ Trang Giác đột nhiên mở miệng nói ra, trên mặt của hắn mang theo vài phần vẻ hâm mộ. Thiên tiên, xa so với chân tiên càng khó thành hơn liền. Chương 493, thành tựu thiên tiên. Chương 493, thành tựu thiên tiên. Thành tựu thiên tiên, đây là vô số chân tiên mộng tưởng. Tại Nam Chiêm Bộ Châu, thành tiên cũng không phải là lớn nhất cửa ải, thiên tiên mới là. Đương nhiên, mặt trên còn có kim tiên. Nhưng kim tiên liền đã không phải tiên nhân bình thường có khả năng khao khát, bởi vì đây không phải là tu hành liền có thể tu thành lấy được cảnh giới. Thiên tiên mới là tiên nhân bình thường tu hành cực hạn. Hiện tại, tại trước mắt bọn hắn, một người tu sĩ sắp thành tiểu thiên tiên, đây không thể nghi ngờ là làm cho người hâm mộ. Mạc Minh Diệu nghe nói lời ấy, cũng lộ ra nét mừng. Nhưng cũng là cùng một thời gian, nghe được bên cạnh tông chủ Trang Giác ngựa khí biến đổi, trở nên ngưng trọng lên, bọn hắn cũng tới. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, chỉ gặp một đạo tản ra vạn trượng kim quang to lớn đồng truy từ trên bầu trời rơi xuống. Đồng truy chưa đến, uy thế đã hiện. Ông, toàn bộ Hoàng Tuyền Ma Tông hộ tông đại trận cũng bắt đầu bảy biển ra gợn sóng, mấy chục hơn trăm dặm sông núi giống như là gặp khủng bố đại lực một dạng, hướng xuống rơi vào đi. Đồng truy chi uy. Mạc Minh Diệu đọc lên đồng truy này danh tự, hám nhạc nện, hám nhạc thần tông xuất thủ. Nhưng bên cạnh tông chủ Trang Giác lại là lung lay đầu, ngươi lại nhìn, không chỉ là hám nhạc thần tông, còn có cái gì? Mạc Minh Diệu đột nhiên mở to hai mắt. Cái kia to lớn đồng truy nổi lên, kim quang vạn trượng, có chút lóa mắt, đến mức hắn không có trước tiên phát hiện phía sau cảnh tượng, mà chỉ là trong nháy mắt, cảnh tượng kia liền bày ra. Ầm ầm. Đã thấy toàn bộ thiên khung bên trong, trong nháy mắt liền hiện ra từng tòa như núi cao to lớn đồ vật. Ngọc tháp, bảo đỉnh, kim lâu, trường đao, đến trăm ngàn kế khủng bố đồ vật, đồng thời xuyên qua không gian, vặn vẹo quy tắc, đánh nát hết thảy, ầm vang rơi xuống. Mỗi một kiện đồ vật đều là tính hủy diệt đáng sợ đả kích. Đáng sợ nhất là phía sau một khối, so đại địa còn bao la hơn to lớn phương ấn, phương này ấn phía trên một sợi đường vân, đều rất giống sông núi khe rãnh. Khối phương ấn này, đơn giản tựa như là đem một khối đại lục, là tất cả bảo vật bên trong lớn nhất, để bất luận cái gì chân tiên cũng vì đó cảm thấy ngạt thở. Đương nhiên, còn có một số đồ vật, uy thế không thể so với phương này ấn kém bao nhiêu, chỉ là hình thể muốn nhỏ hơn một chút. Có tản ra vô tận đế hoàng uy nghiêm đế đạo trường kiếm, có vẽ lấy vô tận núi non sông ngòi, huyền hóa ra một phương thế giới bức tranh, có đỉnh tiên lập địa, thần tính tràn đầy kim nhân, có một tầng một dị tượng, cửu tầng chấn thiên địa bảo tháp. Đây là vô số truyền thừa tiên khí. Truyền thừa tiên khí, ít nhất là tiên tiên cấp tồn tại luyện chế tiên khí, là siêu thoát thời không, khắc họa đại đạo quy tắc bảo vật. Nhiều như thế truyền thừa tiên khí đồng thời xuất thủ, loại kia đập vào mặt tuyệt vọng cảm giác áp bách, tựa như là toàn bộ thế giới đều đang đập xuống tới một dạng. Thiên địa lật úp, hết thảy pháp cùng để ý, tại lúc này đều phảng phất giống như không tồn tại một dạng. Soạn. Hoàng Tuyền Ma Tông hộ tông đại trận, đủ để đối kháng Thiên Tiên hộ tông đại trận, chỉ là trong nháy mắt, tựa như là giấy đồng dạng, ầm vang pha toái. Mà toàn bộ Hoàng Tuyền Ma Tông tông môn, cũng là trong nháy mắt, đồng thời hóa thành hố sâu to lớn, cái hố sâu này còn tại mở rộng. Lấy ngàn mà tính tông môn, đại tộc, thế mà đều thừa dịp Sở Hà cuối cùng sắp độ kiếp thành công trong nháy mắt, ngang nhiên xuất thủ, mà lại vừa ra tay, chính là toàn lực hành động. Cái này đến trăm ngàn kế truyền thừa tiên khí, đem Sở Hà cùng phía dưới Hoàng Tuyền Ma Tông đều muốn trong nháy mắt toàn bộ ma diệt. Nhanh, thế ra Hoàng Tuyền sinh vọng. Trang Giác cũng là quả quyết hạng người, thế mà tại công kích đáng sợ như thế phía dưới, hay là thế ra Hoàng Tuyền Ma Tông truyền thừa tiên khí, Hoàng Tuyền sinh vọng. Ông, ông, to lớn luân bàn xuất hiện tại Hoàng Tuyền Ma Tông trên không, cái tia màu xanh lá luân bàn phóng xuất ra vô tận sinh cơ. Cái này cùng thiên khung bên trên tập kích tới bảo vật khác biệt, trên bầu trời bảo vật phần lớn cũng chỉ là hư ảnh, mà không phải bản thể. Mà Hoàng Tuyền sinh vọng lại là bản thể ở đây. Hoàng Tuyền luân hồi sinh sôi không ngừng, Hoàng Tuyền sinh vọng khôi phục, giống như là một tôn ngủ say tại trong luân hồi phán quan mở mắt, bắt đầu viết sinh cùng tử. Vô tận đạo vận thích hợp ra ngoài, hình thành to lớn vô cùng phòng hộ mâm tròn, ngăn tại cái kia đến trăm ngàn kế truyền thừa tiên khí phía dưới. Nhưng chỉ là thời gian một hơi thở, kinh khủng trùng kích phía dưới, giang giác, Hoàng Tuyền sinh vọng mặt ngoài xuất hiện một tia vết dạng. Mặc dù nó là bản thể ở đây, nhưng phía trên truyền thừa tiên khí thật sự là nhiều lắm, dù cho mỗi một cái chỉ phát huy một thành lực lượng, nhiều như vậy số lượng, cũng căn bản không phải Hoàng Tuyền sinh vòng có khả năng ngăn cản. Hoàng Tuyền sinh vòng bị hao tổn, rất nhiều Hoàng Tuyền Thánh Tông trưởng lão đồng thời mặt lộ giấy vàng chi sắc, thậm chí có miệng người bên trong tràn ra máu tươi. Tông chủ, không ngăn được. Trong đó có trưởng lão phát ra gian nan thanh âm. Thôi động Hoàng Tuyền sinh vòng ngăn cản nhiều như vậy truyền thừa tiên khí công kích, vốn là hung hiểm sự tình, hơi chấn động, cũng không phải là những này tối đa cũng chỉ là chân tiên cấp độ tu sĩ có thể ngăn cản. Trang Giác cũng lộ ra gian nan chi sắc, hắn liền muốn thu hồi Hoàng Tuyền Thần Luân. Sở Hà trở về, còn kém một kia. Nhưng vào lúc này, Mạc Minh Diệu lộ ra quyết tuyệt chi sắc. 12 đều thiên thần sát thi. Mạc Minh Diệu quân thần, đột nhiên đi ra 12 bộ thi thể, cái này 12 bộ thi thể bên trên mặc vết dị loang lổ áo giáp màu đen, thi khí cực nồng, mỗi một cái đều tản ra nồng đậm ma khí. Mạc Minh Diệu tảo nhìn 12 bộ thi thể, lộ ra đau lòng đến cực điểm thần sắc, "Sở Hà, lần này giúp ngươi, ta thế nhưng là thua thiệt lớn." Lời còn chưa dứt, 12 bộ thi thể đã bay ra ngoài, trên không trung hình thành kỳ dị trô đứng sau, cũng không đình chỉ, mà là trực tiếp hướng bầu trời bay đi. Đều tiên thần sát đại trận. Cái này 12 bộ thi thể xuất hiện, để nguyên bản ngồi tại tuần tra tông bên trong, quan sát đến nhân kiếp hai vị giám sát tiên sứ vụt một chút đứng lên, lộ ra vẻ kinh nộ. Loại này vu yêu thời đại cấm vật, làm sao ở hạ giới còn có? Hồng Vân Tiên làm con mắt tựa như ẩn chứa trùng điệp quan hoàn, xuyên thấu vô tận không gian, nhìn thấy cái kia đều tiên thần sát thi, mới hơi nhẹ nhàng thở ra, cũng không phải thật sự là vu tộc. một vị khác Liêu họ Hắc mặt tiên sứ lại trên mặt vẻ nghiêm túc không giảm, thi khí nặng như vậy, nhất định là có người đào Vu tộc chi mộ. Những này hạ giới tu sĩ, thật sự là cả gan làm loạn. Vu tộc 12 đều thiên thần sát, vô cùng có khả năng tỉnh lại một ít trong lịch sử tồn tại cổ lão, dẫn tới thiên địa đại loạn. Tên này, nhất định phải trấn sát. Nói xong lời cuối cùng, tu sĩ mặt đen trên mặt lộ ra nồng đậm sát khí. Hiện tại chính là nhân kiếp thời điểm, chúng ta không cách nào xuất thủ, đợi cho kiếp số đằng sau, nhất định phải lập tức cầm hắn. 12 đều thiên thần sát thi. 12 bộ thi thể ở giữa không trung, thế mà lại một lần nữa hình thành một loại kỳ dị nào đó hộ thuẫn, nhưng lại cũng không phải là ngăn cản cái kia vô tận chuyển thừa tiên khí, mà là đem ở giữa Sở Hà cho thật chặt bao vây lại. Bao khỏa Sở Hà đằng sau, phía ngoài hộ thuẫn tạo thành một cái khôi ngô bóng người dáng vẻ. Lúc này, Hám Thiên Chủ Y đã rơi xuống phụ cận. Giang giác. Hám Thiên Chủ Y thế mà giống như làn đện vào cứng rắn đồ vật một dạng, bị bắn ra mà bay. Nhưng sau đó, vô số chuyển thừa tiên khí theo sát lấy ẩm vang rơi xuống. Giang giác, giang giác, giang giác. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở, cái này hộ thuẫn liền không kiên trì nổi, sắp vỡ vụn. Này hộ thuẫn nếu là vỡ vụn lời nói, Sở Hà liền lại không phòng hộ. Bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, cái nào đó đỉnh cấp đại tông xa xa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đại tông này nguyên bản liền cùng Hoàng Tuyền Ma Tông có thủ, lúc này tự nhiên càng là toàn lực xuất thủ, toàn lực thôi động Trường Dương Thương, đánh giết kẻ này. Và anh, hộ thuẫn phá thoái, Sở Hà quanh thân bị vô số truyền thừa tiên khí bao khỏa, trong nháy mắt hóa thành lỗ đen. Cảnh tượng như vậy, để vừa mới còn tại tức giận Hồng Vân Tiên làm đều lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này lấy ngàn mà tính truyền thừa tiên khí, thế mà sáng lập ra như vậy không có quy tắc, không có pháp tắc tuyệt vượt dị tượng, quả thực đáng sợ. Đây quả thật là đã là có thể mai táng thiên tiên trình độ. Nếu là may mắn vượt qua thiên tiên đại kiếp thiên tiên, lại gặp như thế nguy cơ, khả năng vẫn lạc tính sợ là có 7-8 phần. Bất quá, hắn thành công. Tu sĩ mặt đen nói ra. Nhưng vào lúc này, ha ha ha, một đạo thoải mái đến cực điểm thét dài thanh âm truyền đi, vang vọng đất trời, trong chốc lát, liền rung động toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu. Mà trên bầu trời cái kia vô số truyền thừa tiên khí hư ảnh, tại cái này thét dài thanh âm bên trong, từng cái dừng lại, sau đó lại như là pháo đông nổ tung. Người kia, thành tựu thiên tiên. Vô số lao quái vật đều cảm nhận được cái kia cô bá tuyệt bát hoang khí tức khủng bố, giống như là từ hỗn độn chỗ sâu chậm rãi thức tỉnh cái thế ma thần. Càng đáng sợ, một đạo thanh âm băng lãnh vang vọng Nam Chiêm Bộ Châu. Đến mà không trả lễ thì không hay, các ngươi vì ta ăn mừng, ta cũng có cần phải đáp lễ. Chương 494, chấn động thế gian. Chương 494, chấn động thế gian. Đẩy trời chuyển thừa tiên khí hư ảnh, trong nháy mắt toàn bộ bạo tạc. Đây chính là đáp lễ sao? Đây rõ ràng là cái thế hung uy. Hoàng Tuyền Ma Tông rất nhiều tiên nhân trưởng lão, còn có tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, xa xa nhìn xem nơi này phát sinh hết thể rất nhiều lao quái vật, đều cảm giác được phía sau sinh ra mồ hôi lạnh. Nhưng cũng có tuyệt đỉnh tồn tại ánh mắt sắc bén, mở miệng kinh hô, không, đây không phải hắn xuất thủ. Cái này vẹn vẹn quanh quẩn quanh người hắn, tự động bắn ra khí chàng đạo thế đang chấn động, tại đối với mấy cái này ngoại bộ công kích tự phát ứng đối. Vẹn vẹn tùy ý chấn động, liền đem cái này rất nhiều chuyển thừa tiên khí hư ảnh cho toàn bộ chấn vỡ. Cái này, cuối cùng là cỡ nào tồn tại? Lúc này còn có thể đem ánh mắt bắn ra tới, không có chỗ nào mà không phải là Nam Chiêm Bộ Châu cấp cao nhất tu sĩ cường đại, bọn hắn mỗi một cái đều là tung hoành nhất thời, hùng bá một phương, thậm chí xuyên qua mấy cái thời đại nhân vật chính. Nhưng lúc này, lại từng cái phát ra không dám tin thanh âm. Căn bản không thể tin được trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Thậm chí có thiên tiên cấp tồn tại, cũng lộ ra vẻ kinh hãi, tự thẹn kém xa tít tắp. Dù cho cái kia đầy trời truyền thừa tiên khí, chỉ là từng đạo hư ảnh, nhưng nhiều như thế truyền thừa tiên khí, coi như chỉ là hư ảnh, đem chúng quanh trăm vạn giặm đại địa đánh chìm đều không có nửa điểm vấn đề. Thậm chí có thể chấn sát chân chính thiên tiên. Nhưng ở trước mặt người kia, vẹn vẹn hộ thể tiên khí cùng đạo thế cho chấn vỡ, một màn này quá mức rung động, vượt ra khỏi bọn hắn lý giải. Chẳng lẽ đây là kim tiên? Có người không lưu loát đến cực điểm thổ lộ ra suy đoán, nhưng hiển nhiên điều đó không có khả năng. Kim tiên cùng trời tiên khác nhau vẫn là vô cùng rõ ràng, nhưng cũng đầy đủ thể hiện lúc này phía trước tân tấn thiên tiên là bực nào đáng sợ. Bóng người kia đứng chắc tay, oai hùng ánh phát, chỉ là đứng sừng sững ở trong hư không, liền có chấn áp cửu thiên thập địa tiên vương khí chất. Đây là một tôn tuyệt thế thiên tiên, không thua tại 500 năm trước vị kia. Loại suy đoán này một khi nói ra, lập tức liền để rất nhiều bí ẩn đỉnh cấp đại tông tông môn chân tiên toàn thân rung động. 500 năm trước vị kia, đó là chân chính dung chuyển cửu thiên thập địa tồn tại kinh khủng. Vừa ra thế, liền lay động tam sơn ngũ nhạc, uy chấn tứ hải bát hoang, ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, xâm nhập u minh địa phủ cầm diêm la, thẳng lên tam thập tam trọng thiên quét hết đầy thiên thần phật. Không có khả năng. Lời này lập tức liền có bí ẩn cổ lão thiên tiên phủ định. Vị kia mặc dù nghe nói vừa thành đạo lúc cũng chỉ là thiên tiên, nhưng chân chính bắt đầu xuất thế hành tẩu thời điểm cũng đã là kim tiên đại năng. Vị này tân tấn thiên tiên, mặc dù cũng được xưng tụng tuyệt thế thiên tiên, nhưng tuyệt không có khả năng cùng vị kia cơ đua cả nắm. Lời tuy như vậy, nhưng tuyệt thế thiên tiên bốn chữ hiển nhiên đã được công nhận. Đây chính là thiên tiên bên trong tôn giả cấp tổ đại. Nếu không phải xuất thủ, vậy vị này tuyệt thế thiên tiên cái gọi là đáp lễ là cái gì? Chẳng lẽ hắn xuất thủ, tông ta lọt vào tập kích? Tuyệt thế thiên tiên, tha mạng. Tại một ít chân tiên ngay tại suy đoán lúc, đột nhiên có sợ hãi thần thức chấn động. Hám Thiên Thần Tông chủ trì khôi phục Hám Thiên Chủ Y tông chủ sắc mặt tái nhợt nhìn lấy thiên khung phía trên, đã thấy trên bầu trời đồng dạng xuất hiện một cái màu vàng đại truy, kèm theo còn có một đạo thanh âm băng lãnh. Lấy được ta liền trả lại cho các ngươi một truy đi. Đại truy màu vàng chậm rãi rơi xuống. Lần này Hám Thiên Thần Tông tông chủ không cần đi thôi động chuyển thừa tiên khí Hám Thiên chủ y, chỉ thấy tông môn chỗ sâu Hám Thiên chủ y tự phát khôi phục đứng lên. Ẩn ẩn có một đạo kinh sợ đến cực điểm thanh âm vang lên, lại dám đánh bản trước tiên lưu lại đạo thống chi địa, đạo hữu thật can đảm, đã như vậy, bản tiên cũng không lưu tay nữa. Nghe được thanh âm này, Hám Thiên Thần Tông tông chủ lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đây là Thiên Tiên lão tổ thanh âm. Hám Thiên Thần Tông lão tổ chính là một tôn đã phi thăng thượng giới, đứng hàng tiên ban thiên tiên. Đứng hàng tiên ban đằng sau, Hám Thiên Thần Tông lão tổ tại thế gian thành đạo bảo khí Hám Thiên chủ y, bởi vì thiên điều pháp lệnh không cho phép đưa vào thượng giới, mà bị còn sót lại trở thành truyền thừa tiên khí. Truyền thừa này tiên khí làm thành đạo bảo khí, tự nhiên ẩn chứa một sợi Hám Thiên Thần Tông lão tổ thần hồn. Lúc này, gặp phải ngoại giới cường địch, thần hồn trong nháy mắt hồi phục lại. Nhìn thấy lại là một tên tân tấn thiên tiên đánh tới cửa, Hám Thiên Thần Tông lão tổ tự nhiên là kinh sợ không gì sánh được, Hám Thiên chủ y trong nháy mắt khôi phục mười thành, tản ra thiên tiên uy thế một truy hướng lên trong bầu trời kim truy va chạm mà đi. Oeng! Dưới sự va chạm, trung quanh vạn dặm không gian trong nháy mắt hóa thành một cái hư vô viên cầu bên trong hết thảy đồ vật đều bị va chạm sinh ra đáng sợ lực trường trong nháy mắt bài xích ra ngoài. Đây là một bức quỷ dị cảnh tượng, nhưng lại đại biểu cho cực hạn lực lượng. Viên cầu không gian ở giữa nhất, Hám Thiên chủ ý cùng cự truy màu vàng còn tại rằng có không xong. Hám Thiên Thần Tông lão tổ mang theo khinh miệt thanh âm vang lên, đạo hưu chỉ là dùng pháp lực ngưng tụ ra một thanh đạo truy, liền dám cùng ta Hám Thiên chủ ý chạm vào nhau, không khỏi quá khinh thường. Nhưng sau một khắc, hắn liền không có thanh âm, bởi vì giang giác, Hám Thiên chủ ý thế mà đã nứt ra. A Hám Thiên Thần Tông lão tổ chỉ tới kịp phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, sau một khắc, Hám Thiên chủ ý liền ầm vang nổ tung. Thiên tiên cấp truyền thừa tiên khí nổ tung, cái này đáng sợ lực phá hoại, trực tiếp đem chúng quanh 10 vạn dặm phạm vi bên trong, hết thảy núi non sông ngòi, Hám Thiên Thần Tông tất cả tu sĩ, toàn bộ quét sạch ở trong đó. Trong nháy mắt hóa thành nhỏ bé nhất hạt, chỉ còn lại có đạo kia đại truy màu vàng còn hiện lên ở trong đó, không ngừng hấp thu cái này vô số hạt bên trong, những cái kia huyết nguyên cùng tàn hồn, còn có Hám Thiên chủ ý sau khi nổ tung, không ngừng tràn lan đi ra vô số quy tắc chi lực. Một sợi tàn hồn mà thôi, nói nhảm nhiều quá. Sở Hà thanh âm băng lãnh tại đại truy màu vàng bên trong vang lên. Không chỉ là Hám Thiên Thần Tông, cùng một thời gian, mấy chục cái đại tông, đại tộc phía trên đều xuất hiện từng kiện bảo vật màu vàng nóng. Những bảo vật này đều là thuần túy pháp lực cùng quy tắc tạo thành, tựa hồ rất dễ dàng đánh tan, nhưng mỗi khi những đại tông này, đại tộc chuyển thừa tiên khí, hoặc là ẩn thế lao quái lúc xuất thủ, chiến cuộc liền sẽ đột nhiên bị chuyển. Chuyển thừa tiên khí trực tiếp nổ tung. Sau đó, toàn bộ tông môn, tộc địa phạm vi bên trong, mấy ngàn vạn, thậm chí hơn nữa nguyên, tàn hồn bị cái kia bảo vật màu vàng nóng hấp thu. Đáng sợ như vậy dị tượng, bao trùm Nam Chiêm Bộ Châu mỗi một cái đại vực, bị rất nhiều thế lực đều thấy rõ. Trong lúc nhất thời, mỗi cái tông môn đều cảm thấy bất an đứng lên. Phần này đáp lễ, không khỏi quá mức đáng sợ. Đồng thời đối số 10 cái đại tông xuất thủ, những đại tông này bên trong, mặc dù đều không có thiên tiên tọa chấn, nhưng lại không có chỗ nào mà không phải là có được thiên tiên cấp truyền thừa tiên khí thế lực lớn. Thiên tiên cấp truyền thừa tiên khí toàn lực khôi phục, cơ hồ tương đương tại một tôn thiên tiên xuất thế. Cái này chẳng phải là tùy ngươi, cái này tân tấn thiên tiên đồng thời tại đối phó mấy chục vị thiên tiên, đồng thời còn từng cái chấn áp giết chết. Toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu trong nháy mắt lâm vào trong khủng hoảng. Đây chính là đáp lễ sao? Đây rõ ràng là nhiễu loạn nhân gian, đồng thời bị diệt nhiều như vậy đạo thống, giám sát tiên quan ở đâu? Bực này cái thế ma đầu, chẳng lẽ liền mặc cho hắn như vậy làm sàng làm bậy? Tuần Tiên Tông, hai tên giám sát tiên sứ sắc mặt cực kỳ khó coi. Đây hết thể phát sinh thời gian quá ngắn, bọn hắn mặc dù có được giám sát vạn giới chức trách, nhưng hạ giới đằng sau không có giám sát tiên khí nơi tay, bọn hắn lại là không cách nào thời gian thực giám sát đến toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu. Đến mức bọn hắn phát giác được cái kia tân tấn thiên tiên tùy ý làm bậy lúc, đã có vượt qua 20 nhà đại tông bị đối phương hủy diệt. Đây là nhiễu loạn nhân gian trật tự tội lớn. Hồng Vân tiên sứ trầm giọng nói, Liêu họ Hắc mặt tu sĩ thì là trực tiếp đem Tuần Thiên Tông tông chủ gọi tiền đến, ta cho ngươi đi truyền đạt ý chỉ người đâu. Tuần Thiên Tông tông chủ lập tức hồi bẩm nói về lao tổ lời nói, truyền ngài pháp chỉ đệ tử đã đến Hoàng Tuyền Ma Tông. Liêu họ Hắc mặt tu sĩ âm thanh lạnh lùng nói, lập tức đem pháp chỉ chuyển cho cái này tân tấn thiên tiên, để hắn đến đây bài kiến. Bọn họ hai vị tiên sứ rõ ràng đã đối với Sở Hà tức giận đến cực điểm, nhưng lại không có chút nào chủ động tiến về Hoàng Tuyền Ma Tông ý tứ. Thân là thiên đình thượng giới tiên quan, bọn hắn cũng không thể dơ bẩn tiên quan thân phận, há có thể đi chủ động gặp một cái hạ giới thiên tiên. Đương nhiên, bọn hắn cho tới bây giờ, liên hạ giới thông đạo đại trận phạm vi đều không có rời đi nửa bước, tự nhiên cũng là có trọng yếu hơn nguyên nhân. Cái này tân tấn thiên tiên như vậy tùy ý làm vậy, lần này nhất định phải đem hắn cầm áp lên thiên đình, do tư pháp thiên thần xử lý. Chương 495, 49 tông chương 495, 49 tông Vạn Tượng Sơn. Nơi này là ma đạo đỉnh cấp đại tông, Vạn Tượng Thánh Tông tông môn hạch tâm chủ phong. Làm trấn áp một vực đại tông, ở chỗ này, liền xem như chân long cũng muốn ngoan ngoãn nằm lấy. Nhưng là, lúc này, vô số Vạn Tượng Thánh Tông tông môn trưởng lão, thái thượng trưởng lão, bao quát tông chủ, phó tông chủ, đệ tử hệ tâm, tất cả đều bắn ra khí thế mạnh mẽ nhất, phẫn nộ đến cực điểm đối kháng lấy phía trên, đạo kia bức tranh. Đó là một đạo tại trước mắt bọn hắn, từ một con cứng cắp đại thủ tiện tay vẽ đi ra bức tranh, nhưng trong đó lại ẩn chứa trùng trùng điệp điệp, vô biên vô tận pháp lực, thuộc về bản nguyên đạo và lý sen lẫn ở trong đó. Vẹn vẹn tiện tay vẽ đi ra bức tranh, liền có như thế uy lực. Chuyện này quá đáng sợ. Vạn Tượng Thánh Tông tông chủ lúc này thật sâu cảm nhận được, vị kia Hoàng Tuyền Ma Tông tân tấn thiên tiên là bực nào tồn tại. Bất quá, mặc dù vị này tân tấn thiên tiên khủng bố như thế, vẹn vẹn bằng vào một đạo bức tranh thần thông, hủy diệt những cái kia phổ thông đại tông có lẽ không có vấn đề, nhưng muốn hủy diệt Vạn Tượng Thánh Tông, không có khả năng. Vạn Tượng Thánh Tông tông chủ trên thân phân hóa đi ra một đạo hóa thân, nhanh chóng hướng Vạn Tượng Thánh Tông chỗ sâu bay đi. Thẳng đến đi vào một mặt cao lớn tựa như núi cao cửa đồng lớn trước, Vạn Tượng Thánh Tông tông chủ mới quỳ xuống, cao giọng thỉnh cầu nói: "Đại địch đột kích, khẩn cầu tổ sư xuất thủ, lấy cự cường địch." Đây chính là Vạn Tượng Thánh Tông lực lượng. Thanh đồng cửa lớn đằng sau, cư trú một tôn chân chính thiên tiên. Tại năm vạn năm trước thành đạo thiên tiên Vạn Tượng Thánh Tông tổ sư, bởi vì thành đạo thời gian còn không lâu, chưa từng nhận thiên đỉnh chiêu mộ, đứng hàng thiên ban. Người tổ sư này tự nhiên là ở tại Vạn Tượng Ma Tông bên trong. Chính là bởi vì có như thế vô địch tại thế gian tiên tiên cường giả trấn áp, Vạn Tượng Thánh Tông mới có thể độc chấn một vực, trở thành siêu nhất lưu đỉnh cấp đại tông. Tại Vạn Tượng Thánh Tông tông chủ trong dự đoán, thân tấn tiên tiên mạnh hơn, lão tổ xuất thủ cũng nhất định cầm xuống. Sau một khắc, thanh đồng cửa lớn mở ra. Vạn Tượng Thánh Tông tông chủ lập tức đại hỉ quỳ xuống lại, cung nên Sâm La tổ sư xuất quan. Nhưng sau một khắc, hắn liền trợn tròn mắt, đã thấy không nhìn thấy tổ sư thân ảnh đi ra, là một tên toàn thân lóe lên màu đồng xanh đồng tử. Đồng tử mở miệng nói ra: "Tông chủ mời trở về đi." Vạn Tượng Thánh Tông tông chủ một mặt kinh ngạc, cái này, đây là vì gì? Đồng tử mở miệng giải thích: "Phía ngoài cường địch đã cho tổ sư mặt mũi, đạo thần thông kia chỉ là giáo huấn ngươi các loại, mà cũng không hủy diệt thánh tông suy nghĩ." Vạn Tượng Thánh Tông tông chủ nhìn phía xa đáng sợ bức tranh, lại cảm giác cái kia từng tôn bởi vì chống cự bức tranh mà cuối cùng pháp lực khô kiệt, thậm chí bị bức tranh nhẹ nhàng ba động đánh chết trưởng lão. Hắn lý giải không được, đây là giáo huấn sao? Nói hắn là đánh lên tông môn đến tuyệt không quá phận đi. Vạn Tượng Thánh Tông tông chủ lại một lần quỳ xuống lại: "Tổ sư, như chính là tùy ý hắn cứ tiếp như thế, Thánh Tông hội nguyên khí đại thương không nói, càng quan trọng hơn là ta Thánh Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại a? Chẳng phải là sẽ gặp phải thiên hạ tông môn cười nhạo? Xin mời tổ sư xuất thủ a." Tựa hồ là hắn lời nói này có tác dụng. "Hừ." Thanh đồng cửa lớn phía sau truyền ra một đạo nặng nề không gì sánh được thanh âm: "Lan." "Ông." "Phúc." Vạn Tượng Thánh Tông tông chủ đạo này hóa thần, tại cái này quát lớn âm thanh bên trong trong nháy mắt bạo tạc. Vạn Tượng sân trung, Vạn Tượng Thánh Tông tông chủ sắc mặt trắng nhợt, mang theo kinh nghi bất định cùng vẻ sợ hai ánh mắt nhìn thoáng qua tông môn chỗ sâu. Bên cạnh phó tông chủ nhìn thấy tông chủ nhà mình lần này bộ dáng, liền vội vàng hỏi: "Tông chủ, tổ sư lão nhân gia ông ta đâu?" Vạn Tượng Thánh Tông tông chủ thở dài, nói ra: "Cùng thánh nữ suy đoán giống nhau, tổ sư cũng không có xuất thủ ý nguyện." "Thánh nữ?" Phó tông chủ, còn có bên cạnh mấy cái chân tiên viên mãn thái thượng trưởng lão cũng nhịn không được nhìn về phía sau, chỉ gặp một tên nữ tử tuyệt mỹ đứng sừng sững ở đó, nàng một thân lụa trắng, dáng người ngạo nhân, khuôn mặt bị bao phủ tại lụa trắng bên dưới, chỉ lộ ra một đôi tươi đẹp bóng ánh hai mắt. Đây chính là Vạn Tượng Thánh Tông thánh nữ. Nghe được tông chủ ngữ điệu, thánh nữ chậm rãi mở miệng nói ra: "Sư phụ, các vị sư thúc, sư tổ, khi nhi nói tới cũng không phải là trống rỗng suy đoán, mà là căn cứ hiện thực phỏng đoán, bây giờ cũng là may mắn đoán đúng mà thôi. Vị này Hoàng Tuyền Ma Tông tân tấn tiên tiên, mặc dù đồng thời đối số 10 trên trăm đại tông xuất thủ, cho đến tận này, thậm chí đã hủy diệt gần 40 nhà đại tông. Nhưng nếu là cẩn thận tìm tòi nghiên cứu lời nói, không khó phát hiện, bị hắn hủy diệt đại tông, một là cũng không phải là Kim Tiên đại năng lưu lại đạo thống, hai cũng không phải là có được thiên tiên chấn giữ đại tông. Kim Tiên Di lưu lại đạo thống đại tông, như là Nhật Nguyệt Thần Tông, Chín Diệu Xem, Địa Hoàng Cửa, lại tỷ như Thiên Tiên tọa trấn đại tông, trừ ta Vạn Tượng Thánh Tông bên ngoài, còn có Lạc Nguyệt Sơn, Thương Thiên Quan các thế lực. Vị Tiêu Tân Tấn Thiên Tiên cũng chỉ là lưu lại một đạo thần thông mà thôi, tông chủ cấp, tất cả trưởng lão đều hiểu tới. Nhưng chỉ có tông chủ sắc mặt vẫn như cũ không vui, mặc kệ những tông môn khác như thế nào, lần này sau đó, Hoàng Tuyền Ma Tông sợ là muốn leo đến trên đầu chúng ta. Chúng ta Thánh Tông mặt mũi mất lớn a, cũng không biết vị này Tân Tấn Thiên Tiên, đến tột cùng muốn đối với bao nhiêu tông môn xuất thủ, mới có thể lắng lại nó lửa giận. Nhưng vào lúc này, tiêu tán. Bên cạnh, một mực chống cự lại bức tranh trọng áp một tên thái thượng trưởng lão đột nhiên mở miệng nói ra. Lập tức, ánh mắt mọi người đều nhìn về bầu trời. Quả nhiên, quyền kia uy năng vô hạn bức tranh, lúc này vậy mà tại chậm rãi tiêu tán, cái kia cố bao phủ tại toàn bộ Vạn Tượng Thánh Tông phía trên đáng sợ cảm giác áp bách, lập tức vì đó chợt nhẹ. Loại biến hóa này, làm cho tất cả mọi người đều mừng rỡ đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Là rốt cục đem nó đánh tan sao? Có trưởng lão mở miệng hỏi. Không, là tôn kia Tân Tấn Tiên Tiên chính mình thu thần thông. Ngay tại bức tranh sắp tiêu tán thời điểm, một đạo thanh âm băng lãnh truyền khắp toàn bộ thiên địa, lần này coi như là giáo huấn. Nếu là còn dám xâm phạm, cũng không phải là hiện tại như vậy thêm chút trừng trị. Thanh âm này tựa hồ viễn cổ tiên âm bình thường, ẩn chứa cùng thiên địa cùng chấn tần suất. Phốc phốc phốc, chỉ ít 1/3 Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử cùng trưởng lão miệng phun máu tươi, khí tức đại giảm, thậm chí không ít người tại chỗ bất lạc. Cái này khiến vừa mới hơi mừng rỡ Vạn Tượng Thánh Tông rất nhiều đệ tử trưởng lão lập tức lâm vào trong kinh hoàng. Vạn Tượng Thánh Tông tông chủ lúc này càng là tức giận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng hắn cũng biết, ở trên trời tiên tổ sư không xuất thủ tình huống dưới, lại thế nào có đủ, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. 49 tông. Đột nhiên, bên cạnh thánh nữ mở miệng nói ra, đem tầm mắt mọi người hấp dẫn tới, Hoàng Tuyền Ma Tông tôn kia Tân Tấn Thiên Tiên hết thảy hủy diệt 49 cái đại tông. Thanh đồng cửa lớn sau, một tên mặc thanh đồng bảo y lão giả mang theo từng kia ý sợ hãi nhìn xem trong tay gương đồng. Trong gương đồng, chính là cái kia như cũ lơ lửng ở trên bầu trời, ngay tại chậm rãi biến mất bức tranh. Đặc biệt là câu nói sau cùng kia vang vọng chân trời lúc, lão giả càng là toàn thân lắc một cái, toàn thân kích động tiên khí cùng ma khí, liền muốn nhịn không được xuất thủ. Thằng đến cẩn thận từng ly từng tí lão giả bức tranh hoàn toàn biến mất, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới phát hiện, hắn một mực níu lấy tròm râu của mình, trong tay thậm chí nắm chặt mất rồi mấy cây, có thể thấy được nó sợ hãi trong lòng. Vị này thiên tiên tổ sư lẩm bẩm nói, mẹ ngươi chứ, loại quái vật này, ai sẽ ngại chính mình sống lâu, mới có thể xuất thủ đối phó. Hoàng Tuyên Ma Tông. Sở Hà lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Hủy diệt 49 cái tông môn, điểm thuộc tính đột phá 3 tỷ. Còn thu tập được nhiều như vậy thần hồn cùng huyết nguyên, cũng không tệ lắm. Chương 496, Thiên đạo quy tắc chương 496, Thiên đạo quy tắc Sở Hà lần này thành tiểu thiên tiên sau, trắng trận xuất thủ, tự nhiên không chỉ là vì cho hạ giận. Kỳ thật với hắn mà nói, chỗ này vị nhân kiếp, căn bản không bị hắn để vào mắt. Hắn thậm chí toàn bộ hành trình không có tế ra qua chính mình thiên cung liền có thể nhìn ra được, nếu là hắn muốn, cái kia vô số chuyển thừa tiên khí hư ảnh, tại ngay từ đầu hiện ra thời điểm, liền có thể bị hắn trong nháy mắt toàn bộ đánh tan. Cho dù hắn ngay tại trải qua quý nhất ước, đôi này mà khác thiên tiên mà nói, hung hiểm nhất quý nhất ước, Sở Hà ban sơ cũng là coi chừng ứng đối. Nhưng là, thẳng đến hắn đối mặt cái thứ nhất trong thế giới song song Phật chính mình lúc, Sở Hà liền rốt cuộc không có áp lực. Bởi vì, Sở Hà bản thân tư chất thật sự là phổ thông. Thế giới song song hắn, không có hắc, chỉ là một chút người bình thường mà thôi. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có thiên phú. Sở Hà lớn nhất thiên phú là nghị lực cùng quyết tâm. Nhưng loại thiên phú này, lại là cần đủ loại nhân tố bên ngoài hiệp trợ phía dưới, mới có thể cuối cùng leo lên đỉnh phong. Thế giới song song hắn, nhưng không có hắc. Cho nên, trừ số ít trong thế giới Sở Hà sẽ có chút khó giải quyết, đại đa số thời điểm, hắn đều là dễ dàng liền lấy được thắng lợi, gieo chân ngã. Đương nhiên, Sở Hà đỉnh cấp nghị lực phía dưới, vẫn có một ít thế giới song song hắn, đi tới đỉnh phong. Thậm chí trong đó có chân tiên viên mãn cấp độ tồn tại. Mà lại, nhìn vị kia thế giới song song Sở Hà thế thái, tiềm lực còn xa xa cũng không dùng hết. Chỉ là đáng tiếc, hắn không có hắc, cuối cùng mới tiếp bại vào Sở Hà chính mình. Nhưng bất kể như thế nào, quá trình này coi như được thuận lợi. Lại thêm thế giới song song thời gian cũng không ngang nhau, tây du thế giới trong nháy mắt chính là rất nhiều thế giới song song mấy năm. Đương nhiên, thời gian khác biệt cùng thế giới vị cách có quan hệ. Nhưng Sở Hà thế giới song song đều là đê vị nghiên cứu thế giới, liền xem như có được chân tiên viên mãn cấp độ vị kia thế giới, trên thực chất cũng chỉ là đê vị nghiên cứu thế giới. Cái này rất nhiều nhân tố, đến mức Sở Hà chỉ là trong khoảng thời gian ngắn liền đã hoàn thành quy nhất ước. Sở Hà sở dĩ đợi đến cuối cùng mới ra tay đối phó nhân kiếp, chính là muốn để bọn hắn trước tận khả năng xuất thủ. Sở Hà nhất định phải là bị động phản kích. Sở dĩ như vậy, lại là bởi vì Sở Hà nhất định phải chiếm lý. Cái gọi là sư xuất nổi danh. Sở Hà thành tiểu thiên tiên sau, cảm giác được Nam Chiêm Bộ Châu mặc dù không giống Tây Như Hạ Châu như vậy, khắp nơi đều là nhân quả phát tắc, Phật môn giam cầm hoặc là yêu ma quỷ quái. Nhưng nơi này lại là một chỗ ngẩng đầu ba thước có thần minh địa phương. Thiên đạo quy tắc tràn ngập ở chỗ này. Nơi này cái gọi là quy tắc, nhưng thật ra là một chủng loại giống như nhân quả pháp tắc đồ vật, nhưng không hề giống nhân quả pháp tắc như thế bị Phật môn khống chế, mà là tự phát vận hành. Thiên đạo quy tắc so nhân quả pháp tắc còn muốn càng thêm đáng sợ. Nếu là Sở Hà tùy ý giết người, giết nhiều liền sẽ xúc phạm loại quy tắc này, cuối cùng dẫn đến người người oán trách, dẫn tới thiên phạt. Người người oán trách cũng không phải là nói thiên đình lại phái tiên quan mà đến, mà là toàn bộ thiên địa đều sẽ bài xích Sở Hà, để hắn số phận trở nên kém, để việc khác sự tình không thuận, để hắn liên tục gặp kiếp số. Loại này thiên đạo quy tắc hậu quả, trừ phi là thánh nhân, nếu không hẳn là đều không thể không nhìn. Cho nên, Sở Hà mới trước hết để cho những tông môn này thỏa thích xuất thủ. Sau đó hắn trả lại kích, làm đến sư xuất nổi danh đằng sau, hắn vô luận làm ra sự tình gì, đều là có thể thông cảm được, đều là chiếm lý. Quả nhiên, hiện tại Sở Hà hủy diệt 49 cái tông môn, trực tiếp hoặc là gián tiếp mổ giết mấy chục ước sinh linh, nhưng hắn không có bị thiên đạo cho rằng là trái với thiên đạo tồn tại. Cái này khiến Sở Hà phi thường hài lòng. Bất quá, rất đáng tiếc là chỉ có thể diệt tuyệt 49 cái đại tông, lại nhiều lời nói, liền trái với thiên diễn số lượng, lại phải chạm đến thiên phạt. Sở Hà nghĩ đến, đây cũng là hắn dừng tay nguyên nhân trọng yếu. Hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, từ trên tầng mây từng bước một đi xuống, đợi cho rơi xuống Hoàng Tuyển Ma Tông tất cả trưởng lao phía trước lúc, phát hiện nơi này thế mà tụ tập hàng ngàn hàng vạn Ma Tông đệ tử. Chỉ là nhìn thoáng qua, Sở Hà liền hiểu, đem rất nhiều đệ tử thu nhập trong động tiền, mới tránh khỏi bị dư âm chiến đấu gây thương tích a. Vừa mới cái kia vô số truyền thừa tiên khí, mặc dù không bị Sở Hà để vào mắt, nhưng đối với loại này chân tiên, thậm chí ngay cả chân tiên đều không phải là Hoàng Tuyển Ma Tông đệ tử mà nói, một sợi dư ba liền đầy đủ giết chết một mạng lớn. Sở Hà vừa mới rơi xuống đất, liền nghe đến Hoàng Tuyển Ma Tông rất nhiều đệ tử, trưởng lão đồng thời lớn tiếng ăn mừng nói chúc mừng Sở Hà tổ sư công thành thiên tiên, uy chấn thiên hạ. Rất nhiều đệ tử đều là phát ra từ nội tâm giống lớn đi ra. Nhìn về phía Sở Hà ánh mắt cũng là sáng ngời có thần, lộ ra vẻ sùng bái. Quá cường hãn, một người trấn áp thiên hạ các đại thế lực, một lời đoạn sinh tử, một chỉ diệt tông môn. Loại uy thế này, quả thực là mỗi một cái Ma Tông đệ tử mộng tưởng. Cảnh tượng trước mắt, để Sở Hà mỉm cười. Hắn cũng đối Hoàng Tuyển Ma Tông tất cả trưởng lão, đệ tử chắp tay hành lễ, tạ ơn chư vị. Sở Hà tại không có lợi ích tương quan tình huống dưới, vẫn là vô cùng coi trọng lễ phép. Một bên Mạc Minh Diệu lúc này cũng kìm nén không được trên mặt vui mừng, chúc mừng Sở huynh, công thành thiên tiên, từ nay về sau, thiên địa vạn giới đều mặc cho ngươi đi ở. Ha ha ha. Sở Hà cũng là phát ra từ nội tâm nở nụ cười. Thành tựu thiên tiên, hắn tự nhiên cũng là cực kỳ cao hứng. Đây chính là đại đa số tu sĩ trung cực mộng tưởng. Hắn lại tại trong khoảng thời gian ngắn đã đến, cái này làm sao không để cho người ta hưng phấn. Nhưng Sở Hà cũng không có đắc ý, mà là mở miệng cười nói, còn muốn đa tạ Mạc huynh tương trợ. Bên cạnh tông chủ Trang Giác lúc này cảm giác khí tức, chỉ cảm thấy một mảnh hư vô, trong lòng rung động không thôi, nhưng trên mặt nhưng không có dị sắc, mà là vừa cười vừa nói, "Mạc trưởng lão, Sở đạo huynh vừa mới độ kiếp hoàn tất, cũng đừng có ở chỗ này ôn chuyện tình. Đi, nhưng chúng ta tông môn đại điện đi, làm đầu là Sở đạo huynh thiết tiến ăn mừng một phen." "Là là." Tông chủ nói không sai. Mạc Minh Diệu đối với Sở Hà nói ra, "Sở huynh, còn xin rời bước ta Thánh Tông tông môn đại điện." Tốt Sở Hà vừa mới nghĩ đáp ứng, đột nhiên khẽ nhíu mày nhìn xem bên ngoài, Đông đảo Hoàng Tuyền Ma tông trưởng lão một mực nhìn lấy hắn, lúc này nhìn thấy động tác của hắn, cũng đi theo quay đầu nhìn lại. Lại nghe thấy bên ngoài truyền đến một đạo cực kỳ phách lối thanh âm, "Hoàng Tuyền Ma tông, Tân Tấn Thiên Tiên Sở Hà, mau ra đây nối liền giới tiên sứ pháp chỉ." "Thượng giới tiên sứ?" Sở Hà lông mày để nằm ngang, nhìn không ra thần sắc, "Mạc huynh, Trang tông chủ, xem ra yến mừng sự tình, còn muốn đẩy về sau một chút. Tại hạ muốn trước đi xem một chút, chỗ này vị tiên sứ pháp chỉ là cái gì?" Đúng lúc này, bên ngoài cái kia đạo cực kỳ phách lối thanh âm lại một lần vang lên, còn có Hoàng Tuyền Ma tông trưởng lão Mạc Minh Diệu cũng cùng nhau đi ra, "Tiên sứ pháp chỉ, muốn ngươi lập tức đến Tuần Thiên Tông đi yết kiến." Vừa mới còn có chút không nghĩ ra Mạc Minh Diệu lúc này xác thực sững sờ, sau đó liền cười khổ nói, "Sở huynh, xem ra ta cũng muốn cùng ngươi đi một chuyến. Tuần Thiên Tông chính là tiên giới giám sát tiên sứ tại thế gian còn sót lại cứ điểm, nếu là để đi Tuần Thiên Tông bái kiến, cái kia 89 phần 10. Giám sát tiên sứ quyền thế ngập trời, đại biểu cho thiên đình hình phạt, nhưng bị bọn hắn triệu kiến, không phải chuyện tốt gì a." Có một ít Hoàng Tuyền Ma tông trưởng lão đã đang âm thầm truyền âm, mà những truyền âm này tự nhiên đều bị Sở Hà nghe vào trong tai. Hắn cực kỳ cường hãn thần thức, căn bản không phải những này tu sĩ bình thường có thể lý giải. Mà cùng lúc đó, Mạc Minh Diệu cũng đang cùng Sở Hà truyền âm, "Sở huynh, sau đó còn xin không nên tùy tiện tức giận. Cái này Tuần Thiên Tông bởi vì lương tựa giám sát tiên sứ, phách lối quen thuộc. Nhưng giám sát tiên sứ dù sao cũng không phải người hạ giới có thể gây, liền xem như kim tiên tồn tại, đối đầu bọn hắn cũng muốn coi trường ứng đối. Cho nên, Sở huynh còn xin không cần bởi vì hắn vô lễ mà ra tay. Yên tâm, ta có chừng mực." Sở Hà nhàn nhạt trả lời. "Bất quá, lời tuy như vậy, Mạc Minh Diệu nhưng trong lòng luôn có một tia cảm giác không ổn." Chương 497, Thái Ức Kim Tiên. Chương 497, Thái Ức Kim Tiên. Mạc Minh Diệu biết Sở Hà là Tây Mưu Hạ Châu tu sĩ. Mà Tây Mưu Hạ Châu, một mực ở vào Phật môn không chế phía dưới, yêu ma luận vũ, nhân đạo không còn, đại đa số tu sĩ cuối cùng cả đời cũng vô pháp đào thoát Tây Mưu Hạ Châu, cái này dẫn đến bọn hắn nhìn Thiên Đình đều không hiểu nhiều lắm. Thiên Đình mới là cái này chư thiên vạn giới chân chính chúa tể a. Cho nên, Mạc Minh Diệu nhìn thấy Sở Hà như vậy phản ứng, đội vàng truyền âm giải thích nói, "Sở huynh, Thiên Đình chi uy không thể nghịch. Thiên Đình chiêu mộ tu sĩ hạ giới phi thăng, đứng hàng tiên ban người, chí ít cũng là thiên tiên bên trong người nổi bật. Những thiên binh thiên tướng kia, mỗi một vị cũng có thể trấn áp phàm trần nhân giới thiên tiên. Mà giám sát tiên sứ, càng là trong đó người nổi bật, Thái Ức Kim Tiên cũng không phải số ít." "Thái Ức Kim Tiên?" Sở Hà thần sắc khẽ động. Mạc Minh Diệu coi là Sở Hà rốt cuộc hiểu rõ giám sát tiên sứ tính đáng sợ, đội bằng nói, "Đúng vậy. Giám sát tiên sứ bên trong, rất nhiều tiên sứ đều là Thái Ức Kim Tiên." "Thái Ức Kim Tiên là cái gì?" Sở Hà biết tiên tiên phía trên chính là kim tiên cảnh giới. Nhưng hắn trước đó lấy được trong tin tức, Kim Tiên lại được xưng là Đại La Kim Tiên, chính là chư thiên trong vạn giới, chân chính siêu thoát ngũ hành, bất lao bất tử nhân vật đáng sợ. Mạc Minh Diệu ngữ khí trì trệ, lúc này mới nhớ tới Sở Hà là Tây Như Hạ Châu tu sĩ, phương pháp tu hành có thể cùng Nam Chiêm Bộ Châu khác biệt. Thế là hắn kiên nhẫn giải thích nói, "Thái Ức Kim Tiên, trên thực tế là một loại siêu việt tiên tiên, nhưng là lại còn không có đạt tới Đại La Kim Tiên cấp độ tồn tại. Bọn hắn chưa chân chính bất lao bất tử, siêu thoát ngũ hành, nhưng lại thông qua một chút phương thức đặc thù, hoàn toàn trao đổi cả một đầu đại đạo, tiến tới có được có thể so với Kim Tiên đại đạo chi năng." Cái này khiến Sở Hà lông mày nhíu lại, phun ra mấy chữ, "Yêu tộc đại thánh." Hai người lúc này đã là vừa đi vừa nói, ngay tại hướng tông môn bên ngoài bay qua, Mạc Minh Diệu nghe được "yêu tộc đại thánh" mấy chữ này, gật gật đầu nói, "Không sai, yêu tộc đại thánh trên thực tế phần lớn đều là Thái Ức Kim Tiên, bọn hắn tu hành phương thức đều là thông qua lấy lực chứng đạo, cưỡng ép đem đại đạo dung nhập bản thân, mà không phải Đại La Kim Tiên dạng này, thiên nhân giao cảm, đại đạo hỗn nguyên." Sở Hà lúc này đột nhiên nghĩ đến, Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không tựa hồ chính là Thái Ức Kim Tiên, mà không phải Đại La Kim Tiên. Sở Hà hiện tại ký ức cũng sớm đã dòm ra mê trong thai, hiểu rõ kiếp trước kiếp này, đã từng một chút ký ức tự nhiên cũng biến thành không gì sánh được rõ ràng. Hắn nhớ lại, Tôn Ngộ Không cảnh giới là hỗn nguyên nhất khí phía trên Thái Ức Kim Tiên. Thái Ức Kim Tiên so với Đại La Kim Tiên như thế nào? Nếu như nói Thái Ức Kim Tiên so Đại La Kim Tiên nhỏ yếu, Sở Hà khẳng định là không tán đồng. Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, lại có mấy cái Đại La Kim Tiên là hắn hợp lại chi địch. Mạc Minh Diệu không hổ là yêu thích kẻ trộm mộ, hắn tự nhiên đối với mấy cái này tin tức rõ như lòng bàn tay, tiếp tục cho Sở Hà giải thích nói, Thái Ức Kim Tiên tất nhiên là xa xa mạnh hơn Tiên Tiên. Nhưng đem Thái Ức Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên tương đối, lại là rất khó so sánh. Bất quá, từ phổ biến một chút chiến tích đến xem, Đại La Kim Tiên, mỗi một vị đều có thể nói là đứng ở vạn giới đỉnh điểm siêu cấp đại năng. Bọn hắn mỗi một cái đều chấn áp qua không chỉ một vị Thái Ức Kim Tiên, nhưng cũng có rất ít Thái Ức Kim Tiên biểu hiện ra kinh người chiến lực, thậm chí có cường hoành không gì sánh được Thái Ức Kim Tiên, đối mặt mấy chục vị Đại La Kim Tiên, đều có thể dốc hết sức chống lại, thậm chí hết thể chấn áp. Bất quá bực này nhân vật đáng sợ, có ít, trăm vạn năm cũng không nhất định sẽ xuất hiện một vị. Huống chi, liền xem như cường đại như thế Thái Ức Kim Tiên, cuối cùng thường thường vẫn là bị Đại La Kim Tiên bên trong trí cường giả xuất thủ đánh bại. Cho nên, tổng hợp đến xem, Đại La Kim Tiên tất nhiên là càng mạnh. Sở Hà đại khái hiểu. Kỳ thật, Đại La Kim Tiên cùng Thái Ức Kim Tiên, trên bản chất chính là hai loại tu hành phương thức. Đại La Kim Tiên chính là chủ lưu tu hành phương thức, công đức viên mãn sau, ngược dòng tìm hiểu quá khứ tương lai, cuối cùng cùng đại đạo tương dung, bất tử bất diệt. Mà Thái Ức Kim Tiên thì là bàng môn tà đạo, không nói công đức viên mãn, chỉ là lấy phương thức đặc thù cưỡng ép ngược dòng tìm hiểu quá khứ tương lai, cưỡng ép trói buộc đại đạo, cách làm này cuối cùng tự nhiên cũng vô pháp làm đến bất tử bất diệt. Đây chính là yêu tộc đại thánh. Đây cũng là Sở Hà sắp đi phương hướng. Biết. Sở Hà gật gật đầu. Mạc Minh Diệu gặp Sở Hà vẫn như cũng là mặt không thay đổi bộ dáng bình tĩnh, trong lúc nhất thời cũng không biết Sở Hà là thật nghe lọt được hay là thế nào. Bất quá, Mạc Minh Diệu đã đem có thể nhắc nhở đều nhắc nhở, còn lại hắn cũng nói không là cái gì. Kỳ thật Mạc Minh Diệu thật cũng không như vậy sợ sệt. Sở Hà mệnh cách đã chú định hắn tương lai tất nhiên dung chuyển. Mạc Minh Diệu chỉ là không hy vọng dung chuyển tới quá sớm. Chính hắn tu vi mới chỉ là chân tiên trung kỳ, nếu là Sở Hà dạy vò quá lợi hại, hắn rất lo lắng cho mình sẽ trước gặp nạn. Sở Hà ánh mắt chớp động, nội tâm còn tại đối với Thái Ức Kim Tiên tương quan sự tình suy tư. Trói buộc đại đạo a, đây đối với ta mà nói, xác thực không khó. Sở Hà quan sát bên trong bản thân hỗn độn tiên cung, ẩn chứa trong đó rộng lượng pháp cùng để ý, cùng nhiều vô số kể đại đạo ấn ký, to lớn như vậy số lượng, mà khác tiên tiên liền xem như 100 tôn cộng lại, cũng không có hắn nhiều. Mà loại đạo pháp này mảnh vỡ số lượng phía dưới, Sở Hà nếu là muốn hàng phục một đầu đại đạo, chỉ cần hơi lắng động đằng sau, liền có thể làm đến. Hắn hoàn toàn có thể trong tiên cung, lấy pháp lý đan dệt ra hình, lấy đại đạo ấn ký đan dệt ra thế, cưỡng ép theo thiên đạo bên trong rút ra một đầu đại đạo biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng cách làm này, Sở Hà không xác định có thể hay không dẫn tới thiên phạt. Dù sao, hắn cũng không giống như Tôn Ngộ Không, có cái tốt sư phụ. Lại nói, chân chính chuyện phiền phức là ngược dòng tìm hiểu quá khứ tương lai à, những cái kia đỉnh cấp kim tiên, chỉ sợ sẽ không dễ dàng tha thứ ta thành tiểu kim tiên. Sửa chữa mệnh cách, mới thật sự là kiếp số. Sở Hà đối với Thái Ức Kim Tiên sự tình, cũng không phải hoàn toàn không hiểu rõ. Hắn biết, liền xem như Thái Ức Kim Tiên, cũng nhất định phải ngược dòng tìm hiểu quá khứ tương lai, mà ngược dòng tìm hiểu quá khứ tương lai thời điểm, liền sẽ gặp phải kim tiên cấp độ cường giả sửa chữa mệnh số của hắn. Tôn Ngộ Không có thể xuất thế liền vô địch, thậm chí đại náo thiên cung, cũng là bởi vì sư phụ của hắn, thay hắn miễn đi cái này thành tựu kim tiên vô biên đại kiếp. Rất nhanh, Sở Hà hai người, còn có đi theo Hoàng Tuyền Ma Tông tông chủ, cùng tất cả trưởng lão, đều đi tới Hoàng Tuyền Ma Tông sơn môn chỗ. Đã thấy phía trước dưới tầng mây, đứng bước một vị mặc áo đen trung niên nhân. Trung niên nhân trên tay nâng một vệt kim quang lấp lóe sắc lửa, đầu có chút giơ lên, thần thái tiêu căng. Dù cho nhìn thấy chạm mặt tới một đám tu sĩ bên trong, mạnh hơn hắn chỗ nào cũng có, nhưng hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Mà là đợi cho bọn này Hoàng Tuyền Ma Tông tu sĩ đến phụ cận, trung niên nhân mới thanh nhầm cao vút nói, tân tấn tiên tiên Sở Hà, chân tiên Mạc Minh Diệu, nhanh chóng quỳ xuống tiếp tiên sứ pháp chỉ. Quỳ xuống. Sở Hà hơi nhướng mày. Hắn chỉ lệ phụ mẫu tôn thần, liền tiên địa đều không quỳ. Đây là vật gì, cũng dám để hắn quỳ xuống. Bên cạnh Mạc Minh Diệu thì là ngoan ngoan quỳ xuống, hạ giới chân tiên Mạc Minh Diệu, tiếp tiên sứ pháp chỉ. Trung niên nhân áo đen đem con mắt chuyển hướng Sở Hà, hắn đương nhiên là nhận biết Sở Hà khuôn mặt, đến đây thời điểm, tông chủ cho hắn biểu hiện ra qua tân tấn tiên tiên dung mạo. Sở Hà, vì sao không bị xuống tiếp pháp chỉ? Giọng chất vấn. Nhưng hắn nhìn thấy chính là Sở Hà nhẹ nhàng mở miệng, ngữ khí đạm mạc mở miệng nói ra, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Lại nói nhảm nửa câu, ta một trưởng đánh chết ngươi. Chương 498, ứng đối cùng con mắt màu đen. Chương 498, ứng đối cùng con mắt màu đen lớn mật. Trung niên áo đen kia người giận dữ, gặp tiên sứ pháp chỉ mà bất kính, chính là đối với tiên sứ bất kính. Sở Hà, ngươi dám can đảm khiêu chiến tiên uy? Sở Hà một tiếng cười khẽ. Tiên uy, liền ngươi thứ như vậy? Sau một khắc, Sở Hà vươn tay, tại rất nhiều Hoàng Tuyền Ma Tông trưởng lao trước mắt, một bàn tay lớn màu vàng nóng trong nháy mắt vượt qua không gian, nắm trung niên áo đen kia người. Sở Hà, ngươi dám ra tay với ta? Ngươi là trung niên nhân còn tại phẫn nộ giống to. Sau một khắc, trực tiếp bị bóp nát, hóa thành đầy trời vết vũ, tại chỗ đánh chết. Thậm chí ngay cả kia cái gọi là pháp chỉ đều hóa thành một phấn, tiêu tán vô ảnh. Sở Hà đem bàn tay trở về, thản nhiên nói đánh chết ngươi, liền đánh chết ngươi. Gọn gàng mà linh hoạt. Nhưng là hành vi như vậy, cũng đem bao quát trang giác ở bên trong tất cả chân tiên cho sợ ngây người. Đây chính là tiên sứ Mạc Minh Diệu lẩm bẩm nói. Nhưng ngay lúc đó, hắn liền bị Hoàng Tuyền Ma Tông tông chủ trang giác cắt đứt. Không có cái gì tiên sứ pháp chỉ, chúng ta chưa từng thấy qua cái gì tiên sứ pháp chỉ có một cái đi ngang qua gia tu, tự tiện xông vào ta Hoàng Tuyền Ma Tông hộ tông đại trận, bị tông ta khách khanh trưởng lão Sở Hà đánh chết tại chỗ. Lời này vừa nói ra, lập tức tất cả trưởng lão, thái thượng trưởng lão đều kinh ngạc một cái chớp mắt, nhưng ngay lúc đó liền hiểu được. Đối với tông chủ nói cực phải, Sở trưởng lão thần uy cái thế, đánh chết kẻ xông vào. Một lời ta một câu, Sở Hà đánh giết tiên sứ người chuyển chỉ sự tình, liền biến thành một phen khác bộ dáng. Nếu không tại sao nói tông chủ chính là tông chủ đâu? Mạc Minh Diệu cho tông chủ nhà mình điểm cái like. Một chút không chỉ có đem sự tình cho thay đổi phương hướng, càng quan trọng hơn là đem Sở Hà lạp tiến Hoàng Tuyền Ma Tông. Khách khanh trưởng lão, nhưng vấn đề là Sở Hà sẽ đồng ý sao? Đã thấy Sở Hà cười chắp tay nói, tông chủ lời nói chính là chân tướng sự tình. Đối với Sở Hà tới nói, tông môn gì, hắn đều không lắm để ý gia nhập Hoàng Tuyền Ma Tông, trở thành khách khanh trưởng lão cũng có thể. Dù sao đối phương cũng là giúp hắn, mặc dù toàn bộ vượt qua thiên tiên đại kiếp trong quá trình, Hoàng Tuyền Ma Tông cũng không có chân chính xuất toàn lực, nhưng cũng đúng là ra một phần lực. Huống chi Sở Hà trước mắt cũng không có địa phương đi. Hắn mới vào thiên tiên, còn muốn củng cố một chút cảnh giới, vừa lúc ở Hoàng Tuyền Ma Tông nhìn một chút những này ma đạo tông môn tu hành điện tịch. Còn có chính là, Ma Tông xác thực càng thích hợp Sở Hà. hắn cũng không phải cái gì người tốt. Vừa mới vượt qua thiên tiên đại kiếp, liền huyết tế vài tỷ sinh linh. Nghe được Sở Hà nói như vậy, Trang Giác lộ ra nét mừng. Rốt cục thành công đem Sở Hà lạp nhập Hoàng Tuyền Ma Tông, sau đó, Hoàng Tuyền Ma Tông liền cũng là có được thiên tiên trấn giữ siêu cấp đại tông. Mà lại, Sở Hà thực lực rõ ràng không phải phổ thông thiên tiên. Lúc trước hắn triển hiện ra lực lượng đáng sợ, chỉ sợ nhà mình phi thăng thượng giới lao tổ cũng không sánh nổi. Có tồn tại bực này tiến vào Hoàng Tuyền Ma Tông, trấn áp tông môn nội tình, Hoàng Tuyền Ma Tông thực lực tất nhiên lại đến mấy tầng lâu, thậm chí có thể nói, Hoàng Tuyền Ma Tông rất có thể tại trên tay hắn, tiến vào trước nay chưa có thời kỳ cường thịnh. Thân là một tông chi chủ, loại này hưng thịnh là hắn không cách nào chống cự dụ hoặc. Cho nên, dù cho đối phương là giám sát tiên sứ, Trang Dật vẫn như cụ khẽ cắn môi kiên định đứng tại Sở Hà bên này. Đây chính là một trận đánh bạc. Bất quá, Sở Hà hiện ra lực lượng, để Trang Dật có lòng tin. Huống chi, dựa theo Trang Dật kinh nghiệm, liền xem như giám sát tiên sứ, trên thực tế cũng là không phải đáng sợ như vậy. Cùng lắm thì, truyền tin cho thượng giới, để nhà mình lao tổ năn nỉ một chút chính là. Lúc này nghe được Sở Hà tán thành, Trang Dật trên mặt hiện ra dáng tươi cười, đã như vậy, đi. Sở trưởng lão, còn xin rời bước tông môn đại điện, để cho ta tông đệ tử vì ngươi chúc mừng. Xin mời. Sở Hà ngược lại là không có quá khiêm tốn, một ngựa đi đầu hướng Hoàng Tuyền Ma Tông chỗ sâu bay đi. Cùng lúc đó, Trang Giác hạ lệnh, truyền lệnh xuống, quảng phát thư mời. Bản tông trưởng lão Sở Hà tấn cấp thiên tiên, sắp mở thiên tiên đại điện, mời thiên hạ đại tông, đại tộc đến đây xem lễ. Là. Có trưởng lão lập tức liền xuống dưới trải qua xử lý việc này. Sở Hà ở phía trước đem những lời này nghe rõ ràng, nhưng cũng không có phản đối ngữ điệu. Hắn chỉ là đang đi đường lúc, là vô tình hay cố ý liếc bầu trời một cái, sau đó liền lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Rất nhanh, tiến vào tông chủ trong đại điện. Đã thấy trong đại điện các loại linh quả, rượu ngon, món ngon đã dọn xong. Sở Hà cũng không khách khí ngồi ở trên tòa đi. Thân là thiên tiên, địa vị của hắn nhất định là tầng cao nhất. Tuần tra tông, ta pháp chỉ bị hủy. Liêu họ Hắc mặt tiên sứ sắc mặt càng thêm đen, nặng nề phẫn nộ làm cho cả đại điện trở nên ngột ngạt không gì sánh được. Ở bên cạnh hắn, Hồng Vân Tiên làm ngay tại ngắm nghĩa trong tay bảo kính. Là Sở Hà tự tay hủy đi. Hồng Vân Tiên làm nói ra. Liêu họ Hắc mặt tiên sứ nghe vậy giận không kèm được, hạ giới này ti tiện, lại dám hủy ta pháp chỉ. Lẽ nào lại như vậy? Nếu không phải bởi vì hạ giới khí tức đục ngầu, chúng ta nếu là tùy ý rời đi tiên trận, tiên thể sợ rằng sẽ bị những trọc khí này cho ô ta hận không thể lập tức rút kiếm đi chém cái này ti tiện. Hồng Vân Tiên làm đem đầu từ bảo kính trước nâng lên, nàng lại là không thấy sắc mặt giận dữ, mà là sắc mặt có chút trắng bệnh nói, đạo huynh, đoán chừng liền xem như ngươi đi, cũng không nhất định có thể cầm xuống tới hắn. Ân. Liêu họ Hắc mặt tu sĩ hơi có vẻ ngạc nhiên quay đầu, Hồng Vân Tiên làm, ta đã dùng qua quá thật huyền diệu kim đan, thông qua luyện hóa kim đan, đã sơ bộ tiếp dẫn đại đạo nhập thể. Dựa theo những này người hạ giới thuyết pháp, ta đã là thái ớt kim tiên. Cái này khu khu tân tấn tiên tiên, ta làm sao có thể không phải đối thủ của nó. Hồng Vân Tiên làm lắc đầu nói ra, ta tự nhiên biết đạo huynh tu vi của ngươi sâu không lường được. Nhưng đạo huynh đại khái cũng đã được nghe nói ta bảo kính này đi. Bởi vì ta xuất thân thiên kính chân giới, tư pháp thiên thần cố ý đem mặt này gặp chân bảo kính ban cho ta. Bảo kính này, có được bài trừ hết thể hư ảo uy năng không nói, còn có thể gặp gốc dễ, gặp nó nguyên, gặp đạo. Thiên tiên cảnh giới tồn tại, ta tâm niệm khẽ động, liền có thể tại trong bảo kính nhìn thấy thứ nhất cát ảo diệu. Nhưng vừa mới ta cầm bảo kính đi xem Sở Hà, lại chưa từng thuận lợi. Liêu họ Hắc mặt tu sĩ hỏi, làm sao, chẳng lẽ là hắn có bảo vật gì che lấp, nhìn không rõ ràng? Không phải. Hồng Vân Tiên làm nói ra, cái này Sở Hà thể nội rất nhiều ảo diệu, bảo kính nhìn rất rõ ràng, nhưng là chỉ có thấy được trong mấy mắt. Vì sao? Liêu họ Hắc mặt tu sĩ càng thêm không hiểu. Hồng Vân Tiên làm đột nhiên cầm trong tay bảo kính xoay chuyển tới, đã thấy phía trên hiện ra tinh mịn đến cực điểm vết dạng, tất cả vết dạng cuối cùng hóa thành một con mắt hình dạng. Con mắt này đen kịt không gì sánh được, tựa như một cái ác quỷ con mắt, ngay tại nhìn chăm chú người phía trước. Liêu họ Hắc mặt tu sĩ nhìn thấy con mắt này lúc, chỉ cảm thấy chính mình tiên thể tiên hồn cũng vì đó run lên, một cỗ băng lãnh, cảm giác quỷ dị đánh tới, để sát mặt của hắn có chút trắng bệnh. Dù cho lập tức quay đầu, hắn hay là cảm giác được trước mắt trong hư không, tựa hồ còn tại hiện hiện con mắt kia hình dáng. Đây là cái gì? Hồng Vân, ngươi có ý tứ gì? Liêu họ Hắc mặt tu sĩ không nghĩ tới Hồng Vân Tiên làm cho hắn nhìn chính là vật như vậy, mà lại, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình tựa hồ trúng chiêu. Cái này khiến Liêu họ Hắc mặt tu sĩ tức giận không thôi. Đạo huynh, thế nào? Hồng Vân Tiên làm ngược lại lộ ra hơi kinh ngạc chi sắc, tựa hồ đối với Liêu họ Hắc mặt tu sĩ hành vi có chút không hiểu. Liêu họ Hắc mặt tu sĩ lúc này lần nữa quay đầu nhìn lại, lại phát hiện bảo kính kia phía trên chỉ là xuất hiện một tia vết rạn mà thôi. Con mắt kia đâu? Liêu họ Hắc mặt tu sĩ lần nữa hồi ức, sau đó nhịn không được lộ ra kinh ngạc chi sắc, hắn tại trong chi nhớ không nhìn thấy con mắt kia. Chờ chút, cái gì con mắt? Liêu họ Hắc mặt tiên sứ vừa chuyển động ý nghĩ, đem cái tia đen kịt con mắt ký ức toàn bộ đều quên. Chỉ là trong lòng ẩn ẩn dâng lên cảm giác không ổn, cảm giác mình giống như quên lãng thứ gì, nhưng là lại hoàn toàn không nhớ nổi. Hồng Vân Tiên làm nhìn thấy Liêu họ Hắc mặt tiên sứ không nói lời nào, liền tự mình tiếp tục nói, ta bảo kính này chỉ là thăm dò Sở Hà trong nháy mắt, liền xuất hiện vết dạng, cái này Sở Hà thực lực còn tại chúng ta đoàn trước phía trên. Đạo huynh, coi như ngươi là thái ớt kim tiên, cái kia Sở Hà không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là nếu như hắn một lòng chạy trốn, chính là rất khó xử lý. Cho nên, ta coi là không bằng lập tức trở lại thượng giới, hướng Cao Đảo đại nhân bẩm báo, xin mời Cao Đảo đại nhân điều động chấp pháp thiên tướng hạ phàm đuổi bắt người này. Như vậy mới là ổn thỏa nhất. Huống chi, còn có cái kia tỉnh lại 12 đều thiên thần sát khí hơi thở tội nhân Hồng Vân Tiên làm nói lời này lúc, nàng vốn đang lo lắng tâm cao khí ngạo Liêu Họ Hắc mặt tiên sứ sẽ không đồng ý, lại không nghĩ rằng người sau thế mà lập tức gật đầu, cái này Sở Hà sát thực có chút kỳ quặc, chúng ta lập tức thượng giới bẩm báo. Chương 499, ám thủ chương 499, ám thủ Nam Chiêm Bộ Châu là Tây Du chủ thế giới. Từ nơi này cái kia hàng trăm hàng ngàn truyền thừa tiên khí cũng có thể thấy được đến. Giới này tu hành chi cường thịnh, viễn siêu Hồng Vân Tiên sử xuất thân tiên kính chân giới. Chỉ ít tiên kính chân giới chưa bao giờ có người đặt chân kim tiên cấp độ, mà Nam Chiêm Bộ Châu bên trong đi ra kim tiên, lấy mười mấy kế. Về phần thiên tiên, đó càng là không biết có bao nhiêu. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Nam Chiêm Bộ Châu thiên tiên liền yếu, tương phản, từ như vậy tu hành trong đại thế giới đi ra thiên tiên, từng cái đều mạnh đến không hợp thói thường. Điều này cũng làm cho những ngày này tiên tâm cao khí ngạo, ai cũng không phục. Theo Hồng Vân Tiên làm biết đến, bên người vị này Liêu Họ Hắc mặt tiên sứ, chính là cực kỳ tâm cao khí ngạo. Ngắn ngủi mấy ngàn năm liền từ trên trời tiên trở thành thái ớt kim tiên, mặc dù ở trong đó là dựa vào đan dược chi diệu, nhưng cũng đủ để chứng minh nó thiên phú độ cao. Chính vì vậy, Hồng Vân Tiên làm mới đối Liêu Họ Hắc mặt tiên sứ nói thẳng đồng ý lập tức trở lại thượng giới cảm thấy kỳ quái. Bất quá, mặc dù kỳ quái, Hồng Vân Tiên làm cũng vui vẻ đến trả lời giới. Nam Chiêm Bộ Châu dù cho làm thánh địa tu hành, nhưng cũng chỉ là trốn phàm tục, ẩn chứa trong đó phàm trần trọc khí, ở lâu dễ dàng ô nhiễm các nàng chân tiên chi thể. Ô nhiễm tiên thể, kỳ thật cũng không có ảnh hưởng gì, sẽ không đối bọn hắn tu vi sinh ra bất luận bất lợi nào. Chân chính vấn đề nhưng thật ra là, nếu như muốn thông qua ăn kim đan phương thức thành tiểu thái ớt kim tiên lời nói, thể nội không thể có trọc khí. Thái ớt kim tiên chính là tiên giới tiên sứ bọn họ chủ yếu tấn thăng phương hướng. Về phần đại la kim tiên, vậy quá khó khăn, không có mấy cái tiên sứ sẽ xem xét đại la kim tiên. Mà thái ớt kim tiên lại là có thể thông qua phục dụng kim đan tấn thăng, đây mới là đơn giản nhất lại hiệu suất cao phương thức. Hồng Vân Tiên làm cũng không muốn nhiễm phàm trần trọc khí, bởi vì một khi nhiễm phải hao phí vài vạn năm thời gian mới có thể từ từ loại trừ. Đương nhiên, Hồng Vân Tiên làm cũng tương tự đối với bảo kính nứt ra cảm giác được không ổn, từ bảo hiểm góc độ cân nhắc, trở lại thượng giới bẩm báo mới là tốt nhất. Cao Đào đại nhân để cho chúng ta giám sát cái này Tân Tấn Thiên Tiên Sở Hà, hiện tại ta lát nữa giới sau, tận mắt thấy rất nhiều sự tình đều đang nói rõ cái này Sở Hà có vấn đề, chúng ta cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ, đủ để phục mệnh. Như vậy suy nghĩ phía dưới, hai tên tiên sứ khu động trận pháp, dưới chân bọn hắn pháp trận lập tức hiện ra trùng thiên thần quang. Sau một khắc, giống như là mở ra cái nào đó huyền diệu, thần thánh cửa lớn bình thường. Ông, hai tên tiên sứ biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Tuyên Ma Tông, ngay tại uống rượu tư vui mừng Sở Hà lại một lần khẽ ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Rời đi giới này, đã như vậy, liền do các ngươi mang ta nhìn xem, thiên đình đến cùng là như thế nào cảnh tượng đi. Sở Hà biết có giám sát tiên sứ hạ phàm, mà lại đối phương tựa hồ chính là hướng về phía hắn tới, hắn đương nhiên không có khả năng chính là trực tiếp không rảnh để ý, nhưng là để hắn tiếp pháp chỉ, trực tiếp đi tuần tra tông trực diện hai vị tiên sứ. Đây là không thể nào. Cũng không phải sợ bọn họ, mà là không muốn giết bọn hắn. Lấy Sở Hà tính tình, nếu là bọn họ cũng giống là tuần tra tông truyền tin đệ tử cao ngạo như vậy, Sở Hà giết bọn hắn khả năng vô cùng lớn, mà cái này rất có thể trở nên gây gắt mâu thuẫn. Cho nên, Sở Hà làm hai tay chuẩn bị. Bên này trực tiếp giết tuần tra tông đệ tử, mặt khác chính là trực tiếp đối với giám sát tiên sứ lén ra tay. Con mắt kia, đúng là hắn sử dụng thiên ma căn nguyên lực lượng bày ra. Thiên ma căn nguyên lực lượng. Sở Hà cũng là thôn vệ hai vị kiêm ngày thứ 6 ma vương mới biết được còn có thứ này. Cái này có thể trực tiếp sửa chữa sinh linh suy nghĩ, ý thức. Không chỉ là đem nó sửa chữa thành suy nghĩ khác, ý thức, thậm chí có thể đem nó chân thực hóa, tỉ như nói Sở Hà nghĩ đến một cái truy, vậy hắn liền có thể trực tiếp đem cái này truy chân thực hóa. Loại vật chất này chân thực hóa là cấp thấp nhất, dù sao tạo hóa cảnh liền có thể thực hiện. Chân chính đáng sợ chân thực hóa là, Sở Hà vừa mới hiện ra một cái ý niệm trong đầu, như ta thật lâm. Thế là, Hồng Vân Tiên làm ý thức bị hắn chỗ điều khiển, tại trong nháy mắt nào đó biến thành Sở Hà. Điểm này, chính nàng đều không có phát giác. Cũng chính là trong nháy mắt này, Sở Hà tại nàng trên cái gương kia động tay động chân, rót vào một cái khác gần chứa căn nguyên lực lượng. Ta đến, ta gặp. Tại Liêu Họ Hắc mặt tiên sứ trước mặt, khoảng cách gần thi pháp. Liêu Họ Hắc mặt tiên sứ cho dù đã mới vào thái ớt kim tiên, tại không có làm chuẩn bị phía dưới, vẫn như cũ trúng chiêu. Hắn chân ngã, đã bị Sở Hà con mắt khống chế. Đây chính là thiên ma căn nguyên lực lượng, quỷ dị không gì sánh được. Sở Hà đối với phần lực lượng này phi thường hài lòng. Hắn muốn khống chế Liêu Họ tu sĩ, tìm đòi thiên đỉnh tình huống. Sở Hà tu hành đến tiên tiên đằng sau, linh cảm cũng đã từng cũng hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, mình cùng thiên đình ở giữa, chỉ sợ tất nhiên sẽ đứng tại mặt đối lập. Thiên tiên đã có được cảm ứng quá khứ tương lai đủ loại thần dị lực lượng. Nhưng Sở Hà cảm giác được tin tức này, có thể không tính một tin tức tốt. Hắn mặc dù bây giờ đã thành tựu thiên tiên, nhưng ở thiên đình trước mặt, hay là còn thiếu rất nhiều nhịn. Bất quá, Sở Hà đã có sở cảm ứng, hắn đương nhiên sẽ không chờ lấy tai họa trước mắt, mà là muốn chủ động khai thác hành động. Lần này dò xét thiên đình, chính là hắn bước đầu tiên ứng đối phương thức. Trừ phi là đồng dạng có được thiên ma căn nguyên lực lượng tồn tại, nếu không, đều hẳn là không thể nhận ra động tác của ta. Thiên đình. Hồng Vân các loại hai vị giám sát tiên sứ vừa mới trở về, lập tức liền bị giám sát tiên quan chủ thần Cao Đảo cảm ứng được, đem bọn hắn hai người dẫn tới trước mặt. Nơi này là giám sát tiên cung. Đối với Cao Đảo trống rỗng đem bọn hắn thu tới trong tiên cung, Hồng Vân cùng Liêu Tính Tiên làm đều không có lộ ra vẻ kinh hoàng. Bất quá vừa mới rơi xuống đất, Hồng Vân Tiên làm liền phát hiện trong tiên cung còn có những người khác ở đây, mà lại không chỉ một vị. Những tiên nhân này trên thân đều bắn ra thâm hậu đồng bộ pháp lực, lúc này lại là từng cái đều nổi giận đùng đùng, khí tức chấn động hư không. Tư pháp tiên quan, hạ giới này yêu nghiệt, nhất định phải lập tức diệt trừ. Đạo thống của ta bị hủy tại một khi, cái này cũng chưa tính nhiễu loạn trật tự sao? Nhanh chóng báo cáo Tư pháp thiên thần, phái ra chấp pháp thiên tướng xuống dưới đuổi bắt này nghiệt chướng. Các ngươi giám sát tiên sứ không nguyện ý hạ giới, mở ra giới môn, cho ta một viên thông hành ngọc giản, để cho chúng ta xuống dưới tự hành xử lý. Hơn 10 vị thực lực hùng hậu tiên quan ở đây. Những khí tức kia, để Hồng Vân tiên làm đều có mấy phần ngạt thở. Nàng phân biệt rõ ràng, những này tiên quan, tựa hồ cũng là Nam Chiêm Bộ Châu phi thăng thượng giới. Nàng cũng chỉ là suy nghĩ khẽ động, liền biết những này tiên quan đến gây chuyện nguyên nhân. Những này tiên quan tất nhiên là hạ giới những cái kia, bị Sở Hà chỗ hủy diệt tông môn lão tổ, đạo thống bọn họ bị diệt, lại bởi vì thiên đỉnh tiên điều, không cách nào hạ giới. Chỉ có thể đến có được hạ giới chấp pháp đại quyền giám sát tiên quan nơi này náo. Thiên đỉnh sở dĩ thống ngự lục hợp bát hoang, chư thiên và giới. Một phương diện đương nhiên là trong đó có đầy đủ nhiều cường giả, trấn áp hết thảy phản loạn. Nhưng cũng có trật tự nghiêm minh, thiên điều chặt chẽ nguyên nhân. Tiên quan mặc dù tôn quý, nhưng chưa cho phép, không thể một mình hạ giới. Nếu có trái với, nhẹ thì giáng chức nhập thế gian, chịu được luân hồi nỗi khổ, trải qua vạn kiếp gặp chắc trở đằng sau mới có cơ hội trở về thiên đỉnh, nặng thì trực tiếp rút ra tiên hồn tiên cốt, hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Thiên điều chi uy đã không chỉ một vị đỉnh cấp đại năng dùng sinh mệnh đi nghiệm chứng qua, những này tiên quan tự nhiên không dám vi phạm. Đối diện với mấy cái này khí thế hung hăng tiên quan, Tư pháp tiên quan cao đảo từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh, chư vị đạo thống bị hủy diệt, ta đã biết, cũng đồng đều đã ghi lại ở sách. Hiện tại xin mời chư vị trở về riêng phần mình chỗ tiên vực, xử lý đằng sau, ta tự sẽ giúp cho hồi phục. Chương 500, giám sát tiên cung chương 500, giám sát tiên cung đối mặt cao đảo loại thái độ này, mặt khác tiên quan tự nhiên không đáp ứng, trong đó một tên khí tức nồng đậm như lửa tiên quan quát lớn, cao đảo, ngươi chẳng lẽ muốn chơi trợ cương vị công tác, không thực hiện giám sát chi trách? Cao đảo hơi nhướng mày, hắn nhìn về phía vị kia tiên quan, nương theo lấy ám trầm ánh mắt, tại phía sau hắn ẩn ẩn có một cái giống như chó giống như dê bóng ma khổng lồ nổi lên. Giải trí, có tiên quan kêu lên bóng ma này danh tự. Cái này bóng ma khổng lồ vừa hiện ra, liền có một cỗ sâm nghiêm nặng nề nghiêm minh trọng áp nổi lên. Cao đảo thanh âm lãnh đạm, Phương Quý, bản quan phải chăng thực hiện giám sát chi trách, còn chưa tới phiên ngươi lựa bộ để ý tới. Phương Quý, 28 tinh tú một trong, là năm vị lựa bộ chính thần một trong. Vị này thế nhưng là thực sự đỉnh cấp tiên quan, liền xem như tại toàn bộ thiên đình cũng có thể có tên tuổi. Cái kia một thân thuần túy không gì sánh được viêm hỏa tiên lực, để vừa mới xuất hiện Hồng Vân cùng Liêu Nguyệt hai vị tiên sứ đều cảm giác được từng đợt ngạt thở. Lúc đầu dựa theo cảnh giới của bọn hắn, liền xem như không hô hấp cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng bây giờ vẫn như cũ xuất hiện loại này ngạt thở cảm giác cùng cảm giác nóng rực. Đây cũng là bởi vì đối phương chính là lựa bộ chính thần. Mặc dù cũng không phải là đại la kim tiên, nhưng cũng là cấp cao nhất thái ớt kim tiên, một thân hỏa diễm đại đạo hòa hợp không gì sánh được, đứng ở chỗ này, thuận tiện như lửa chi đại đạo hiện hình, bá đạo đến cực điểm, trấn áp vạn bản đại đạo. Để bọn hắn thể nội đạo và lý, toàn bộ đều không thể khống chế bị trấn áp lấy, cho nên mới sẽ có loại này ngạt thở cảm giác. Trên bản chất, là sinh mệnh cấp độ cùng đại đạo cấp độ nặng nề áp lực. Phương Quý quanh thân không gian đều bị thiêu đốt không ngừng mà mèo, trên mặt hắn râu tóc màu đỏ không gió mà bay, từng tia tức giận giống như thực chất. Hừ. Cao đảo, người khác sợ ngươi, bên ta quý không sợ. Hôm nay ngươi không cho ta cái thuyết pháp, ta chính là nháo đến Tư pháp thiên thần chỗ nào, cũng không thể bỏ qua. Cao đảo cũng cảm thấy có mấy phần đau đầu, lửa này bộ chính thần, hắn thật đúng là cầm đối phương không có bao nhiêu biện pháp. Phương Quý, ngươi căn bản không có tại thế gian lưu đạo thống gì, ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Hỏa Vân kia tông, chỉ là thờ phụng ngươi, cho ngươi cung cấp một chút hương hỏa mà thôi, đáng giá ngươi như thế gióng trống thua chiêng. Phương Quý nghe vậy ngẩng đầu lên, bản tọa nếu thu bọn hắn cung phụng, tự nhiên muốn vì bọn họ ra mặt. Thật đúng là không nói lý chính thần. Cao đảo trong lòng chán ghét đến cực điểm. Những này chính thần bốn chỗ thu hương hỏa, ôm nhân quả, nhiều khi đều sẽ dẫn tới nhiều loạn lớn, hết lần này tới lần khác bọn hắn lại đang chính thần vị trí bên trên. Đừng nói giám sát tiên quan, liền xem như Tư pháp thiên thần trên thực chất cũng không có cách nào xử trí bọn hắn. Cái này thu phàm nhân hương hỏa làm việc, trên thực tế chính là một kiện nhiễu loạn trật tự sự tình. Đã từng tiên đỉnh thượng tầng tam lệnh ngũ thân, không cho phép một mình thu lấy hương hỏa, nhưng không nghĩ tới lựa này bộ chính thần Phương Quý không chỉ có thu đại lượng phàm nhân hương hỏa, còn dám ở chỗ này đường hoàng muốn thuyết pháp. Hết lần này tới lần khác Cao Đào còn bắt hắn không có cách nào. Cao Đào mặc dù là thân là chấp trưởng giám sát tiên quan chủ thần, nhưng lại cũng không phải là chính thần. Hắn vốn là một cái trong mắt vỏ không được hạt các người, lúc này lại không thể không đối mặt loại này làm trái quy tắc sự tình. Cái này khiến trong lòng của hắn bất mãn hết sức, sau lưng thần thú giải trí cũng phát ra từng tia khàn khàn gầm nhẹ âm thanh. Cái này khiến mặt khác rất nhiều tiên quan cảm thấy áp lực, lộ ra ngượng nghịu. Nhưng Phương Quý nhưng như cũng là mảy may không quan trọng bộ dáng. Cao đảo không có cách nào, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía vừa mới bị hắn kéo tới Hồng Vân cùng Liêu Nguyện, hai người các ngươi hạ giới, nhưng nhìn đến cái kia tân tấn tiên tiên. Phải chăng quấy nhiễu loạn trật tự, vô pháp vô thiên cử động. Lời này vừa nói ra, lập tức tất cả tiên quan đều đem ánh mắt bắn ra tới. Bọn hắn nghe hiểu, Cao đảo điều động hai vị này tiên nhân hạ giới, vẫn là đi giám sát cái kia tân tấn tiên tiên. Các ngươi hạ giới. Tính tình nóng nảy Phương Quý cái thứ nhất nói chuyện, một bước liền đi tới Liêu Nguyệt bên người. "Ven." Giống như thế giới của lửa giáng lâm, Liêu Nguyệt chỉ cảm thấy bản thân vào một khắc này giống như là biến thành phàm nhân, rơi vào trong biển lửa. Yếu đuối, nhỏ bé cảm giác sợ hãi quét sạch toàn thân. "Phương Quý, ngươi làm cái gì vậy?" Sau một khắc, quát lớn âm thanh truyền đến. Liêu Nguyệt mới từ trong loại sợ hãi này tỉnh táo lại, hắn từng ngụm hô hấp lấy. Lúc này mới phát hiện, là Cao Đào xuất thủ, đem hắn cùng Hồng Vân kéo đến bên người. Cái phản ứng Liêu Nguyệt chỉ cảm thấy sợ hãi đến cực điểm. Cái này, trên lệch vậy mà như thế to lớn. Cùng là Thái Ức Kim Tiên, ta ngay cả nó tự nhiên bắn ra khí tức, đều không thể ngăn cản. Phương Quý nhìn thấy Liêu Nguyệt hai người bị lôi đi, ngược lại là không có để ý, mà là vừa cười vừa nói, bản tọa chỉ là muốn hỏi bọn hắn một chút sự tình, Cao Đào, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Hừ. Cao Đào cũng sắc mặt đêm đen đến. Tuyệt đối không nghĩ tới phương này quý lớn lối như thế, ở trước mặt hắn xuất thủ. Mặc dù đối phương cũng không có bất luận cái gì ý đồ công kích, nhưng đối phương thân là đỉnh cấp Thái Ức Kim Tiên, căn bản không phải Liêu Nguyệt bực này thông qua phục dụng kim đan sơ bộ tiến vào Thái Ức Kim Tiên cảnh giới tiên nhân có thể so. Nếu là hắn nguyện ý, phun một ngụm khí liền có thể đem Liêu Nguyệt giết chết. Càng đừng đề cập bên cạnh, vẫn chỉ là thiên tiên cảnh giới Hồng Vân, lúc này khí tức lại giảm, một bộ chịu không nhỏ thương tích dáng vẻ. Nhưng cuối cùng, Cao Đảo cũng chỉ là nhịn xuống nộ khí, âm thanh lạnh lùng nói, "Phương Quý, ngươi nếu là dám động thủ nữa, coi như ngươi là lựa bộ chính thần, ta Cao Đảo cũng muốn cùng ngươi đấu một trận. Ta cũng không có nói muốn động thủ." Phương Quý lại là đột nhiên không có táo bạo như vậy, chỉ là gượng cười hai tiếng trả lời. Cao Đảo lúc này mới độ cho hai vị tiên sứ một đạo tiên khí, lập tức liền để bọn hắn hai người khôi phục lại. Khôi phục lại sau, Cao Đảo mở miệng hỏi, nhanh chóng trả lời vấn đề của ta. Liêu Nguyệt, Hồng Vân hai vị tiên sứ lúc này mới phát giác được sợ không thôi, nghe vậy liếc mắt nhìn nhau sau, tại Cao Đảo chỗ gần, Liêu Nguyệt làm tu vi cao hơn tiên sứ, mở miệng cung kính trả lời, hồi bẩm chủ thần, hạ quan hạ giới đằng sau, tân tấn tiên tiên còn tại độ kiếp, ở kiếp số bên trong, chưa từng có trái với thiên điều thiên quy hành vi. Bất quá, ở trên trời tiên đại kiếp đằng sau, tân tấn tiên tiên xuất thủ, hủy diệt Nam Chiêm Bộ Châu 49 tông, huyết tế mấy chục ức sinh linh như vậy nghiệt chướng. Vì tu hành, huyết tế sinh linh quá trăm triệu, cái này đã nhiễu loạn luân hồi trật tự, trái với thiên điều. Lập tức chuyển giao chấp pháp thiên thần, theo tội luận xử. Bên cạnh Phương Quý đánh gây nói chuyện, thì mũi trừng mắt quá lớn. Liêu Nguyệt không nói gì, nhưng bên cạnh Hồng Vân lại hình như có ý động. Cái này có chút biến hóa thần sắc, bị Cao Đào để ở trong mắt, hắn lập tức mở miệng nói ra, "Hồng Vân, ngươi có lời nói?" Hồng Vân lập tức đáp lại nói, "Hạ quan giám sát thấy, tân tấn tiên tiên cũng không phải là như Phương Quý chủ thần nói tới, huyết tế sinh linh là dùng tại tu hành. Bởi vì hạ quan cũng không có phát giác được bất luận cái gì huyết đạo ma công. Tân tấn tiên tiên sở dĩ xuất thủ, lại là bởi vì những tông môn này ở tại thành tiểu thiên tiên trong đại kiếp, xuất thủ tập sát, tân tấn tiên tiên phía sau giúp cho phản kích người nữ hoa này, đang nói bậy bạ gì đó." Phương Quý cả giận nói, "Hỏa diễm đại đạo tạo dựng thế giới, lập tức đè tới, tựa như muốn để Hồng Vân hồn phi phách tán bình thường." "Phương Quý, Cao Đào cũng hỏa." "Giống." Phía sau hắn thần thú giải trí đồng thời nhào về phía Phương Quý. "Ngươi lần này, lặp đi lặp lại nhiều lần xuất thủ, thật coi ta giám sát tiên cùng không người không thành." Nam Chiêm Bộ Châu. Sở Hà lộ ra có chút kỳ quái thần sắc. "Cái này tiên giới, loạn như vậy. Lựa bộ chính thần cùng giám sát chủ thần, cứ làm như vậy đi lên. Hay là nói, Thiên Đình bốn cũng không phải là bền chắc như thép, đã sớm lẫn nhau có ma sát." Phương này quý, liền cố ý gây chuyện. Hắn thông qua Liêu Nguyệt con mắt cùng lỗ tai, thấy được cũng nghe đến giám sát trong tiên cung phát sinh rất nhiều sự tình. "Đây cũng là ta đến, ta gặp." Chương 501, tạo hình hóa vật chương 501, tạo hình hóa vật tiên giới phát sinh sự tình, Sở Hà một mực tại chú ý, nhưng để hắn ngoại ý muốn chính là, sau đó lựa bộ chính thần Phương Quý cùng giám sát chủ thần Cao Đào thế mà thật ra tay đánh nhau. Trong lúc nhất thời, đại biểu hình phạt thiên lôi cùng đại biểu bản nguyên lực phá hoại hỏa diễm quy tắc sen lẫn đứng lên. Sau đó hình ảnh cũng không phải là Liêu Nguyệt có khả năng thấy rõ. Cái này khiến Sở Hà đối với Thiên Đình cảm nhận giảm nhiều. Thống ngự chư thiên vạn giới Thiên Đình, bất quá cũng như vậy, ngay cả cơ bản trật tự đều không có. Cái gọi là tiên quan, trên thực tế chính là đặc quyền giai cấp. Chỉ cần không có chạm đến thiên điều, liền trên cơ bản là muốn làm gì thì làm. Mà thiên điều, căn bản chính là đặc quyền điều lệ liên quan tới thiên điều, Sở Hà thông qua hắn chỗ thi pháp đối tượng Liêu Nguyệt, cũng có chừng một chút hiểu rõ. Thiên điều, vật này mặc dù có một bộ phận nhìn thiên đỉnh tiên quan có hạn chế, nhưng trên thực tế càng nhiều hơn chính là tại giữ gìn thiên đỉnh tiên quan đặc quyền. Thì như tiên quan tùy tiện không cho phép hạ phàm. Trên thực chất, đây là tránh cho tiên quan hạ phàm quá nhiều, sẽ ảnh hưởng thiên đỉnh uy nghiêm. Cái này rất dễ lý giải. Một cái chí cao vô thượng thần linh, nếu là thường xuyên như thế, còn cùng thế gian tu sĩ tranh đoạt tài nguyên, khi nhục phàm nhân tu sĩ, vậy cái này thần linh nơi nào còn có uy nghiêm? Lại thêm những này tiên quan kỳ thật cũng không nguyện ý hạ phàm. Thế gian có trọc khí, sẽ ô nhiễm tiên thể. Mà lại, tiên giới xa so với bất kỳ một thế giới nào đều phải lớn hơn nghìn lần vạn lần. Tam thập tam trọng thiên, mỗi một trọng thiên đều rộng lớn vô biên, trong đó tùy tiện nhất trọng thiên, lại đem nhất trọng thiên chia mấy triệu phần, cái này một phần một triệu tiên vực phạm vi, đều xa so với hạ giới tài nguyên phong phú. Mà càng nhiều thiên điều, thì là bên ngoài giữ gìn tiên đỉnh tiên quan địa vị. Thì như tiên quan tôn sư, nó đứng trước người không thể ngỗ nghịch. Phàm nhân tu sĩ nếu như đối mặt tiên quan, không nghe lời chính là ngỗ nghịch, đương nhiên, đầu này hạn chế là nhất định phải là tiên quan chân thân giáng lâm. Trước đó nếu là Liêu Nguyệt, Hồng Vân tiên sứ tự mình đến tìm Sở Hà, Sở Hà nhưng có ngỗ nghịch, bên kia là vi phạm thiên điều thiên quy. Lại tỉ như các ti các bộ, nó chỗ chức trách, không thể không có tuân, người vi phạm thiên phạt. Tiên quan đều có chức trách, ở tại hành xử chức trách thời điểm, ảnh hưởng đến bọn hắn hành xử chức trách, bao quát chính bọn hắn, tất cả mọi người gặp phải thiên phạt xử trí. Tóm lại thiên điều chính là vì một cái chỉnh thể trật tự vận hành mà tồn tại. Nhưng ở trong đó, cũng không có đối với tiên quan làm ra quá nhiều ước thúc. Đến mức bọn hắn, chính là người đặc quyền. Tại không vi phạm thiên điều tình huống dưới, muốn giết ai liền giết ai, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Dạng này thiên đỉnh, nhìn như có quy củ, trên thực tế cũng không có quy củ khác nhau ở chỗ nào. Sở Hà nghĩ đến, cũng trách không được sẽ có người luôn muốn lật đổ thiên đỉnh. Bất quá, như vậy hỗn loạn thiên đỉnh, Sở Hà ngược lại nhẹ nhàng thở ra. So với xâm nghiêm chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh một cái thế lực, loại này năm bẻ bảy mảng thế lực có càng nhiều lỗ thủng có thể chui. Chỉ ít, hắn chỉ cần hơi thu liễm một hai, không đến mức còn giống Tôn Ngộ Không như vậy, đại náo thiên cung. Để Sở Hà có chút kinh ngạc chính là, giám sát chủ thần Cao Đảo cùng lựa bộ chính thần Phương Quý tựa hồ đánh ra chân hỏa. Thế mà đánh lấy trực tiếp phá toái không gian, không biết đi nơi nào. Mà từ Liêu Nguyệt trong ý thức, Sở Hà biết được càng im lặng một chút tin tức. Chính thần cấp tiên quan đối chiến, chỉ sợ không có mấy chục năm là không có một cái nào kết quả. Những này tiên quan sẽ thừa dịp loại này cơ hội động thủ, đi xác minh một chút chính mình tu hành pháp thuật mới. Trên thực tế là tiên quan tuổi thọ vô cùng vô tận trong quá trình, một loại buông lỏng tâm thần phương thức cái này. Rất tiên giới. Hoàng Tuyền Ma Tông là Sở Hà cử hành yến mừng sẽ. Sở Hà chính mình cũng không có tham gia quá lâu. Vừa mới đột phá thiên tiên, hắn còn cần củng cố một chút cấp độ. Mặc dù lấy hắn cái kia thâm hậu không gì sánh được tích lũy, thiên tiên cảnh giới tại đột phá trong nháy mắt, liền đã phi thường ổn định. Bất quá, dù sao cũng là tăng lên khổng lồ như thế, Sở Hà chí ít vẫn là muốn làm quen một chút hiện nay thực lực, thể ngộ một chút bây giờ cảnh giới. Sở Hà trở lại hắn đột phá thiên tiên lịch kết chỗ, tiện tay vung lên. Ầm ầm. Chỉ thấy trên mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuất hiện trùng điệp to bằng ngọn núi nhạc. Núi lớn uy nga, khí tượng nặng nề. Sau đó núi lớn phía trên lại mọc ra kỳ hoa dị thảo, có linh mạch phun trào ra linh tuyển mà ra, càng có sơn tinh giá trách hóa hình là đồng tử, rơi xuống đất liền có thể nói chuyện, đối với không trùng Sở Hà quỳ lệ cảm tạ. Tạo hình hóa vật. Nơi xa có Hoàng Tuyền Ma Tông chân tiên kinh dị nhìn xem một màn này. Đây chính là tạo hóa chi lực đã bắt đầu tiến vào một tầng khác, có được sáng lập đủ loại sinh linh biểu hiện. Đây mới thật sự là tạo hóa chi lực. Sở Hà như vậy động tác, chính là muốn mở động phủ của mình. Không cần đã lâu, chung quanh nơi này mấy trăm dặm nguyên bản bị thiên kiếp, nhân kiếp đánh thành đất cằn sỏi đá, liền biến thành một mảnh xanh um tươi tốt linh tú chi địa. Sau đó, cái kia ở giữa nhất trên ngọn núi, lại có mấy mười tên sơn tinh biến thành cự quái lực sĩ, sử dụng một thân tinh thuần đến cực điểm linh lực, ngưng tụ gỗ đá, dựng lên từng tòa uy nghiêm đại điện. Chân núi dựng thẳng sân môn, một đường rộng lớn thang đá nối thẳng đỉnh núi lại điện. Bên này là Sở Hà bây giờ động phủ. Hắn một bước vào trong động phủ, xếp bằng ở trên đại điện. Bái kiến lao tổ. Đây khắp núi đổi rất nhiều sơn tinh giá trách vui lòng phục tùng lớn tiếng lễ bái. Sở Hà gật gật đầu, thanh âm truyền khắp nơi. Các ngươi bởi vì ta điểm hóa mà khai linh trí, về sau ngay tại trong núi này tu hành đi. Sẽ có một ngày nếu có thể thấy được một tia tiên cơ, có thể bái nhập môn hạ của ta, vì ta đệ tử. Tạ lao tổ. Rất nhiều sơn tinh giá trách mừng rỡ hô. Riêng phần mình tu hành đi thôi. Là. Sở Hà gật gật đầu. Hắn vừa mới thí nghiệm chiêu này tạo hóa chi lực, kết quả để hắn vẫn có chút hài lòng. Những này bị hắn đánh thức linh trí sơn tinh giá trách, tu vi cao nhất đã có thể so với tạo hóa cảnh giới đại yêu, có thể nói là được trời ưu ái. Bất quá cũng chính là bởi vì điểm xuất phát cao như thế, muốn thành tiên sẽ là chuyện muôn vàn khó khăn. Sở Hà đánh thức những này sơn tinh giá trách, dĩ nhiên không phải phát thiệt tâm, mà là muốn nhìn một chút chính mình bây giờ tạo hóa chi lực cấp độ. Hắn chuẩn bị đem chính mình bên trong động tiên tạo dựng hoàn thành. Hiện tại đến xem, tạo hóa của hắn chi lực đã có thể làm được việc này. Hoàn toàn tạo dựng bên trong động thiên đằng sau, có thể tiến một bước gần sát thiên địa đại đạo, cũng coi là củng cố ông trời của ta tiên cảnh giới. Sở Hà nhắm mắt lại. Sau một khắc, thân ảnh của hắn từ động phủ trong đại điện trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, ngược lại xuất hiện tại một cái tối tăm mở mịt trong thế giới. Thế giới này một chút nhìn sang, cũng coi như được rộng lớn vô biên, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Bất quá thế giới này đại địa có chút hoang vu, không nhìn thấy cái gì sinh cơ. Mặc dù ta trước đó không chút chủ động mở qua cái này bên trong động tiên, nhưng dài rộng cũng có trăm vạn dặm. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ lớn, không thể thừa nhận cơm của ta. Sở Hà tâm niệm vừa động, thanh âm giống như lôi đỉnh rung động giới này. Mở cho ta. Ầm ầm. Thế giới này đột nhiên bắt đầu khuyết trương, rõ ràng có thể cảm giác được, thiên khung tại dâng đi lên. Mà mặt đất biến hóa càng lớn, đang khuyết trương. Đại địa ra bị nảy ra, đại địa bắt đầu lên cao, hóa thành núi cao cao nguyên, mà mặt đất chỗ sâu tuôn ra nham tương, lại hình thành khe rãnh to lớn hẻm núi. Không biết nơi nào tới lũ lụt, tràn vào một chỗ trong bùn địa, biến thành hồ lớn sau, lại biến thành biển cả. Càng quan trọng hơn là, tại những sơn phong kia phía trên, hoa cỏ cây cối trống rỗng dài đi ra, trong biển rộng xuất hiện cá bơi lên mở, hóa thành dã thú dương cánh tiến hóa thành chim bay. Tiến hóa, thế giới này sinh mệnh tại tiến hóa. Bất quá quá trình này bị áp xúc trong thời gian rất ngắn. Đây chính là Sở Hà tại tạo dựng hoàn thiện bên trong động tiên. Hắn cũng không có giống Hoàng Tuyền Ma Tông mở động phủ như thế, trực tiếp vận dụng linh lực sáng lập xuất siêu phàm sinh mệnh, mà là kết hợp kiếp trước địa cầu tri thức, sử dụng loại tiến hóa này trình tự, từng bước một hoàn thiện thế giới này. Loại phương thức này tạo dựng lên thế giới mới đủ vững chắc. Sở Hà quan sát dài qua, Tây Du thế giới mặc dù cũng không tuân thủ kiếp trước thuyết tiến hóa, nhưng cái này cũng không hề đại biểu thế giới phát triển liền hoàn toàn là cố hóa. Tương phản, trừ sinh mệnh có trí tuệ, mà khác đại đa số sinh linh vẫn như cũng là tại tự nhiên trong tiến hóa. Sinh mệnh có trí tuệ sở dĩ không vào hóa, không phải là bởi vì trí tuệ, mà là bởi vì linh khí ảnh hưởng. Linh khí sẽ cố hóa sinh mệnh trạng thái. Sinh mệnh có trí tuệ có thể ổn định hấp thu, trao đổi thiên địa linh khí, đây đã là tối ưu giai đoạn, có thể thích ứng đủ loại hoàn cảnh, tiến tới không còn dựa theo bình thường nhất con đường tiến hóa biến hóa. Bất quá, Sở Hà bên trong động tiên, hắn tạm thời không có tính toán tiến hóa ra có thể ổn định tu hành sinh mệnh, cho nên hắn hay là dựa theo tự nhiên tiến hóa phương thức tạo dựng thế giới này. Ổn định bên trong động thiên mới có thể gánh chịu lên hắn càng nhiều đại đạo. Chương 502, Thiên Tiên Linh Bảo. Chương 502, Thiên Tiên Linh Bảo. Sở Hà mở bên trong động thiên, còn có một nguyên nhân chính là muốn thử một lần chính mình có cơ hội hay không trở thành Đại La Kim Tiên. Hắn mặc dù đi là lấy lực chứng đạo con đường, sẽ bồi dưỡng được vô địch nhục thân, đem thiên địa đại đạo đặt vào trong nhục thể, cuối cùng chứng đạo yêu đế. Mà Đại La Kim Tiên thì là thần cùng đạo hợp, đem nguyên thần đặt vào trong đại đạo, cuối cùng thân hóa đại đạo, vạn kiếp bất diệt. Đã từng, hai loại tu hành phương thức trung cực cảnh giới, đối với Sở Hà mà nói, đều phi thường xa xôi. Lại thêm hắn thân ở Tây Như Hạ Châu, không có lựa chọn khác. Huống chi, Sở Hà đối với nhục thân vô địch là có thành kiến tính yêu thích, cho nên Sở Hà nhận định chính mình tất nhiên là đi yêu đế lộ tuyến. Nhưng bây giờ, Sở Hà đã thành tựu thiên tiên. Hắn ý tưởng đột phát, có thể hay không đem hai loại tu hành phương thức đều cùng đi đến cuối cùng. Dù sao tu hành một loại cũng là tu hành, hai loại cũng là tu hành. Nếu như nhục thân cùng nguyên thần đều cùng đại đạo tương dung, vậy coi như là cái kia trong truyền thuyết thánh nhân, cũng không có cách nào tùy tiện đem hắn đánh chết đi. Đối với người khác tới nói, thân thể này, hòa hợp đều cùng đại đạo tương dung là không thể nào làm được sự tình. Bởi vì đại đạo duy nhất, đại đạo là có tính chất biệt lập. Tỷ như Đại La Kim Tiên nguyên thần cùng đại đạo tương dung đằng sau, nhục thể của hắn kỳ thật đã không có. Đại La Kim Tiên chân ngã, liền biến thành cái kia cùng đại đạo tương dung nguyên thần. Nhục thể của hắn, bất quá là huyễn hóa ra tới ngoại vật, mà không phải hắn chân ngã một bộ phận. Yêu đế chứng đạo đạo lý đồng dạng, nhục thân cùng đại đạo tương dung, vậy hắn nguyên thần liền biến thành ngoại vật, vĩnh viễn không có khả năng lại trở thành có thể cùng đại đạo tương dung chân ngã. Người khác không cách nào làm đến, là bởi vì không có mạnh mẽ như vậy ngoại lực có thể cho nhục thân cùng nguyên thần đồng thời thành đạo. Nhưng Sở Hà thân có hệ thống, có hay không một khả năng nhỏ nhoi đâu? Hẳn là có. Sở Hà nghĩ như vậy, thế là hắn liền chạy đến tạo dựng hoàn thiện bên trong động thiên. Đại La Kim Tiên tu hành lộ tuyến cùng yêu đế tu hành lộ tuyến, khác biệt lớn nhất ngay tại ở một cái là tu hành pháp cùng để ý, một cái là tu hành đạo cùng thế. Pháp cùng để ý tu hành ở bên trong, cũng chính là nguyên thần. Đạo cùng thế tu hành ở bên ngoài, cũng chính là nhục thân. Xác thịt là vật chất, có thể gánh chịu hết thể đạo cùng thế. Nhưng nguyên thần cũng không phải là vật chất, pháp cùng nên nhưng không có khả năng chỉ tồn tại trong nguyên thần, mà bên trong độc thiên chính là pháp cùng để ý tốt nhất vật dẫn. Trong lúc phương thế giới triệt để mở ra đến, thành tựu một phương vũ trụ thời điểm, chính là pháp cùng để ý triệt để đại thành, sắp xen lẫn trở thành đại đạo chi hình, dẫn tới chân chính đại đạo tương dung. Sở Hà nếu như vậy tư tưởng, hắn tự nhiên là làm ra đối ứng hành động. Tại hắn mở phía dưới, bên trong động thiên rất nhanh liền làm lớn ra mười mấy lần. Ngàn vạn dặm xa vô biên đại địa rơi vào Sở Hà trong mắt. Đây là thế giới của hắn, hắn có thể cảm ứng được trong thế giới hết thảy. Thế giới mở rộng sắp kết thúc, nhưng trong đó sinh linh tiến hóa, mặc dù bị ta tăng nhanh mấy triệu lần, nhưng ít ra cũng còn cần mấy trăm năm thời gian. Đây cũng là không có khả năng sốt ruột. Đáng tiếc, liền xem như đem hỗn độn khí dẫn vào thế giới, tối đa cũng chỉ có thể để cao mấy triệu lần, nếu là có thể một bước đúng chỗ liền tốt. Cái này dù sao cũng là mở tạo dựng thế giới. Một thế giới tiến hóa hoàn thiện, động một tí lấy ước năm làm đơn vị. Sở Hà đem trong thiên cung, mở ra thiên cung đằng sau, còn nhiều dư hỗn độn chi khí dẫn vào bên trong trong động thiên, cũng chỉ là có thể đem tốc độ tiến hóa để cao mấy triệu lần mà thôi. Không phải là không thể lại tiếp tục để cao, mà là mấy triệu lần là sinh vật có khả năng chịu đựng cực hạn. Tựa như là một cái video, phát ra tốc độ trên lý luận có thể vô hạn để cao, nhưng chân chính đến nhất định tốc độ sau, rơi tấm quá nghiêm trọng, nhìn đều nhìn không rõ, còn có thể cháy hỏng máy chiếu phim. Sở Hà cũng không muốn đem chính mình bên trong động thiên cho chơi hỏng. Hắn liền ý thức của mình rời khỏi bên trong trong động thiên, mặc cho bên trong động thiên tiếp tục tự phát tiến hóa lấy. Hắn nguyên bản liền đoán chừng bên trong động thiên mở hoàn thiện cần một đoạn thời gian rất dài. Đây cũng là vì cái gì hắn về động phủ sau, làm chuyện thứ nhất chính là tạo dựng hoàn thiện bên trong động thiên. Chuyện này tốn thời gian nghiêm trọng. Sở Hà cũng không có bởi vì cần mấy trăm năm đã cảm thấy thời gian quá dài. Mặc dù hắn cho tới bây giờ, thời gian tu hành cộng lại không hơn trăm năm, nhưng Sở Hà một phương diện có hệ thống gia thân, một phương diện khác thì là kỳ ngộ không ngừng. Hắn thời gian tu hành quá ngắn, cùng hắn chân thực cảnh giới kỳ thật hoàn toàn không phù hợp. Những người khác đừng nói thiên tiên, liền xem như chân tiên, lại có cái nào không phải tu hành mấy ngàn năm. Về phần thiên tiên, động một tí vạn năm lên. Có một ít thiên tiên, một lần bế quan chính là 100.0005. Sở Hà trong lúc này động thiên tạo dựng bất quá là chỉ là mấy trăm năm mà thôi, căn bản không tính là cái gì. Rời khỏi bên trong động thiên sau, Sở Hà đem ý thức đặt ở chính mình thiên cung bên trong, thiên cung bản thân cũng là lấy lực chứng đạo tu hành lộ con sản phẩm, là lấy lực chứng đạo bên trong hoạch tâm nhất bộ phận. Sở Hà thập trọng hỗn độn thiên cung vẫn như cũ treo cao tại ý thức hải của hắn chỗ sâu, khẽ chấn động, liền có vô biên uy lực chấn động đi ra. Nếu là hơi tràn ra đi, vậy đối với thiên tiên trở xuống tu sĩ mà nói, đều là nguy cơ chí mạng. Sở Hà quan sát thiên cung, là muốn nhìn xem thiên tiên đại kiếp đằng sau, hắn thiên cung có thay đổi gì. Lúc này thân hình của hắn trong thiên cung tỉnh lại, lập tức liền phát hiện khác biệt. Cái này uy nghiêm đứng vững to lớn hỗn độn trong thiên cung, xuất hiện từng đạo hoa văn. Cái này, tựa hồ là chí bảo đạo văn. Sở Hà có chút kinh dị. Hoa văn bên trong, ẩn chứa từng tia nặng nề, thần dị lại vĩ nạn đạo vận. Đây là hoa văn vết tích, rõ ràng cùng Sở Hà trước đó trên nhục thân hiện chí bảo đạo văn cực kỳ tương tự. Bất quá, trong thiên cung đạo văn càng nhiều. Lít nha lít nhít trải rộng tại đại điện tây cột, sàn nhà, thậm chí là xà nhà mảnh ngói bên trên. Lọt vào trong tầm mắt chỉ cảm thấy, đạo vận vô tận. Nhiều như vậy chí bảo đạo văn, chẳng lẽ nói ta hỗn độn tiên cung cũng thành đại đạo chí bảo? Đây cũng là để Sở Hà có chút ngoài ý muốn. Đại đạo chí bảo, làm hậu thiên luyện chế đỉnh cấp bảo vật, cũng không so tiên tiên linh bảo kém hơn bao nhiêu. Mà thiên cung vốn là đi lấy lực chứng đạo tu sĩ trên người một cái nhược điểm, nếu là bị người lấy đặc thù pháp bảo dẫn dắt ra thiên cung, rất có thể liền sẽ trực tiếp bị cầm chắc lấy. Nhưng bây giờ hỗn độn tiên cung trở thành đại đạo chí bảo, nếu là có người dám đem nó dẫn dắt ra đi, cái này thiên cung chỉ sợ chỉ cần hơi chấn động một chút, liền có thể đem rất nhiều địch nhân chấn hồn phi phách tán. Liền xem như thiên tiên bất ngờ không đề phòng, cũng tuyệt đối chịu không được đại đạo chí bảo va chạm. Sở Hà ngắm nghĩa những đạo văn này, đột nhiên con mắt ngưng tụ. Đây là cái gì? Hắn đột nhiên nhìn thấy một tia màu vàng nhạt đạo văn. Đạo văn này chỉ là ẩn ẩn vừa hiện, liền lập tức biến mất, nhưng trong đó lộ ra tới đạo văn, lại cùng đại đạo chí bảo đạo văn hoàn toàn khác biệt. Cũng không phải càng mạnh, mà là đạo vận cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nhìn liếc qua một chút, liền cho Sở Hà một loại sinh sôi không ngừng cảm giác. Sở Hà ngưng thần quan sát, tâm niệm tập trung, quả nhiên lập tức ở đây thấy được cái kia một tia màu vàng nhạt đạo vận. Hắn đem ý thức tập trung ở trong đó, phát hiện cái này màu vàng nhạt đạo vận tựa hồ cấu kết lấy vật nào đó, nói đạo vận đầu nguồn, Sở Hà rất nhanh liền tìm được màu vàng nhạt đạo vận là đến từ chỗ nào. Tân Hỏa Thần Đỉnh. Thứ này lại có thể là một kiện tiên tiên linh bảo. Chương 503, song đạo chương 503, song đạo màu vàng nhạt đạo vận không thua đại đạo chí bảo đạo văn. Trong đó linh tính càng có một loại cực kỳ đặc thù ý vị. Sở Hà đã có chỗ suy đoán, nhưng hắn không có nghĩ tới là đạo vận này lại là từ Tân Hỏa Thần Đỉnh bên trong dọc theo người ra ngoài. Tân Hỏa Thần Đỉnh, một kiện cùng Sở Hà bản nguyên khóa lại thần vật. Tân Hỏa bất diệt, Sở Hà bản nguyên bất diệt. Sở Hà sở dĩ yên tâm to gan đi lấy lực chứng đạo con đường, chính là hắn kỳ thật đã vĩnh sinh bất tử. Chỉ cần Tân Hỏa Thần Đỉnh còn tại, hắn liền sẽ không tử vong. Nhưng Tân Hỏa Thần Đỉnh huyền diệu, Sở Hà cũng không có quá nhiều cảm ngộ. Không nghĩ tới lúc này, hắn hỗn độn tiên cung, thế mà từ Tân Hỏa Thần Đỉnh bên trong dẫn dắt ra đến một tia đạo vận. Mà tia đạo vận này không thua đại đạo chí bảo đạo văn. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, Tân Hỏa Thần Đỉnh chính là tiên thiên linh bảo. Đây là Sở Hà không có nghĩ tới. Tiên thiên linh bảo sao mà chân quý? Liền xem như những cái kia uy danh hiển hách, chấn nhiếp cổ kim viễn cổ đại thần, cũng chưa chắc có thể có được một kiện. Huống chi, Tân Hỏa Thần Đỉnh trừ có thể giữ gìn Sở Hà bản nguyên bất diệt bên ngoài, cũng không có mặt khác bất luận cái gì thần dị. Có cái gì tiên thiên linh bảo yếu như vậy sao? Liền xem như hiện tại, Sở Hà hỗn độn thiên cung từ Tân Hỏa Thần Đỉnh bên trong dẫn dắt ra đến một sợi đạo vận, vậy cũng chỉ là ẩn chứa sinh sinh bất diệt đạo vận đạo văn, cũng chính là giữ gìn Sở Hà không chết đạo vận. Cái này tựa hồ cũng tại chứng minh, Tân Hỏa Thần Đỉnh tác dụng chính là bất diệt. Sở Hà ngoài ý muốn đồng thời, cũng rất có vài phần dở khóc dở cười. Bất quá, dẫn dắt ra tới này một sợi đạo vận cũng không tệ. Lời như vậy, thiên cung của ta còn có bất diệt tính chất. Liền xem như người khác sử dụng một loại nào đó đại uy lực bảo vật đánh nát thiên cung của ta, nó cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Nghĩ như vậy lời nói, Sở Hà lại cảm thấy Tân Hỏa Thần Đỉnh rất cứng hãn. Cảm thụ một hồi hỗn độn thiên cung đạo vận, Sở Hà lại tiến vào đệ thất trọng hỗn độn thiên cung bên trong. Tại trong đại điện này, có một cái đen kịt vương tọa, Sở Hà mặt không khác sắc ngồi ở phía trên. Chỉ là ngồi ở phía trên trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được chư thiên trong bản giới, vô số thế giới tựa hồ cũng hiện ra ở trước mặt hắn. Đông đảo chúng sinh, thì nộ ai ố, thanh sát quyền mã, dục vọng vô tận. Đây chính là muốn quyền lực trôi. Sở Hà đã thôn phệ sơ đại ngày thứ 6 ma vương, đồng thời thu hoạch được muốn quyền lực trôi. Ngày thứ 6 ma vương nói đúng một việc, đó chính là hắn về sau thành tiểu kim tiên lời nói, sợ rằng sẽ dẫn tới càng khủng bố hơn kim tiên đại kiếp. Vô số kim tiên đô sẽ đối với hắn xuất thủ, bởi vì một khi hắn thành tiểu kim tiên, hắn muốn quyền lực trôi sẽ đối với kim tiên cấp độ tồn tại sinh ra uy hiếp, mà không còn cực hạn với thiên tiên phía dưới. Muốn quyền lực trôi chủ nhân là cấp độ gì, liền sẽ phát huy ra đối ứng uy lực đến. Bất quá, Sở Hà vẫn như cũ lựa chọn thôn phệ muốn quyền lực trôi, trở thành tân nhiệm ngày thứ 6 ma vương. Sở dĩ làm như vậy, bởi vì hắn muốn thu hoạch đại lượng vận mệnh điểm. Trở thành ngày thứ 6 ma vương, có được muốn quyền lực trôi, hắn liền có thể trực tiếp quan trắc đến trong vạn giới vô số thiên mệnh nhân vật chính. Thôn phệ bọn hắn thiên mệnh, sẽ thu hoạch được đại lượng vận mệnh điểm. Đây là dùng cho đối kháng kim tiên đại kiếp thứ trọng yếu nhất. Kim tiên trong đại kiếp, đáng sợ nhất chính là có kim tiên trực tiếp sửa chữa Sở Hà vận mệnh, để hắn mệnh trùng chú định không cách nào thông qua kim tiên đại kiếp tiến tới tử vong. Chỉ cần có đầy đủ vận mệnh điểm, vậy liền có thể đối kháng những này kim tiên sửa chữa. Cho nên, Sở Hà tình nguyện địch nhân của mình càng nhiều, cũng nhất định phải cầm tới muốn quyền lực trôi. Nếu như chư thiên trong vạn giới có 100,000 tên kim tiên, vậy ta chuẩn bị ngàn vạn vận mệnh điểm nên đã đủ dùng đi. Mặc dù còn có điều vị hỗn độn thần linh chúc phúc các loại phương thức có thể đối kháng kim tiên đại kiếp, nhưng Sở Hà càng tin tưởng mình. Về phần nói chư thiên trong vạn giới thiên mệnh nhân vật chính số lượng không đủ, không thể nào. Chư thiên vạn giới mặc dù tuy nói là vạn giới, nhưng thế giới chân chính đầu chỉ ước vạn. Vẹn vẹn Tây Như Hạ Châu vô tận Phật quốc, liền danh xưng hàng xa số lượng, mà thiên đỉnh chỉ hạ thế giới sẽ chỉ càng nhiều. Cho nên, Sở Hà mặc dù trước mắt không cách nào đối kháng kim tiên đại kiếp, nhưng hắn đối với kim tiên đại kiếp vượt qua vẫn là rất có lòng tin. Chí bảo chi thân, muốn quyền lực trôi, không diệt thiên cùng, lại thêm hệ thống lật tẩy, thành tựu kim tiên, chỉ là vấn đề thời gian. Sở Hà ngồi ngay ngắn ở Thiên Ma Vương tòa phía trên, ánh mắt chạm đến vô tận nơi xa. Thánh nhân kia đến cùng lại là cảnh giới cỡ nào? Sở Hà ra tâm theo hắn lực lượng tăng trưởng, cũng đang không ngừng nâng lên. Bắc Câu Lô Châu, Thiên Thần Tông, Thiên Thần Sơn. Ngồi ở Thiên Thần núi đỉnh núi, một đạo hỗn hỗn độn độn bóng đen, tại Sở Hà ngồi ở trên Thiên Ma Vương tòa phía trên trong nháy mắt, hình như có nhận thấy nhìn thoáng qua Nam Chiêm Bộ Châu. Thích Đà Già kế hoạch cũng bắt đầu áp dụng sao? Một câu nói kia là sử dụng một loại nào đó vô cùng ảo diệu, tối nghĩa khó hiểu cổ lão ngôn ngữ. Nếu như Sở Hà ở đây, liền có thể nghe hiểu loại ngôn ngữ này, bởi vì loại ngôn ngữ này chính là hỗn độn thần linh ngôn ngữ. Mà trong những lời này nội dung, Sở Hà nếu là nghe được, sợ rằng sẽ lập tức cảnh giác. Thích Đà Già chính là bị hắn thôn vệ sơ đại ngày thứ 6 ma vương tên thật. Nghe bóng đen ý tứ, chẳng lẽ Thích Đà Già còn chưa có chết? Tôn này thân ảnh màu đen tiếp tục lẩm bẩm nói, như là đã đem quyền hành đều giao ra, xem ra lần này, ngươi tìm kiếm mục tiêu là có 10 thành tự tin thành tiểu kim tiên. Xem ra, ta cũng phải nhanh thêm một chút kế hoạch. Nếu không, chờ ngươi tốc thể thành tiểu kim tiên, ngươi lại hồi phục lại, thật đúng là sẽ đối với ta sinh ra uy hiếp. Bất quá, ông trời của ta thần tông cũng sắp thành công. Liền xem ai nhanh hơn đạo này, thân ảnh màu đen nói tới chỗ này, lập tức một đạo mệnh lệnh giống như thiên uy bình thường truyền ra ngoài. Tiếp tục tăng tốc quyết trương. Vì ta ma giới cường thịnh, thiên thần tông ý chí, nhất định phải hoàn toàn bao trùm giới này. Là ma giới, chính là Bắc Câu Lô Châu, Thiên Thần Sơn Hạ. Vô số ma diễm ngập trời đại ma đầu ngẩng đầu lên, giống giận, quán triệt tông chủ ý chí, nhất thống chư thiên vạn giới. Lúc này, nguyên bản phạm vi thống trị chỉ là cực hạn chung quanh trong vòng vạn dặm Thiên Thần Tông, trong thời gian thật ngắn, thế mà đã khuyết trương nghìn lần, phương viên ngàn vạn dặm xa đều bao trùm ở Thiên Thần Tông cái kia ma khí đen kịt bên trong. Càng quỷ dị chính là, tất cả ma đầu đều nhìn Thiên Thần Tông bên trên tông chủ phát ra từ đáy lòng sùng bái. Ba ngày sau, Hoàng Tuyền Ma Tông đúng hạn là Sở Hà cử hành Thiên Tiên Đại Điện. Loại này đối với bình thường tiên tiên mà nói, coi như được có chút coi trọng điển lễ, Sở Hà lại là lơ đễnh. Hoàng Tuyền Ma Tông muốn mượn hắn thế, hắn cũng không quan trọng. Bởi vì, kỳ chân Hoàng Tuyền Ma Tông tại hắn đáp ứng tiến vào tông này thời điểm, liền đã chú định tông môn này sẽ thành Sở Hà dưới trướng thế lực. Sở Hà mặc dù chỉ là khách khanh, nhưng hắn về sau nếu là thật sự có đệ tử tu thành, sớm muộn sẽ chấp trưởng đại quyền. Huống chi, liền xem như hiện tại Hoàng Tuyền Ma Tông, hắn cũng trên cơ bản là không người dám phản đối. Cũng may Hoàng Tuyền Ma Tông tất cả trưởng lão, bao quát tông chủ đều phi thường rõ lý lẽ, phát hiện Sở Hà bá đạo đằng sau, lập tức liền biết tuân theo, mà không phải đối kháng. Đây chính là Ma Tông chỗ tốt, tuyệt đối tuân theo cường giả ý chí. Sở Hà lúc trước Thiên Tiên Đại Kiếp phía dưới, đã đem chính mình thực lực khủng bố hiện lộ ra một phần, bọn hắn tự nhiên không dám đối kháng. Huống chi, Hoàng Tuyền Ma Tông tại lần này Thiên Tiên Đại Điện đằng sau, liền bắt đầu điên cuồng ra bên ngoài quyết trường, rất có một loại muốn độc chiếm vực này tình thế. Mà tới gần tông môn, căn bản không dám chống lại, trực tiếp di chuyển rời đi. Nam Chiêm Bộ Châu chia làm rất nhiều châu vực, cấp cao nhất đại tông đều là độc chiếm một vực. Hoàng Tuyền Ma Tông mở rộng, mang đến rất nhiều tính thực chất lợi ích, cái này khiến tất cả trưởng lão càng thêm không có đối với Sở Hà bất mãn ý tứ. Về phần tông chủ Trang Giác, hắn lấy được lợi ích lớn nhất, mà lại Sở Hà đã đáp ứng, hắn chỉ cần đột phá thiên tiên, tự sẽ xuất thủ thay hắn hộ pháp. Có Sở Hà hộ pháp, hắn chỉ cần có thể vượt qua thiên tiên đại kiếp, thành tựu thiên tiên trên cơ bản là sự tình 10 phần chắc chín. Dạng này xuống tới, Trang Giác mới là Sở Hà nhất kiên định người ủng hộ. Thiên Tiên Đại Điện đằng sau, Sở Hà trở lại trong động phủ tu hành, hoàn thiện tạo dựng bên trong động tiên. Mà cùng một thời gian, hắn đã phân hóa ra ngoài rất nhiều hóa thân, vô thanh vô tức tiến vào chư thiên trong bản giới, bắt đầu thu hoạch vận mệnh điểm. Những hóa thân này phần lớn đều là ý thức hóa thân, Sở Hà còn có một đạo ẩn chứa hắn tinh huyết hóa thân, lại là mang theo Mạc Minh Diệu đi đến một chỗ thế giới quỷ dị. Chương 504, Thanh Hoang Mộ Huyệt. Chương 504, Thanh Hoang Mộ Huyệt. Cắt vàng đầy trời, gió lạnh rít đảo. Tại vô tận trong sa mạc, hai bóng người ngay tại đi về phía trước. Đối mặt với cái kia đầy đủ đem bất luận sinh linh gì kéo vào tử vong bên trong khủng bố bao cát, hai bóng người này lại có vẻ không chút hoang mang, thậm chí có mấy phần đi bộ nhàn nhã tùy ý cảm giác. Không nên a, dựa theo đạo lý tới nói, chính là cái này phụ cận mới đúng a. Trong đó một bóng người phát ra giọng nghi ngờ. Đại ca, ngươi đến cùng được hay không a? Một người khác thì là im lặng trả lời. Cho dù ở đinh thai nhức góc bao cát bên trong, hai người kia tiếng nói vẫn như cũ vô cùng rõ ràng, giống như không có thu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Hai người này, dĩ nhiên chính là Sở Hà cùng Mạc Minh Diệu. Nghe được Sở Hà im lặng thanh âm, Mạc Minh Diệu lập tức nói, "Sở huynh, nhanh nhanh, đợi thêm ta một chút. Bảy ngày trước ngươi cứ như vậy nói, lượn lớn như vậy một vòng, đến cùng còn phải đợi bao lâu?" Sở Hà phát ra bực tức. Hắn hiện tại giọng điệu, động tác, cảm xúc lại là cùng nguyên bản Sở Hà một trời một vực. Nguyên bản Sở Hà, tính tình có chút lạnh nhạt, mà vị này Sở Hà lại là cực kỳ linh động, cảm xúc đầy đặn. "Hắc hắc, Sở huynh, ngươi tin tưởng ta. Ta chiêu này Tầm Long Điểm Huyệt kỹ nghệ, thế nhưng là bản lĩnh giữ nhà, chưa từng có thất thủ qua. Nhưng dù sao lần này thế nhưng là yêu đế cấp đại mộ, xác thực cần một chút thời gian." Mạc Minh Diệu cũng đối Sở Hà có chút tùy ý, bởi vì hắn cũng biết trước mặt chỉ là Sở Hà một giọt tinh huyết hóa thân, nhưng coi như như vậy, thần thông của đối phương cũng tại phía xa trên hắn. Về phần đối phương cảm xúc đầy đặn như vậy nhảy thoát, phương diện này nguyên nhân hắn cũng nghe hóa thân này giải thích qua, lại là bởi vì hóa thân này chính là Sở Hà tu hành hồ tộc chuyển thừa công pháp Lục Dục Thiên Công tăng thêm Sở Hà một giọt tinh huyết ngưng tụ mà thành. Lục Dục Thiên Công là Sở Hà từng tại Cửu Vĩ Thiên Hồ bộ tộc bên trong lấy được yêu tôn bí pháp, bí pháp này có thể một mực tu hành đến chân tiên đại viên mãn cấp độ. Sở Hà sớm đã đem nó dung nhập chính mình phá diệt pháp điện bên trong, đồng thời đã theo phá diệt pháp điện tu hành mà triệt để viên mãn. Lục Dục Thiên Công lực lượng có chút cường đại, tu hành viên mãn thậm chí có thể cùng trời tiên tranh phong. Lần này bị Sở Hà phân hóa đi ra, theo Mạc Minh Diệu đi thăm dò yêu đế mộ huyệt vừa mới phù hợp. Tại Lục Dục Thiên Công ảnh hưởng dưới, Sở Hà cái này một bộ hóa thân mới có đủ loại rõ ràng cảm xúc. ta thật phục, ngươi để cho ta cảm giác được cái gì gọi là không chuyên nghiệp. Sở Hà tiếp tục đầu đen rau muốn nói, nếu không phải là bởi vì cái này Thạch Hoàng chi mộ ẩn chứa Thạch Hoàng thành đạo bí mật, ta thật lười nhắc cùng ngươi đặt chỗ này dày vò khổ. Mạc Minh Diệu tiếp xúc Sở Hà hóa thân mấy ngày này, đã sớm biết Sở Hà hóa thân liệu tính, lập tức nói lại, Sở Minh, lại cho ta một ngày. Ta kỳ thật đã xác định mộ huyệt vị trí. Bất quá, dù sao Thạch Hoàng thế nhưng là yêu đế cấp tồn tại, mà lại là cực kỳ đặc thù thánh linh thành đạo, cũng không phải phổ thông yêu đế. Cho nên lúc này mới hao tốn mấy ngày thời gian, muốn tìm được một chỗ an toàn lối vào. Sở Hà nhíu mày lên, có ta ở đây, còn muốn an toàn gì cửa vào? Quét ngang đi vào chính là. Mạc Minh Diệu khỏe miệng giật một cái, cười khổ nói, Sở Minh, thế giới này đã đem pháp lực của chúng ta cơ hồ áp chế không có bao nhiêu. Người có mình đồng ra sát, không sợ hãi, ta lại là yếu đuối nhục thân a, hơi không chú ý liền nguy hiểm đến tính mạng a. Sở Hà nhếch miệng. Hắn dù cho chỉ là một giọt tinh huyết ngưng tụ biến thành, cũng mang theo đại đạo chí bảo một sợi đạo vận, có thể xương kim cương bất hoại, tay không đều có thể đánh nát tiên khí. Sở Hà đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên, hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Có người. Thế giới này mặc dù chứa kỳ dị quy tắc, đem hai người pháp lực áp chế hơn phân nửa, nhưng hai người dù sao cũng là chân tiên cấp độ, ngũ giác không cần pháp lực, tại bao cắt này bên trong cũng có thể cảm ứng được chung quanh vài trăm mét động tĩnh. Mà bọn hắn cảm ứng được, phía trước có người nói chuyện. Còn có. Sở Hà có chút ngoài ý muốn mở to mắt, trong mắt lóe ra màu hồng nhạt tia sáng kỳ dị, để hắn có thể thấy rõ mấy trăm mét bên ngoài cảnh tượng. Ô tô. Nơi đó có mấy chiếc xe dịp. Cái này khiến Sở Hà cho là mình lại một lần về tới địa cầu. Nhưng nhìn kỹ một chút xe dịp ngoại hình đằng sau, hắn cũng tin nơi này không phải địa cầu. Địa cầu xe cũng không có loại kia ngoại hình, chí ít hiện đại không có. Ngược lại nhìn, có mấy phần giống như là địa cầu dân quốc thời kỳ xe. Sở Hà sau đó nhìn về phía người trên xe, càng thêm vững tin nơi này không phải địa cầu, nhưng hắn lại đang thì thầm trong lòng, chẳng lẽ là địa cầu thế giới song song, dân quốc thời kỳ. Sở Hà đem người trên xe để ở trong mắt. Trang phục như thế kia, cũng cùng trên địa cầu dân quốc phục sức giống nhau đến mấy phần. Sở Hà không nghĩ tới, Thanh Hoàng mộ huyệt chỗ thế giới, lại là một cái cận đại bối cảnh thế giới. Bất quá suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy bình thường. Thanh Hoàng chuyên môn đem chính mình mộ huyệt đặt ở địa cầu thế giới song song bên trong, chỉ sợ sẽ là muốn mượn nhờ nơi này áp chế hết thảy pháp lực quy tắc, tránh cho chính mình mộ huyệt bị người tùy tiện liên trộm. Bất quá, hắn lại lưu lại Thạch Hoàng tiểu kiếm dạng này chìa khóa có thể mở ra tiến vào giới này thông đạo, lưu lại chờ người hữu duyên tới đón thụ truyền thừa a. Sở Hà hai người chính là thông qua Thạch Hoàng tiểu kiếm mới thành công tiến vào một phương thế giới này. Thạch Hoàng tiểu kiếm, phía sau thế nhưng là Thạch Hoàng vị hoàng giả này. Sở Hà tự nhiên hay là cảm thấy hứng thú. Hắn chủ yếu là muốn nhìn một chút, đối phương đến tột cùng là thế nào đánh vỡ thánh linh không thể thành đạo đầu này thiết luật. Có lẽ, Sở Hà có thể từ đó tìm tới một chút chứng đạo kinh nghiệm. Mặc dù Sở Hà tin tưởng mình nhất định có thể chứng đạo, nhưng loại chuyện này hắn khẳng định vẫn là phải nhiều hơn hiểu rõ, miễn cho đến lúc đó gặp được cái gì không lường được vấn đề. Sở Hà thầm nghĩ lấy những ngày thời điểm, Mạc Minh Diệu ở bên cạnh nói ra, Sở Minh, là thế giới này thổ dân, chúng ta là không phải muốn tránh đi bọn hắn. Rất hiển nhiên, Mạc Minh Diệu cũng nhìn thấy những ngày thổ dân đến. Sở Hà lúc đầu cũng là cảm thấy không cần cùng những ngày thổ dân sinh ra liên hệ, nhưng hắn tâm huyết dâng trào, đột nhiên lại một lần ngẩng đầu nhìn về phía cái kia vài xe thổ dân, sau đó lộ ra dáng tươi cười đến, không, chúng ta muốn đi tiếp cận bọn hắn. A, vì cái gì? Mạc Minh Diệu cảm thấy Thạch Hoàng mộ huyệt can hệ trọng đại, khẳng định là tiếp xúc người càng thiếu càng tốt. Ngươi không phải một mực tìm không thấy tiến vào Thạch Hoàng mộ huyệt thông đạo sao? Sở Hà chỉ vào trước mặt thổ dân nói ra, những người này có thể mang bọn ta đi vào. A, bọn hắn chẳng qua là chỉ là phàm nhân. Chẳng lẽ là bọn hắn là Mạc Minh Diệu đầu tiên là không hiểu, sau đó đột nhiên kịp phản ứng. Hắn mặc dù không phải thiên ma, nhưng làm kinh nghiệm phong phú trong mộ, tại các phương các diện đều là có chỗ đọc lướt qua. Bao quát đoán mệnh, trong bọn họ có người có được đặc thù mệnh cách, có thể xu lợi tránh hại, gặp dữ hóa lành. Sở Hà gật gật đầu. Cái này khiến Mạc Minh Diệu cũng vững tin phán đoán của mình, sau đó hắn xuất ra một khối kỳ lạ hình tròn pháp khí, vững tin Sở Hà nói tới thật đúng là không sai. Tiến vào Thạch Hoàng mộ huyệt phương pháp, thật đúng là tại bọn này phạm nhân trên thân. Vững tin điểm này đằng sau, hai nhân mã bên trên hướng đám người này phương hướng dựa sát vào. Chỉ gặp trên thân hai người pháp lực khẽ động, không hẹn mà cùng huyễn hóa ra khác biệt bộ dáng, cùng phù hợp giới này phong tục quần áo. Khác biệt chính là, Sở Hà huyễn hóa ra một đạo tuấn mỹ đến cực điểm thanh niên nam tử, mặc trên người áo khoác màu đen, bên trong dựng áo sơ mi quần tây dày da, một tay mang theo cặp da, một tay cầm dù che mưa, giống như vừa mới về nước du học tiến sĩ. Mà Mạc Minh Diệu thì là một người vải xám áo, eo đeo lạc dương xúc, con túi du lịch, cầm trong tay đèn tin, mặt mũi tràn đầy tròm râu dài, toàn bộ một chuyên nghiệp chủ mộ. Mạc Minh Diệu nhìn thoáng qua Sở Hà xuyên đáp, hai mắt trợn tròn xoe. "Không phải, anh em, ngươi." Nhưng gặp Sở Hà cười nói, "Tốt, rất tốt, du học về cao tài sinh tăng thêm Mạc Kim giáo úy, tổ hợp này rất không tệ." Cùng lúc đó, Sở Hà tiện tay vung lên, sau lưng đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên một tòa miếu hoang. Sở Hà hai người, ngay tại trong miếu đổ nát. Bọn hắn pháp lực mặc dù còn thừa không có mấy, nhưng là chỉ là cải biến địa hình, dựng lên một tòa phá phòng ở năng lực vẫn phải có. Đang khi nói chuyện, đám kia gian nan tiến lên đội xe, đã tới gần miếu hoang. Có tiếng giống to truyền đến, "Nhanh, phía trước có miếu thờ, tới trước bên trong tránh một chút bao cát." Chương 505, gặp nhau chương 505, gặp nhau khụ khụ khụ. Xe dịp dừng ở bên ngoài, có thể nghe được có người kịch liệt thanh âm ho khan, đồng thời còn có người lớn tiếng hỏi, "Chờ một chút, trước đừng đi vào." nơi này tại sao có thể có miếu hoang? Người nói chuyện rõ ràng dị thường cẩn thận. Nhưng ngay lúc đó liền có những người khác quát, nói lời vô dụng làm gì? Tranh thủ thời gian đi bảo, bão cát lớn liền muốn tới. Tìm không thấy phương hướng, chúng ta đều muốn bị chôn ở trong đất cát chết quóng. Ngay sau đó, chính là mười mấy người từ trên xe dịp xuống tới, vọt vào trong miếu đổ nát. Vừa tiến vào trong miếu đổ nát, bọn hắn lập tức liền nhìn thấy đang ngồi ở bên trong Sở Hà hai người. Lập tức, đám người này lập tức ánh mắt cảnh giác lên. Nhưng ngay lúc này, Sở Hà trước tiên mở miệng nói căn cứ thổ chất vết tích, miếu hoang này hẳn là hơn 100 năm trước liền tu kiến lên các thần miếu. Tại hơn 100 năm trước, nơi này hay là ốc đảo thời điểm, thường xuyên có sa dân ở chỗ này cùng phụng triều bái. Về sau nước nơi này đất sói mòn, biến thành sa mạc. Nhưng là vãng lai thường xuyên có thương đội, một chút đại thương đội đem nơi này trở thành cố định nghỉ ngơi điểm, đồng thời cũng chính là vì dự phòng loại này cực đoan báo cắt thời tiết lúc, có địa phương có thể tránh né, mới có thể mỗi lần đi qua nơi này lúc, đều sẽ giữ gìn một chút cái này cắt thần miếu. Một phen, trực tiếp giải đáp vừa mới bên ngoài lúc, trong đội xe người nói lên nghi vấn. Đây coi như là phóng thích thiện ý đội xe một đám người nghe nói như thế, ánh mắt lạnh như băng có chút giảm bớt, nhưng cảnh giác ý vị vẫn như cũ không thay đổi. Đội xe trong đám người, đi ra một vị thân hình cao gầy, vóc người nóng bỏng, trên mặt bưng bít lấy hắt xa, chỉ lộ ra một đôi vũ mị con mắt nữ tử. Ta trước kia chưa nghe nói qua nơi này. Nữ tử nói chuyện phi thường trực tiếp, tây xa nơi này, ta tới qua 4-5 lần. Lời này vừa ra, đám người nhìn về phía Sở Hà hai người ánh mắt lại bắt đầu mang theo địch ý, nữ tử này rõ ràng là hướng dẫn du lịch loại hình thân phận. Thường xuyên xâm nhập mảnh sa mạc này, đối với nơi này hết sức quen thuộc, nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua miếu hoang này. Sở Hà cũng nghe được đi ra, vừa mới ở bên ngoài phát ra nghi vấn, chính là nữ tử này. Sở Hà thoát thoát viền tơ vàng gặp kính, không nói gì. Mà ở bên cạnh hắn, một thân trộm mộ giả dạng Mạc Minh Diệu lại là đột nhiên đứng lên, nơi này phương viên mấy ngàn dặm sa mạc, ngươi đến cái 4-5 lần mà thôi, kiến thức nông cạn hoàn thành ngươi khoe khoang độ vận. Nếu là cảm thấy nơi này không nên có miếu hoang, có nguy hiểm nào đó, các ngươi tranh thủ thời gian mẹ nhà hắn đi. Biệt rồi à, nữ tử bên người, một tên nam tử nhãn tỉnh sáng lên đi tới, giải khai che miệng mũi khẩu trang, lộ ra dáng tươi cười đến, hai vị lao ca chớ cùng mội mội ta chấp nhận. Ta cùng với nàng kiến thức cái gì? Mạc Minh Diệu cong miệng lên. Nam tử xuất ra một hộp thuốc lá, rút ra hai chi đưa cho Mạc Minh Diệu, Sở Hà hai người. Mới đến, gặp nhau tức là duyên phận. Tiểu đệ họ Nô, tên một chữ một cái chữ quân, đất liền Nam Châu người, nhận thức một chút, hai vị lao ca. Mạc Minh Diệu tiếp nhận thuốc lá, trên mặt thần sắc mới có chút chuyển biến tốt đẹp, mà Sở Hà thì là đưa tay cự tuyệt. Bất quá đối phương chủ này động hạ thấp tư thái dáng vẻ, trong lúc nhất thời thành kiếm dương nọ dương cục diện đều hòa hoãn mấy phần. Mạc Minh Diệu cũng là hừ nhẹ một tiếng nói ra, ta gọi Mạc Thanh, vị này là tộc ta. Tộc huynh, gọi Sở Sở Vân. Sở Hà nói bổ sung, hắn giơ lên biển tơ vàng gặp tính. Mạc Minh Diệu hay là thất thời, tốt xấu biết hay là lão đại. Đối với Sở Vân, Sở là gia tộc chúng ta chủ họ, chớ là phó họ. Thì ra là thế. Nô quân không giống như là trong đội xe những người khác như thế, đối với Sở Hà hai người đáp lại rõ ràng đối địch tư thái, mà là tựa hồ đối với nói xong của bọn họ toàn tin tưởng. Hai vị lao ca thân hãm nơi này, sợ là có một đoạn thời gian đi, các loại báo cắt đi qua, không bằng ngồi xe của chúng ta cùng rời đi. Nô quân còn nói thêm, đối phương lời nói khách sáo ý tứ quá rõ ràng, nhưng là Mạc Minh Diệu lại là trực tiếp mở miệng nói ra, ca ca ta từ hải ngoại du học trở về, là Quang Tông Diệu tổ sự tình, cái này ngựa không ngừng vó đuổi tới nơi này, muốn tế bái tiên tổ. Gia tộc bọn ta hơn 100 năm trước tiên tổ cũng là đi ra Trạng Nguyên, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, lúc này mới vài chục năm không đến, tổ tông mộ huyệt đã trong sa mạc. Chúng ta chỉ có thể hướng mặt trước bên trong đi, kết quả đột nhiên lên báo cát, hai ta người không phân rõ phương hướng, không biết làm sao lại đi đến nơi này. Ly Kỳ kinh lịch, há mồm liền ra. Đây cũng là thật sự là không may a. Cũng không phải sao Mạc Minh Diệu cứ như vậy cùng Nô Quân hai người, ngươi một lời ta một câu hàn huyên. Sở Hà ngẫu nhiên chen vào mấy câu. Hắn hiện tại lực chú ý càng nhiều hơn chính là tại phân biệt trong nhóm người này, người nào là thiên mệnh chi tử. Tiến vào Thạch Hoàng mộ huyệt phương thức đơn giản nhất, chính là đi theo thiên mệnh chi tử cùng một chỗ. Cũng không phải nói Thạch Hoàng sẽ chọn thiên mệnh chi tử làm truyền thừa giả, mà là thiên mệnh chi tử có được gặp dự hóa lành, xu lợi tránh làm hại kỳ dị số phận, đi theo đám bọn hắn, Sở Hà hai người có thể không cần bước lên bao lớn hiểm. Dù sao, mặc dù Sở Hà trước đó trong miệng nói quét ngang Thạch Hoàng mộ huyệt không xem ra gì, nhưng trên thực tế, Thạch Hoàng thế nhưng là chứng đạo xưng đế nhân vật đáng sợ. Đây là xa xa siêu việt bình thường đại la kim tiên tồn tại, thậm chí nói không chừng đã có thể so với thánh nhân. Tồn tại như vậy mộ huyệt, lại thế nào coi chừng cũng không đủ. Trải qua Sở Hà khoảng cách gần quan sát, hắn cơ bản xác định ba người có được thiên mệnh chi tử khí vận. Thiên mệnh chi tử mặc dù đại đa số thời điểm là duy nhất, nhưng cũng có rất nhiều thời điểm, cũng không nhất định chỉ là một người, có thể là một cái nhóm thể. Thông tục nói, chính là nhân vật chính đoàn. Nhân vật chính đoàn nhân viên cũng không dễ dàng chết. Mà trải qua Sở Hà xác định, đội xe này hiển nhiên liền đã bao hàm một cái nhân vật chính đoàn. Nhân vật chính đoàn một trong số đó chính là đang cùng Mạc Minh Diệu nói chuyện phiếm vô nghĩa, đã dần dần biến thành hảo bằng hữu một dạng Nô Quân. Chứ Nô Quân, nhân vật chính đoàn hẳn là còn bao hàm ban đầu đưa ra chất vấn tên kia vóc người nóng bỏng nữ tử, cùng một tên tiến đến liền đặt mông ngồi trong góc không nói một lời, thần sắc lạnh lùng băng lãnh thanh niên nam tử. Cái cuối cùng thì là mang theo một thân trang bị, dáng người khôi ngô mập mạp. Mập mạp ánh mắt quay thích động, tựa hồ phát giác được miếu hoang này không giống bình thường, một mực tại bốn chỗ quan sát đến. Bốn người, rất tốt. Sở Hà âm thầm gật đầu, trừ bốn người này, những người khác mặc dù riêng phần mình khí chẳng cũng khác biệt bình thường, thậm chí trang bị còn muốn càng thêm tinh lương, tâm tư càng thêm kín đáo, nhưng bọn hắn trên thân không có cái kia một tia từ nơi sâu xa thiên đạo phù hộ, nhất định là phá hôi. Nhưng vào lúc này, trời đã hoàn toàn đêm đen đến. Hô hô hô. Bên ngoài không ngừng truyền đến bao cát tiếng hô, nghe giống nữ tử kêu khóc như tố, như đoán như mộ, làm cho người nghe đã cảm thấy rùng mình. Lớn như vậy bao cát, cái này nho nhỏ miếu hoang thật gánh vác được sao? Một tên lính đánh thuê ăn mặc nam tử đầu chọc lại một lần nữa đưa ra nghi vấn. Nam tử này ánh mắt tràn ngập một cố dã tính cảm giác. Sở Hà phát giác được, nô quân bọn người nhìn về phía hắn thời điểm, đều mang mấy phần địch ý nhân vật chính đoàn phó bản địch nhân. Sở Hà đoán được, tên đầu chọc này đưa ra nghi vấn thời điểm, tất cả mọi người nhìn về phía Sở Hà, dù sao ban đầu giải thích trả lời chính là hắn. Sở Hà giơ lên mắt kính gọng bằng khung, không cần làm bản nháp, mở miệng liền tự tin trả lời, cái này cắt thần miếu, sở dĩ bị một mực giữ lại, giữ gìn cùng tu sửa, không chỉ là vị trí địa lý đặc thù, còn có một số thần kỳ nguyên nhân. Ta nghĩ các ngươi hẳn là đều gặp vật kia đi. Sở Hà lời nói này đi ra, nguyên bản thần sắc còn bình tĩnh đội xe đám người nhao nhao sắc mặt biến hóa, đầu chọc chính là trực tiếp đứng lên, tay mỏ hướng bên hông, ngươi có ý tứ gì? Sở Hà không có vẻ sợ hãi, mà là từng chữ từng câu nói, nơi này có thần linh phù hộ, những cắt đen kia bên trong quái vật, không dám tới gần nơi này. Chương 506, đạt thành hợp tác chương 506, đạt thành hợp tác thần linh phù hộ. Nếu như là mấy tháng trước, những này liếm máu trên lưới đao lính đánh thuê khả năng còn khịt mũi coi thường. Nhưng trải qua mấy tháng này sự tình, lại thêm trước đây mấy ngày, đủ loại ly kỳ biến mất đồng bạn, trong biển cát, những cái kia quỷ dị không gì sánh được bóng đen khổng lồ, huyết nguyệt phía dưới phiêu khởi áo trắng, cùng đại đa số người thân thể trên da bản kia dễ sai tiết chí mạng vạn. Cái này khiến những người này đều nhao nhao lộ ra vẻ kinh hoàng. Người biết thứ gì? Đầu chọc ba bước làm hai bước đi vào Sở Hà trước mặt, một thanh phải bắt hướng cổ áo của hắn. Nhưng là Sở Hà chỉ là có chút lui lại một bước, lại tránh được cái này mang theo cầm nã thủ kỹ xảo một chảo. Sở Hà thần sắc bình tĩnh nói, ta biết mục đích của các ngươi. Hai người chúng ta cũng là hướng về phía ở đâu tới. Nếu như các ngươi muốn tìm được cái chỗ kia, chúng ta có thể hợp tác. Trang diện nhất thời an tĩnh. Sở Hà đột nhiên hai ba câu nói, liền đem nô quân cùng Mạc Minh Diệu vô nghĩa nửa ngày mới hòa hoãn bầu không khí, lại kéo vào nghiêm trọng bên trong. Sở Hà tùy ý lui lại, liền tránh thoát đầu chọc bắt. Quang đầu nam một thân võ công thế nhưng là rất lợi hại, người ở chỗ này đều biết. Sở Hà cái này nho nhỏ động tác, đã nói rõ bọn hắn không phải người bình thường. Cho nên, đám người này mặc dù khoảng chừng 10 cái, nhưng cũng không nghĩ lấy đánh. Cái này khiến nguyên bản tùy ý nhàn tán gấu nô quân cũng sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, không phải nói, các ngươi là đến tế tổ sao? Ngang, thuận tay sự tình. Sở Hà câu trả lời này, để nô quân hoàn toàn không còn gì để nói. Chuyện hợp tác chúng ta cần thương lượng một chút, không có khả năng bởi vì các ngươi mấy câu liền tin tưởng các ngươi. Một bên khác, lại là một người đứng ra nói ra. Người này đồng dạng mặc đồ tây, luận đẹp đẽ trình độ so với Sở Hà có vẻ không bằng, nhưng ở nơi này trong đám người này, nhưng lại có một loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Từ tất cả mọi người phản ứng đến xem, quang đầu nam một nhóm rất có vài phần lính đánh thuê khí chất 11 người, hẳn là lấy người này làm chủ. Có thể, bất quá các ngươi tốt nhất tại trong vòng 3 canh giờ làm ra quyết định, bởi vì 3 giờ sau nửa đêm, chúng ta sẽ rời đi nơi này. Rời đi nơi này? Lớn như vậy hát phong cát. Tên kia vóc người nóng bỏng nữ tử có chút không dám tin. Đúng vậy. Sở Hà lại là không làm giải thích. Kết quả là nhất định. Hắn nếu nói như vậy, lại ở chỗ này cố ý chờ bọn hắn, đám người này chính là nhất định sẽ chủ động tìm hắn hợp tác. Bởi vì, bọn hắn đã tiến vào vùng sa mạc này có hơn 10 ngày. Hơn 10 ngày thời gian, không có tìm được mộ huyệt phương vị chính xác. Hiện tại bọn hắn gặp phải vật tư sắp tiêu hao sạch sẽ tình huống, lại tìm không đến, cũng chỉ có dẹp đường hồi phủ, thất bại mà về. Đám người này hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đến miêu hoang một bên khác thương lượng. Cái nhìn của ta là không thể cùng bọn hắn hợp tác. Tên kia vóc người nóng bỏng nữ tử nói ra, hôm nay gặp phải hết thảy đều quá mức quỷ dị, ta trước đó từ trước tới nay chưa từng gặp qua miếu hoang này, nghe đều không có nghe qua. Mà lại, hai người kia không có xe cộ, thế mà xuất hiện ở đây. Nơi này đến gần nhất hàng xa thành, thẳng tắp khoảng cách chí ít cũng có hơn 130 cây số, mà chúng ta lái xe tới còn muốn đường vòng, chạy hơn 500 cây số. Nơi này là tuyệt đối tử vong cấm khu. Quỷ dị như vậy cảnh tượng còn cùng những này lai lịch không rõ người hợp tác, ta cảm thấy phong hiểm quá lớn. Nhưng là tên kia đầu chọc lại nói, xe dầu không nhiều lắm, còn muốn lưu đủ trở về dầu. Chúng ta nhưng không có vật tư lại tiếp tục đông chuyển tây vòng vo. So với cùng bọn hắn hợp tác nguy hiểm, không thể quay về hoặc là tay không mà về, nguy hiểm càng lớn. Đại soái cũng sẽ không buông tha mỗi người. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Các ngươi tìm không thấy địa phương, lại không muốn mạo hiểm. Nô quân tiên sinh, ngươi cho là như vậy? Âu Phục Nam nhìn về phía Nô quân. Tại bọn này trộm mộ bên trong, Nô quân rõ ràng là dẫn đầu. Nô quân trầm ngâm một lúc sau nói ra, bọn hắn khẳng định là người bình thường. Ta cùng cái kia Mạc Thanh nói chuyện tiếng, nhìn ra được, linh động phi thường, tư duy rõ ràng. Nhưng là đối phương tựa hồ cũng không phải là cùng chúng ta một dạng sinh hoạt hoàn cảnh, ta cho tới một ít gì đó, Mạc Thanh có đôi khi đều sẽ trực tiếp đổi chủ đề. Ta hoài nghi, bọn hắn cùng Trương gia một dạng, là một cái cổ lao thủ hộ gia tộc. Nô quân không hổ là trộm mộ đầu lĩnh. Chỉ là cùng Mạc Minh Diệu nói chuyện phiếm, thông qua dấu vết để lại, liền phân tích ra được rất nhiều thứ. Nhưng là loại gia tộc này, rất khó phán đoán là địch hay bạn. Một mực không lên tiếng mập mạp mở miệng nói. Đối với Nô quân lúc này cũng phát biểu ý kiến của mình, những gia tộc này bình thường đều có đặc thù sứ mệnh, mà lại bản lĩnh cường đại, bất quá 89 phần 10 là địch không phải bạn. Theo ta thấy, chúng ta hay là không nên cùng bọn hắn hợp tác. Huống chi Ân Tình cũng đã nói, nàng đã suy đoán ra mộ huyệt đại khái phương vị, chỉ cần chờ Hắc Phong cắt đi qua về sau, chúng ta đi qua xác nhận chính là. Nô Quân sau khi nói xong, lại hướng cái cuối cùng thần sắc băng lãnh thanh niên nam tử hỏi, "Tiểu ca, ngươi cảm thấy thế nào?" Thanh niên nam tử tựa hồ đang nghỉ ngơi, nghe vậy mở to mắt, tích chữ như vàng tung ra mấy chữ, "Không hợp tác." Âu Phục Nam nghe xong về sau, khẽ gật đầu, nhưng là sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, quay đầu nhìn về phía vóc người nóng bỏng nữ tử, "Ân tiểu thư, trước đó mỗi một lần ngươi cũng nói định vị đến phương hướng, nhưng là mỗi lần đều sai lầm, ta muốn hỏi một chút, ngươi lần này có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?" Ân Tình hơi nhướng mày, loại này của mộ, mê hoặc địa phương quá nhiều. Trước đó mới nhiều lần thất bại, bất quá, thất bại nhiều lần như vậy, cũng loại bỏ rất nhiều khả năng. Lần này ta có 7 thành nắm chắc. 7 thành. Âu Phục Nam méo méo cái cằm. Ân Tình tiếp tục nói, "Trừ nơi này, cuối cùng cũng chỉ có 2 loại khả năng, chậm nhất trong vòng 3 ngày, tất nhiên tìm tới cửa vào. Nếu như 3 ngày này cũng tìm không thấy đâu?" Âu Phục Nam đột nhiên hỏi. Vấn đề này, để Ân Tình nhất thời nghẹn lời. Mọi thứ đều không có 100. Nàng mặc dù vững tin chính mình chuyên nghiệp cùng trực giác, nhưng nhiều lần thất bại, hiển nhiên để Âu Phục Nam độ tín nhiệm đã giảm mạnh. Cùng bọn hắn hợp tác, Âu Phục Nam cuối cùng giải quyết dứt khoát nói. Bất quá người này làm cho này một lần hành động người lãnh đạo, EQ cũng khá cao, đương nhiên sẽ không đắc tội với người. Quay đầu lại đối Ân Tình đám người nói, cá nhân ta đương nhiên là cho các ngươi lớn nhất độ tín nhiệm. Nhưng là chuyện này dù sao cũng là đại soái phân phó, các ngươi hẳn là cũng biết, nếu như cuối cùng không thể đem đồ vật mang về lời nói, chúng ta đều muốn bị xử phạt. Huống chi, thiết ca trên người bọn họ nguyên rủa, cũng xác thực cần tiến vào mộ huyệt mới có thể có cơ hội giải khai, đây là liên quan đến sinh mệnh chi lo. Cho nên, ta mới lựa chọn cùng bọn hắn hợp tác có chút mạo hiểm, đương nhiên chúng ta nhiều người như vậy, nếu như bọn hắn có bất kỳ động tác, lập tức đánh chết. Quang đầu nam nghe vậy lập tức nói lại, là mấy phút đồng hồ sau, đám người này liền cùng Sở Hà hai người đã đặt thành ý hướng hợp tác. Bất quá bọn hắn đều là tâm hoài quỷ thai, căn bản cũng không có đối với hợp tác điều khoản ước định quá nhiều, chỉ là tổ đội tiến vào trong huyệt mộ. Về phần mộ huyệt cửa vào, Mạc Minh Diệu đã sớm tìm được cửa vào. Hắn sở dĩ một mực không có xuống dưới, là những cửa vào này tính nguy hiểm quá cao, cho nên hắn muốn tìm một đầu tính nguy hiểm thấp một chút lối vào. Cái này cùng Ân Tình tìm không thấy cửa vào hoàn toàn khác biệt. 3 giờ sau, tại Sở Hà dẫn đầu xuống, một đám người bước lên quần quần báo cát, chui vào cái kia phệ người trong bóng đêm. Cắt đen ở giữa, có lít nha lít nhít quỷ dị bóng đen tại trôi nổi, tựa hồ đang nhìn chăm chú bọn hắn tiến lên. Hô hô hô, báo cát gào hét, giống như là nữ tử kêu khóc, như oán như mộ, như khóc như tố. Chương 507, tiến vào mộ huyệt. Chương 507, tiến vào mộ huyệt. Ngay tại Sở Hà bọn người rời đi tòa miếu hoang này không lâu. Soạn. Miếu hoang ầm vang đổ sụp, hóa thành đầy trời đất cát. Lấy Sở Hà pháp lực làm căn cơ tạo dựng miếu hoang, tự nhiên theo hắn pháp lực thu hồi mà biến mất. Nhưng sau mấy tiếng, đầy trời trong cát đen lại đột nhiên có ánh nến sáng lên. Một đám mặc áo bào đen quần áo người từ từng cái phương hướng đến nơi này. Mỗi người bọn họ trên tay đều dẫn theo một chiếc cổ quái ngọn đèn. Ngọn đèn ánh nến hơi tối, nhưng ở đầy trời trong cung phòng lại chỉ là khẽ đung đưa, chưa từng dập tắt. Thậm chí đèn nến này tựa hồ có kỳ dị công hiệu, để những người này trung quanh báo cắt đều nhỏ đi rất nhiều. Lão Cửu, ngươi cũng tới. Một tên người áo đen xốc lên che đầu, lộ ra một tấm khuôn mặt giàn mua. Có mấy phần dọa người chính là trên gương mặt này có 3 đạo vết sẹo, nghiêng quán xuyên cả khuôn mặt, nhìn dữ tợn không gì sánh được. Được xưng là lão Cửu người cũng xốc lên che đầu, người này nhìn muốn trẻ tuổi một chút, trung niên bộ dáng, bất quá hắn tóc, lông mày đều đã trắng xong, cặp mắt kia bắn ra ra đạm mạc quan mang, 60 năm, dựa theo lúc trước tiên đoán, quái vật kia sắp xuất thế, vì cái mạng nhỏ của ta, ta tự nhiên muốn đến. Tam ca, lão Cửu, các ngươi. Khụ 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 khụ. Người thứ 3 vừa mới mở miệng nói chuyện, lại đột nhiên ho sặc sổ lấy, tựa hồ muốn đem phổi đều ho ra đến một dạng, ho nửa ngày mới chậm tới khẩu khí này, tiếp tục khàn giọng nói, Tam ca, lão Cửu, các ngươi những năm này ngược lại là sống dễ chịu, ta mấy năm nay chính là mỗi ngày đều bị ho lao này bệnh dày vào lấy, muốn chết không chết được, muốn sống cũng sống không tốt. Ngươi không phải dùng cái kia thiên phương sao? Mang trên mặt giữ tợn vết sẹo lão giả hỏi, dùng hài nhi trái tim không dùng. Ta ăn 10 năm, một chút cũng không gặp tốt, ho lao bệnh tức giận nói. Hắc hắc, lão bác, vậy lần này ngược lại là ngươi giải thoát cơ hội tốt, trên người chúng ta không chết mình rửa, những người khác giết không chết, nhưng lại đối với vật kia không có hiệu quả. Lại là một người mở miệng. Hừ, lao tử mặc dù có ho lao bệnh, nhưng là còn không có muốn chết. Ho lao bệnh khàn khàn nói ra. Tốt, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Chúng ta nhiều người như vậy, thời gian qua đi 60 năm tập hợp một chỗ, chính là muốn cùng một chỗ đối kháng vật kia. Lần này, chỉ cần lại đem nó quan trở về, chúng ta liền có thể sống thêm 60 năm. Quan không quay về, tất cả mọi người cũng biết là kết quả gì, chúng ta tuyệt đối chống cự không được thứ quỷ kia. Ho lao bệnh mở miệng hỏi, người của Trương gia đâu? Đối với bọn họ, bằng vào chúng ta, chống cự không được vật kia. Được xưng là lão Cửu, tóc lông mày trắng bệnh trung niên nhân trả lời, bọn hắn đã tiến đến, đồng thời sẽ ở ước định thời điểm đến địa phương. Ho lao bệnh có chút nghi ngờ hỏi, chấn cắt đèn chính là chúng ta trên tay cái này tạm chén, bọn hắn không có chấn cắt đèn, hắn dựa vào cái gì vượt qua cắt đèn này gió? Trương gia đời đời chấn thủ thứ quỷ kia, tự nhiên có biện pháp của bọn hắn. Tốt, đừng nói nhảm, đi nhanh lên đi. Vật kia xuất thế, so đáng sợ nhất ác ma còn kinh khủng hơn. Đến lúc đó, chúng ta ai cũng sống không được. Ầm ầm. Phủ bụi không biết bao nhiêu năm cửa đá bị đẩy ra. Sau cửa đá, một đám người giơ đèn tin, cảnh giác nhìn về phía bên trong, nhưng nơi mắt nhìn đến, chỉ có một đầu hành lang rất dài, không nhìn thấy cuối cùng, cho đến tiến vào sâu trong bóng tối. Một cỗ nhắm người mà phệ cảm giác quỷ dị, để cho trong lòng người hốt hoảng. Đương theo lấy cái kia có chút dũng manh tiến ra gai lạnh, càng khiến cho trong lòng bọn họ bất an. Đây chính là cửa vào. Âu Phục Nam hỏi. Tất cả mọi người nhìn về phía Sở Hà, Sở Hà giơ lên viền tơ vàng gọc kính, nói ra, đúng vậy. Mà một bên nữ tử xinh đẹp ân tình cũng đang dùng bút ngoắc ngoắc vẽ tranh, sau đó ngẩng đầu lên, nơi này đúng là Nguyện Thần Thạch thành một cái lối đi. Mà lại, nơi này tựa hồ là nội thành. Nàng khẳng định thanh âm cho Âu Phục Nam một chút lòng tin, nhưng Âu Phục Nam hay là cẩn thận hỏi nói nơi này có không có cái gì cơ quan. Nhưng là hắn vừa mới hỏi ra lời này, chỉ thấy đạo mộ chủ giác đoàn tổ bốn người bên trong thanh niên lạnh lùng đã cất bước ra ngoài. Ai, tiểu ca, coi chừng nơi này khả năng có cơ quan, Ngô Quân lập tức có chút vội vàng. Nhưng vắng vẻ thanh niên lại là cũng không quay đầu lại đi lên phía trước. Ngay sau đó, Sở Hà cũng mang theo Mạc Minh Diệu tiến vào đường hành lang bên trong. Mạc Minh Diệu vừa đi vừa mở miệng nói ra, nơi này đã là thạch thành nội thành, nội thành không có cái gì cơ quan. A, thì ra là thế. Một đám người bừng tỉnh đại ngộ đi theo. Sở Hà theo sát tại cái kia thanh niên lạnh lùng sau lưng, thỉnh thoảng có chút hăng hái nhìn xem thanh niên lạnh lùng dáng vẻ. Đã thấy đi xuyên qua đường hành lang này bên trong, gặp được chỗ ngã ba thời điểm, hắn thỉnh thoảng sẽ có một ít nghi hoặc, nhưng cuối cùng sẽ lập tức lựa chọn ra tối ưu lộ tuyến. Dạng này đi về phía trước, không đến bao lâu, liền đã đi vào thạch thành chỗ sâu. Mà phía sau đám người kia, vô luận là Âu Phục Nam một đoàn người hay là Ngô Quân, Ân Tình cùng Mập Mạp ba người, đều giữa bất chi bất giác đã biến mất. Chuẩn xác mà nói, không phải bọn hắn biến mất, mà là thanh niên lạnh lùng đi quá nhanh. Một chút chướng nhãn pháp, cơ quan thậm chí là một ít siêu tự nhiên lực lượng quỷ dị, đều không thể mê hoặc hắn. Nhưng những vật này, chỉ là thoáng một chút ảnh hưởng, liền đầy đủ phía sau những người kia đầu góc tròn váng. Mạc Minh Diệu không có đi theo Sở Hà, hắn đi cùng Ngô Quân một đường. Bởi vì Sở Hà nói cho hắn biết, Ngô Quân nhất định mở ra Thạch Hoàng Đại Mộ Hạch Tâm Mộ Táng, ẩn chứa trong đó Thạch Hoàng chân chính truyền thừa. Mạc Minh Diệu tới nơi đây, chính là vì Thạch Hoàng truyền thừa, hắn đương nhiên đi theo Ngô Quân đi. Mà Sở Hà không giống với, Sở Hà không cần cái gì truyền thừa, hắn tới đây mục đích là du lịch, là muốn nhìn xem Thạch Hoàng thành đạo bí mật. Điều đó không có khả năng tại Thạch Hoàng trong truyền thừa, mà là tại Thạch Hoàng ngôi đại mộ này một cái khác chút vị trí. Trước mặt thanh niên lạnh lùng huyết mạch, chính là chìa khóa. Thanh niên lạnh lùng đối với Sở Hà theo ở phía sau cũng không có lộ ra bất kỳ khác thường gì chi sắc, chỉ là tự mình hướng về phía trước. Thẳng đến tiến vào một tòa to lớn cổng gom đằng sau, phía trước xuất hiện một tòa to lớn vô cùng động đá vôi. Động đá vôi phía dưới sâu không thấy đáy, nhưng là tại ở giữa nhất vị trí, lại xuất hiện như một tòa núi nhỏ đại cao. Trên đài cao còn có đình đài lầu cát, ngọc lâu cung quyết. Mà từ Sở Hà chỗ cổng gom bắt đầu, là từng tầng treo trên bầu trời phiến đá, cấu thành cầu thang, trọn vẹn mấy trăm tầng. Dừng ở treo trên bầu trời cầu thang trước, thanh niên lạnh lùng lần thứ nhất đối với Sở Hà nói chuyện, nếu không muốn chết, liền lập tức ra ngoài, ngươi biết đường trở về. Sở Hà nghe xong mỉm cười. Yên tâm, ngươi không chết lời nói, ta sẽ không phải chết. Thanh niên lạnh lùng nhắc nhở xong câu nói này đằng sau, liền không lại nói chuyện, mà là quay đầu liền hướng trên cầu thang đi đến. Sở Hà đang muốn cùng theo một lúc, đột nhiên bước chân đã ngừng lại. Bởi vì ở trước mặt hắn, cái kia thanh niên lạnh lùng thế mà trực tiếp biến mất ở trước mặt của hắn. Sở Hà hoàn toàn không cách nào cảm giác được thanh niên đi hướng. Cầu thang vẫn như cũ treo trên bầu trời, Sở Hà có chút ngoài ý muốn nhìn xem biến cố này, sau đó mới hiện ra có chút cảm thấy hứng thú thân sắc. Có ý tứ, ta liền nói, Thạch Hoàng đại mộ, làm sao có thể đơn giản như vậy? Sở Hà nhìn xem kéo dài đi lên, thẳng đến trong động đá vôi ở giữa, giống như tiên cung trên đài cao, lại nhìn chăm chú phía dưới bực sâu, hắn cũng cảm giác được có mấy phần vẻ sợ hãi. Dù sao, trên người hắn hiện tại nhưng không có bao nhiêu pháp lực. Trước đó tạo dựng lên đất các miếu hoang, đều đã dùng hết pháp lực, hiện tại tối đa cũng chỉ là tiêu hao giọt máu này bên trong linh tính hóa thành pháp lực mà thôi. Nhưng cách làm này liền có chút nguy hiểm. Nếu như xảy ra vấn đề gì, Sở Hà giọt tinh huyết này rất có thể hao tổn ở chỗ này. Dù sao, đây là một cái khác thế giới chân thật, mà lại là địa cầu thế giới song song, lúc đầu pháp lực liền bị áp chế cơ hồ không có. Mạc Minh Diệu làm chân tiên trung kỳ tu sĩ, ở thế giới này so với cái kia phàm nhân đều tốt không có bao nhiêu, mà Sở Hà mặc dù mạnh hơn hắn, cũng mạnh có hạn. Nhưng cuối cùng như vậy, Sở Hà hay là cười ha ha. Một bước ra, đặt vào treo trên bầu trời cầu thang. Sợ cái chí mà, một giọt tinh huyết mà thôi. Sở Hà một bước ra về sau, dưới chân truyền đến một tia thực địa cảm giác, hắn nhẹ nhàng thở ra, con mắt nhìn về phía dưới chân, đang muốn lần nữa cất bước. Hiu, mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Dưới chân cầu thang biến mất. Hắn rơi hướng cái kia vực sâu vô tận bên trong. Chương 508, Dương Thị Long Hổ Công chương 508, Dương Thị Long Hổ Công hiu. Sở Hà té xuống trong nháy mắt, trong đầu liền hiểu được. Cầu thang này không có khả năng nhìn, xem xét liền sẽ biến mất. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng là Sở Hà đại não vô cùng rõ ràng, bắt được quy luật. Nơi đây quy tắc, ánh mắt sẽ dẫn đến cầu thang biến thành hư vô. Ngay tại Sở Hà muốn rơi xuống thời điểm, trên tay hắn đột nhiên ném ra bên ngoài một sợi dây thừng. Sợi dây này giống như linh xà bình thường quấn lấy phía trên còn không có hóa thành hư vô cầu thang. Ông, dây thừng kéo căng. Sở Hà rơi tại giữa không trung. May mắn còn có một tia pháp lực. Bất quá mẹ nó, trong này tiêu hao pháp lực làm sao so bên ngoài còn muốn lớn rất nhiều. Pháp lực của ta lần này là thật bị echo. Sở Hà nói, nhưng hắn động tác không ngừng. Không nhìn tới cầu thang, nhắm mắt lại trèo lên trên, chỉ là dùng vài phút, liền thành công lần nữa đứng tại trên cầu thang. Đứng tại trên cầu thang về sau, hắn không tiếp tục mở to mắt, mà là trực tiếp đi về phía trước. Bằng vào siêu cường trí nhớ, hắn thành công vượt qua cầu thang, đi vào ở giữa nhất trên đài cao. dù cho đã tới đài cao, Sở Hà nhưng vẫn là không có mở to mắt. Bởi vì hắn trong lòng phân tích nói, những này treo trên bầu trời cầu thang không có khả năng nhìn, nhìn liền sẽ biến mất, vậy cái này đài cao cũng chưa chắc chính là chân thật, loại này tạo vật quy tắc ngược lại là có chút thần kỳ. Sở Hà có cường đại linh giác trèo trống. Hắn dù cho không mở to mắt, cũng có thể rõ ràng cảm giác được xung quanh mấy trăm mét động tĩnh. Có cái gì? Hắn cảm giác đến những cái kia ngọc lâu trong cung điện, tựa hồ có thăm dò ánh mắt. Đây là một loại phi thường đáng sợ tình huống. Nếu như nơi này còn có vật sống lời nói, Sở Hà nhưng không có năng lực chống đỡ. Nhưng Sở Hà nhưng không có mảy may kinh hoàng. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn có chút co rúm cái mũi. Bên này a. Sở Hà tựa như là biết đường một dạng, xe nhẹ đường quen đi tại ngọc lâu cung khuyết ở giữa. Xa xa xa. Đột nhiên bên cạnh có tiếng bước chân đã gần ngay trước mắt. Không cách nào mở mắt, quỷ dị tồn tại tới gần, trong hắc ám, cái này không thể nghi ngờ khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Sở Hà lại ngược lại dừng thân hình. Nơi này mùi hơi nồng đậm một phần, có ngừng chân động tác, muốn ở chỗ này dừng lại sao? Dù cho trước mắt đã không có thanh niên lạnh lùng thân ảnh, nhưng Sở Hà động tác, nhưng thật giống như cái kia vắng vẻ thanh niên ngay tại trước mặt hắn dẫn đường một dạng. Xa xa xa, Sở Hà có thể cảm giác được trước mặt có gió âm lãnh thổi qua, để cho người ta lông tơ dựng ngược quỷ dị tồn tại, ngay tại nhìn chăm chú hắn. Nhưng là bởi vì hắn dừng lại nguyên nhân, đối phương vẹn vẹn chỉ là nhìn chăm chú. Thanh niên lạnh lùng đi vào bí mắt, đi vào đài cao chỗ sâu, hắn lúc này mới để lộ miếng vải đen, mở to mắt. Ông, nương theo lấy tầm mắt mở ra, thân hình của hắn cực tốc rơi xuống. Nhưng hắn lại đưa tay bắt lấy giữa không trung một cây dây thường đen, vững vàng rơi vào xuống dưới, không có nhận cái gì thương. Ở trước mặt của hắn là một cánh cửa đá khổng lồ, cửa đá cao tới trăm trượng, phía trên trải rộng phức tạp hoa văn, người đứng tại trước mặt của nó, tựa như là con kiến một dạng. Tại cửa đá trước mặt, trừ thanh niên lạnh lùng, trên mặt đất còn chất đầy xương khô. Nhìn trên những xương khô này mặt, còn không có hoàn toàn hư thối phục sức, có thể đại khái phân biệt ra được những người này cũng không phải là người hiện đại, mà là từng cái triều đại đều có. Trong đó, thanh niên lạnh lùng trước mặt xương khô, hẳn là thời gian gần nhất. Mặc dù đã hóa thành xương khô, nhưng là quần áo coi như hoàn chỉnh, thậm chí trên mặt đất còn có hắn để lại bao khỏa. Thanh niên lạnh lùng ngồi chồm hổm trên mặt đất, từ trong bao nhặt lên một kiện đồ vật. Đây là một quyển sách, văn bản bên trên là phong cách cổ xưa vài cái chữ to. Dương thị Tầm Long Tông ghi chép quyển sách này trang giấy là đặc thù nào đó động vật ra, đến mức cũng không có theo thời gian biến thiên mà hủ hóa. Thanh niên lạnh lùng nhìn xem quyển sách này, trong ánh mắt lấp lóe qua một tia mê mang, nhưng lật xem đằng sau, cũng không có bất luận thu hoạch gì. Cuối cùng hắn đem quyển sách này vứt trên mặt đất, ngược lại nhìn về phía trước mặt cửa đá khổng lồ. Hắn cảm ứng bên trong, cửa đá này biết giải mở hắn một chút nghi hoặc. Thanh niên lạnh lùng đi đến cửa đá trước mặt, đưa tay đụng vào cửa đá, thân thể giống như là điện giật một dạng run rẩy một chút, trên mặt hiện ra một tia dị dạng. Phong ấn chi môn, vượt sâu thạch thú, không chết mình rửa, sau cửa đá quái vật, 60 năm một cái luân hồi. Thì ra là như vậy, thanh niên lẩm bẩm nói, giống như là rốt cục nhớ lại một ít gì đó. Hắn nhìn xem được mở ra một tia khe hở cửa đá khổng lồ, trên mặt xuất hiện vẻ ngưng trọng, trong miệng nói ra, dựa theo thời gian, 60 năm hẳn là còn có mấy ngày mới có thể đến. Mà cánh cửa này hẳn là tại 60 năm kỳ mãn đằng sau, tháng thứ nhất tròn chi dạ chậm rãi mở ra, vì cái gì hiện tại liền đã mở ra. Vắng vẻ thanh niên đột nhiên ngồi xổm xuống, nhìn về phía trên đất cho bụi, sắc mặt nghiêm túc lên, lộ ra càng phát ra tái nhợt. Môn này mở ra thời gian, tối thiểu đã có 10 năm ngay tại hắn túi đầu thời điểm. Xa xa xa, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng nước, nương theo lấy giống như trẻ nít tiếng kêu truyền đến. Thanh niên lạnh lùng biến sắc. Trúc Cửu Âm, phía sau gia hỏa kia cũng đi theo tiến vào không ánh sáng cung, còn cần con mắt nhìn cầu thang, kinh động đến cái này trấn thủ không ánh sáng cung hung thú. Vắng vẻ thanh niên trên mặt hiện ra vẻ do dự, nhưng rất nhanh liền làm ra quyết định. Không được, ta không thể đi cứu hắn. Máu của ta đối với Trúc Cửu Âm không có tác dụng, mà món đồ kia không thể lấy ra đối phó Trúc Cửu Âm. Nơi này vết tích rõ ràng tại đã chứng minh vật kia vài thập niên trước liền đã thoát khốn. Nó chỉ là một mực đợi ở chỗ này. Xong, nô quân bọn hắn thanh niên lạnh lùng thầm nghĩ không ổn, quay người liền lấy ra một khối đá lửa. Đông, đánh ra hỏa hoa, nhóm lửa một ngọn đèn dầu. Thanh niên lạnh lùng giơ ngọn đèn, thế mà đi vào trong cửa đá. Giống, trong cửa đá truyền đến tiếng gào rú. Tương đạo đáng sợ bóng ma ẩn ẩn hiện hiện, nhưng lại không dám ở ngọn đèn phạm vi bên trong xuất hiện. Cùng lúc đó, trong thành đá, hô hô hô, quỷ dị cắt đen gió không biết lúc nào tiến vào đường hành lang bên trong. Tương đạo phiêu phủ ở cắt đen trong gió quỷ dị bóng dáng theo cắt đen gió chậm rãi hướng về phía trước. Một bên khác, nô quân bọn người đang đứng tại trên một con đường dài, mang theo hoảng sợ thần sắc nhìn về phía trước. Âu phục nam run rẩy dơ thường, thanh âm mang theo cực hạn sợ hãi, cái này cuối cùng là cái gì? Thiết ca, Thiết ca bọn hắn làm sao lại biến thành dạng này? Chỉ gặp tại trước mặt bọn họ, cụ nát trong dân trạch, nguyên bản đầu chọc lúc này đang đứng tại cửa sổ chỗ, miệng quét ra kỳ quái đường cong, gạt ra vô cùng quỷ dị mỉm cười nhìn xem bọn hắn, phát ra khàn khàn nghi vấn, khách quan, ở trọ hay là nghỉ chân? Bọn hắn cùng đầu chọc bọn người chỉ là tách ra không đến nửa giờ, hiện tại lại nhìn thấy chính là như vậy quỷ dị chẳng cảnh, cái này khiến mỗi người đều cảm giác được lông tơ dựng ngược. Âu phục nam trên mặt hiện ra thần sắc dữ tợn, Thiết ca, ngươi có phải hay không thật đã chết rồi? Thật đã chết rồi lời nói, cũng nhanh chút đi đầu thai. Đáp lại hắn, đầu chọc dần dần xé rách vào môi, tạo dựng ra quỷ dị kinh khủng dáng tươi cười, ở trọ. Tốt phanh phanh phanh. Âu phục nam cũng nhịn không được nữa, điên cuồng nổ súng. Đi chết đi. Nô quân muốn ngăn cản đã không kịp. Chỉ thấy băng lãnh hắc ám lấy từ đầu chọc chỗ dân trạch làm điểm xuất phát, nhanh chóng bắt tới. mau trốn. Mạc Minh Diệu ở phía xa hét lớn. Hắn cũng sớm đã bỏ trốn mất dạng. Đông. Cửa đá trước đó. Sở Hà thân hình rơi trên mặt đất, hắn nhìn thoáng qua phía trên cửa đá khổng lồ, sau đó liền cúi đầu, từ dưới đất nhặt lên quyển kia Dương Thị Tầm Long Tông ghi chép. Mới lật ra vài trang, Sở Hà lộ ra nét mừng. Cái này, đồ tốt ta, ai như thế không biết hàng, đem nó bỏ ở nơi này. Sở Hà nhìn thấy, cũng không phải là thần bí gì ảo diệu đồ vật, mà là một bộ công pháp, ghi lại ở quyển sách này cái thứ hai Thiên Trường Tầm Long yếu thuật bên trong. Trong đó, còn có một đoạn như vậy nói, Tầm Long nhất định phải có một bộ cường kiện thân thể, Dương Thị Long Hổ công tổng cộng có tầng 5, mặc dù không phải cái gì giang hồ nhất lưu võ công, nhưng nếu là thật có thể tu thành tầng 5, đơn đấu huyết thi cũng không phải vấn đề gì. Chương 509, Thần Cung. Chương 509, Thần Cung. Sở Hà hai người tiến vào giới này phương thức là tương đối đặc thủ. Không phải là giống như là thiên ma như thế lấy quỷ dị tư thái trực tiếp xâm lấn linh hồn, cũng không phải trực tiếp hồn xuyên, đương nhiên, càng không phải là nhục thân trực tiếp tiến vào giới này, mà là sẽ cùng chính mình có chặt chẽ liên hệ một kiện vật chất, thông qua Thạch Hoàng tiểu kiếm lôi cuốn, cuối cùng hình thành hóa thân một dạng đồ vật tiến vào giới này. Mạc Minh Diệu sử dụng vật chất là trái tim của hắn. Hắn nhất định phải xuất ra cả một cái trái tim vật chất, nếu không không cách nào tiếp nhận Thạch Hoàng tiểu kiếm áp bách. Sở Hà thì là một giọt tinh huyết, đều là thân thể một bộ phận. Cho nên Sở Hà hệ thống cùng điểm thuộc tính, tại giới này có thể trực tiếp thông dụng. Lúc trước hắn tại sư Đà lĩnh thành tựu chân tiên lúc liền thu được mấy trăm triệu điểm thuộc tính, sau đó lại đang Hoàng Tuyển Ma tông thành tựu thiên tiên lúc nhất cử hủy diệt 49 tông. Cái này 49 tông đều là có được chân tiên chấn giữ đại tông, mỗi một cái đại tông chỉ hạ tông môn lãnh thổ bên trong, sinh linh đều có gần ước, cái này cho Sở Hà cung cấp 3 tỷ điểm thuộc tính. Trước sau cộng lại, Sở Hà bây giờ điểm thuộc tính đã trọn vẹn 3.3 tỷ. Đương nhiên, điểm thuộc tính gia tăng nhiều, tiêu hao càng nhanh. Sở Hà làm thiên tiên cấp độ tồn tại, mà lại không phải phổ thông thiên tiên, mà là tuyệt thế thiên tiên. Hắn có thể trực tiếp khống chế lại mới vào Thái Ức Kim Tiên cấp độ Liêu Nguyệt cùng Hồng Vân, cũng có thể thấy được Sở Hà hiện tại còn muốn vượt qua phổ thông Thái Ức Kim Tiên. Bởi vậy, hắn muốn thôi diễn ra đối với mình hữu dụng pháp thuật, tiêu hao điểm thuộc tính tùy tiện liền lên ước. Cho nên, 3.3 tỷ điểm thuộc tính mặc dù nhiều, nhưng Sở Hà thật không có cảm thấy gối cao không lo. Nhưng là, 3.3 tỷ điểm thuộc tính không coi là nhiều, là nhằm vào thân là tuyệt thế thiên tiên Sở Hà, mà không phải hiện tại giọt tinh huyết này. Đối với giọt tinh huyết này trước mắt cấp độ mà nói, 3.3 tỷ chính là một cái con số trên trời. Xài không hết, căn bản xài không hết. Cố này tinh huyết hóa thân, tại Thạch Hoàng thế giới áp chế giới, có thể phát huy ra tới thực lực nhiều lắm là có tiên tiên võ giả cấp độ. Hiện tại pháp lực sắp khô kiệt, nhu cầu cấp bách một chút lực lượng trợ giúp. Sở Hà lúc này lật xem Dương Thị Long Hổ công lấy hắn võ đạo tạo nghệ, chỉ là tùy ý nhìn một chút liền biết trong đó tu hành yếu lĩnh. Long Hổ công chia làm 5 cái cảnh giới, theo thứ tự là: Sinh Long hóa Hổ, Hổ Hổ sinh uy, Lưng Hổ eo rồng, Long tinh hổ trắng, Như rồng giống như hổ. Sở Hà đã đem 5 cái cảnh giới biết rõ hơn nhớ tại tâm. Sau đó đem Long Hổ loa ngoài ở một bên, hắn liền hiện trường tiến hành tu hành. Dương Thị Long Hổ công nhưng thật ra là một môn nội gia công pháp. Bất quá, nó tiền kỳ coi trọng rèn luyện gân cốt, hậu kỳ mới dần dần do bên ngoài chuyển bên trong, cho đến xâm nhập ngũ tạng lục phủ thậm chí là cốt tủy ở giữa. Gân cốt phương diện, Sở Hà mặc dù là tinh huyết hóa thân, nhưng vượt xa người bình thường, được xưng tụng đầu đồng thiết tí, cho nên tầng thứ nhất Sinh Long Hoạt Hổ không dùng 2 phút đồng hồ liền thành công nhập môn. Sở Hà, võ học, Dương Thị Long Hổ công 1. Sở Hà xuất hiện trước mặt một cái giản dị bảng. Hắn lại một lần đối với bảng hệ thống tiến hành điều chỉnh, chỉ biểu hiện trước mắt hắn cần nhìn thấy bộ phận nội dung. Thành công nhập môn. Sở Hà gật gật đầu, mặc dù dựa theo ta hiện tại thiên tư, đoán chừng 2 ngày cũng có thể tu hành viên mãn, nhưng là đã có treo, hay là mở một cái đi. Sở Hà trầm giọng nói, hệ thống, cho ta thêm điểm. Ông. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Sở Hà chỉ cảm thấy trong thân thể tuôn ra từng đạo nhiệt lượng, cái này khiến thân thể của hắn có biên độ nhỏ tăng cường, nhưng càng lớn biến hóa là, trong đầu của hắn hiện ra đại lượng liên quan tới Dương Thị Long Hổ công cảm ngộ. Thật giống như, hắn đắm chìm tại môn võ học này bên trong mấy chục năm. Hắn cảm giác đến trong cơ thể của mình xuất hiện từng tia kinh lực, những này kinh lực không cách nào thấu thể mà ra, nhưng là có bọn chúng cấu ngay cả, Sở Hà có thể phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Nội kinh, một loại sinh ra từ gân cốt, huyết dịch, mạch lạc lực lượng a, sẽ không bị thế giới này bài xích. Không biết tu hành đến đầy đủ cao cấp độ, có thể hay không giống pháp lực một dạng sử dụng. Mở mắt lần nữa, đã là nửa phút đồng hồ sau, hắn nhìn thấy bảng hệ thống bên trên, Dương Thị Long Hổ công 100 phía sau hảo, đại biểu cho có thể thôi diễn. Đây cũng là không có vượt quá Sở Hà dự kiến. Hắn tu hành bộ này phàm nhân võ học, cũng không phải vì một tí kẹo như thế tăng phúc. Thế là Sở Hà tiếp tục ở trong lòng thì thầm, cho ta thêm. Liền. Trước tăng lên cái 300 tầng đi. À, ở phía xa trong bóng tối, có hài nhi tiếng khóc nỉ non vang lên, đồng thời ngay tại chậm rãi tới gần. Cái kia nồng đậm đến cực điểm hắc ám, âm lanh đáng sợ hàn phòng, cùng quỷ dị thăm dò cảm giác đánh tới. Nhưng bọn hắn chỉ thấy Sở Hà giống như là ngẩn người một dạng đứng ở nơi đó. Nô Quân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía trước, sau đó đối với bên cạnh Mạc Minh Diệu nói ra, "Thanh ca, ngươi không phải nói bên này là lối ra?" Mạc Minh Diệu thì là trong ánh mắt lóe ra sốt ruột, trong miệng cười ha hả nói, địa cung này, ta cũng không quá quen thuộc. Thực sự hiểu rõ địa cung chính là ta vị tộc huynh kia. Nhưng là hiện tại hắn không phải cùng các ngươi vị tiểu ca kia cùng một chỗ sử dụng sao. Ta cũng không nghĩ tới, làm sao càng chạy càng giống như là hướng chỗ sâu tới. Ân Tình sắc mặt có chút trắng bệnh, các ngươi đừng xoắn suýt những thứ này, hiện tại vấn đề là chúng ta hẳn là đi như thế nào ra ngoài. Mà sau cùng mập mạp lại là cùng Mạc Minh Diệu không khác nhau chút nào, trong miệng nói ra, nơi này khẳng định chính là địa cung chỗ sâu, là thần hoàng cung điện, trong truyền thuyết không giả thuốc, rất có thể ngay ở chỗ này. Tại trước mặt bọn hắn, là cùng loại với không ánh sáng cùng một nơi. Bất quá, xa so với không ánh sáng cung càng lớn. Chỉ gặp tại bao la không gì sánh được động đá vôi to lớn ở giữa, xuất hiện một mảnh lơ lửng ở giữa không trung tảng đá dãy cung điện. Đám người bọn họ đông mặc tây mặc, cuối cùng thế mà tới mộ huyệt chỗ cốt lõi. Thành dưới đất một khu vực khác, cũng là lập tức liền muốn tới gần dãy cung điện địa phương. Hắc Sa Phong đã đem nơi đây rốt đầy. Bất quá 8 chén ố vàng ngọn đèn, nhưng đang nhanh chóng hướng về phía trước. Nhưng là hiện tại, cái này 8 ngọn đèn chủ nhân, không còn giống ban sơ nhẹ nhàng như vậy, mà là một đường tiến lên trên đường, còn sót lại màu đỏ tươi biến thành màu đen huyết dịch. Mỗi một giọt máu rơi trên mặt đất, đều là lập tức liền hủ hóa, tanh hôi, thậm chí hóa thành cho bụi. Thật giống như đã sớm hẳn là mục nát một dạng. Hiện tại chỉ là gia tốc cái này hư thối quá trình. Thủ thương người áo đen trên tay dẫn theo một thanh thạch đao, tức hồn hề nói, những vật này đến cùng cái gì? 60 năm trước, cũng không có bọn chúng a. So huyết thi còn khó cuốn hơn, mà lại còn giống như có một chút trí tuệ. Tóc lông mày trắng bệnh người áo đen ngưng trọng trả lời, hiện tại xem ra, chúng ta lo lắng nhất tình huống hay là phát sinh. Lão Cửu, người nói là. Tóc lông mày trắng bệnh người áo đen gật gật đầu, nói ra, vật kia sợ là đã đem lực lượng chuyển ra ngoài. Những quỷ đồ vật này, chính là bị hắn nguyền rủa qua người, vừa mới tổn thương đến già năm, nhìn phúc sức, hẳn là mới không lâu tiến vào trong thần cung người. Trên mặt mang vết sẹo Lão Tam nói ra, ý tứ trừ chúng ta, còn có mặt khác một đám người tiến nhập mộ huyệt. Đúng vậy. Lão Cửu gật đầu nói, khẳng định là Trương gia mang vào, bọn hắn có rất nhiều tế sống chi pháp, cần mang người sống tiến đến mới có thể thi triển. Chỉ là bây giờ còn không có tới kịp thi triển, trong này dị biến liền đem những người này tất cả đều cho giết chết, còn biến thành loại quái vật này. Vật kia đã ra tới sao? Có thanh âm run rẩy vang lên. Lão Ngũ, ngươi yên tâm, hẳn là còn không có. Không đối. Lão Ngũ có vấn đề, coi chừng nói còn chưa dứt lời. Giang giác. Một tấm dữ tợn miệng rộng đột nhiên cắn về phía chỗ gần tóc trắng bệnh Lão Cửu. Ngọn đèn rơi xuống dập tắt. Hắc Phong cắt chen chút mà tới. Tiếng kêu thảm thiết vang lên theo. Chương 510, tấn thăng cùng cung điện chương 510, tấn thăng cùng cung điện kéo kẹt. Sở Hà bẻ bẻ cổ, xương cốt phát ra hạt đậu giống như tiếng bạo liệt. Lúc này Sở Hà, thân thể tráng kiện mười phần. Mãnh liệt khí huyết dồi dào tại trong cơ thể, để chung quanh hắn không gian cũng hơi nóng rực. Rất có vài phần triết học khí tức. Sở Hà đánh giá như thế lấy mình bây giờ, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Mặc dù bây giờ hắn rất tráng kiện, nhưng là bởi vì làn da quá trắng nõn, lại đem quần áo chống đỡ phá toái, chỉ còn lại có một đầu quần lót treo ở trên thân, lộ ra có như vậy một chút cơ tình bắn ra bốn phía. Bất quá lực lượng ngược lại là có mấy phần. Sở Hà đứng lên, thân ảnh thế mà vi phạm cường điệu lực, chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung. Bất quá, nếu như cẩn thận đi xem, liền có thể phát hiện dưới chân của hắn ẩn ẩn có trong suốt khí tức đang kích động, đây mới là hắn có thể đứng lơ lửng giữa không trung nguyên nhân. Dương Thị Long Hổ công đột phá tầng thứ 39 thời điểm, nội kình liền có thể ngoại phóng. Đột phá đến 68 tầng, đã bắt đầu chân nguyên hóa, mà đột phá đến tầng thứ 91 thời điểm, bắt đầu ngưng thực. Bất quá, loại này từ nhục thể huyết nguyên bên trong diễn sinh ra tới lực lượng hay là quá có hạn. Liền xem như tu hành đến 300 tầng, cũng còn kém rất rất xa pháp lực a. Sở Hà cảm thán nói, thế giới này là phạm nhân thế giới, cơ hồ không có cái gì siêu năng chi lực. Mặc dù tại chỗ này trong địa cung tồn tại một ít tồn tại đáng sợ, nhưng những thứ này nguồn suối lực lượng không phải thế giới này, mà là đến từ Thạch Hoàng mộ huyệt. Đó là lực lượng quỷ dị, căn bản là không có cách bị người bình thường hấp thu sử dụng. Thế giới này không có lực lượng, cho nên Sở Hà tu hành cấp độ lại cao hơn, cũng chỉ có thể là tăng lên nhục thân cường độ mà thôi. Gần đây giống như một loại đánh vỡ khóa gen, thôi động nhục thân tiến hóa phương thức, mà không phải cái gọi là tu hành. Không nghĩ tới mới tiến vào thế giới này không lâu, ta liền không đem người. Sở Hà tay trái siết chặt nắm đấm, cánh tay có chút dùng sức, kéo kẹt. Cánh tay của hắn theo phát lực, phát sinh vô cùng bị dị bành trướng, trong nháy mắt liền bành trướng gấp 4-5 lần, biến thành một cái cánh tay to lớn. Mà lại cánh tay này cũng không phải là bọt biển giống như mềm mại, nhìn làn da còn trạch, rõ ràng so kim cương còn cứng rắn hơn, ẩn chứa trong đó lực lượng đáng sợ. Sở Hà tu hành thời gian, hết thệ cũng không có vài phút. Lúc này, nơi xa Hải Nhi kia khóc nỉ non giống như quỷ dị thanh âm, đã đi tới chỗ gần, quanh quẩn tại bốn phương tám hướng. Ô ô ô, Sở Hà chung quanh tất cả đều là tối sầm. Trừ gió nhẹ nhẹ âm thanh, liền Hải Nhi kia tiếng khóc nỉ non. Đây là một loại đầy đủ đem người hù chết khủng bố tràng cảnh. Bất luận kẻ nào tại tràng cảnh này bên trong, chỉ sợ đều là hoang mang lo sợ, cuống quýt chạy trốn. Nhưng Sở Hà lại mở ra cặp mắt kia, nhìn về phía bên trái trong bóng tối, hắn lộ ra thị huyết dáng tươi cười, ngươi bảo ngươi mẹ đâu? Hắn một bước cất bước, đã xông vào trong bóng tối. Bất quá mười mấy giây đồng hồ. Đông. Một cái to bằng vại nước đầu rắn bị ném tại thanh đồng cửa lớn phía trước, huyết dịch đỏ thắm mang theo mùi hôi thối tản ra. Sở Hà thân ảnh từ trong bóng tối đi tới. Thân ảnh của hắn lúc này biến thành khủng bố đến cực điểm cự nhân, trọn vẹn 5-6 mét độ cao, hết lần này tới lần khác hay là lưng hùm vai gấu, cường tráng không gì sánh được. Theo Sở Hà từng bước một đi tới, thân thể của hắn cũng đang từ từ nhỏ yếu, thẳng đến trở nên chỉ có 1m8 độ cao. Rắn liền nên có rắn dáng vẻ, học người nào gọi, tiếp sau chú ý một chút. Sở Hà tiện tay lay động máu trên tay. Vậy mà xông vào trong bóng tối, tay không chém giết một đầu đáng sợ cự thú. Mà cái này không có sử dụng pháp lực. Sở Hà khôi phục lớn nhỏ sau mới nhìn hướng hoàn cảnh chung quanh. Long Hổ công 300 tầng hẳn là miễn cưỡng đủ. Bất quá hiện tại ta làm sao ra ngoài? Sở Hà vừa mới xông vào trong bóng tối, trừ giết chết cự xà kia bên ngoài, còn phát hiện cửa lớn vị trí chính là một tòa dưới mặt đất trên núi nhỏ. Trung quanh đều là vách núi, bên dưới vách núi là sâu không thấy đáy vực sâu. Bây giờ muốn rời đi nơi này, chỉ có hai loại biện pháp, một là từ từ xâm nhập dưới vách núi. Đây là đần biện pháp, mà lại quá khó giữ được hiểm. Ai biết phía dưới sâu bao nhiêu? Sở Hà ném đi cái dưới tảng đá đi, tiếng vang liên tục đều nghe không được. Mà đổi thành một cái biện pháp chính là tiến vào trong cửa lớn này. Mặc dù không biết cửa cụ thể thông hướng nào, nhưng nếu là cửa, khẳng định chính là cửa thông đạo. Cửa tác dụng dù thế nào cũng sẽ không phải cái gì phong ấn đi. Sở Hà nghĩ như vậy, hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, dùng còn sót lại một chút pháp lực hóa thành quần áo đằng sau, quay đầu rời đi tiến vào cửa lớn bên trong. Song song song, coi là chạy thoát, không nghĩ tới lại là bột bản tử không ngừng lại nhảy lấy. Nô quân thấp giọng quát lớn, đừng nói chuyện. Bọn hắn lúc này đã tiến vào dãy cung điện bên trong. Ở chỗ này, khắp nơi đều đứng sừng sững lấy cao lớn tượng đá. Những tượng đá này đứng sừng sững ở trong bóng ma, cầm trong tay trường mâu, tựa hồ là tử vật. Nhưng khi có người không cẩn thận dẫm tại trước mặt bọn hắn bóng đen bộ phận đằng sau, đông, những tượng đá này ngang nhiên phát động công kích, một đường đem mấy người đuổi theo đến cung điện chỗ sâu, thẳng đến bọn hắn trốn vào trong một tòa cung điện. Giang giác, mấy người vừa mới đóng cửa lại, lập tức cảm giác được vô cùng băng lãnh. Chỉ thấy phía trước trong đại điện bố trí bày biện có chút hoa lệ, mà tại đại điện ở giữa để đặt lấy một bộ quan tài. Quan tài tản ra băng lãnh nhiệt độ. Ở nơi này xuất hiện quan tài, đây không thể nghi ngờ là chí mạng. Đây cũng là bản tử ngay từ đầu không ngừng nói song song nguyên nhân. Nơi này hiển nhiên không phải cái gì đất lành, kết hợp với phía trước gặp phải đủ loại nguy hiểm, trong đại điện này quan tài khẳng định càng khủng bố hơn. Trong này không phải là cái gì ngàn năm thi vương đi, không có thi khí, không phải là thi vương. Mạc Minh Diệu nói ra, hắn đã nhanh chân đi ra ngoài, hắn ở chỗ này cảm thấy đạo khí tức. Mạc Minh Diệu đi vào quan tài bên cạnh, chỉ gặp trong quan tài nằm lại là một cái nữ nhân tuyệt mỹ, nữ nhân mặc màu trắng y phục, dung mạo điềm tĩnh, tựa như là mới ngủ lấy một dạng. Cái này chí ít khi còn sống phải là cái thiên tiên. Mạc Minh Diệu thầm nghĩ trong lòng, vẹn vẹn dùng linh giác của hắn nhìn thoáng qua, hắn cũng cảm giác được một loại cảm giác áp bách, để tâm hắn kinh run rẩy. Không dám nhìn nhiều, Mạc Minh Diệu vội vàng đưa ánh mắt rút trở về, đồng thời nhắc nhở những người khác, đừng đi nhìn trong quan tài người, tầm mắt của chúng ta tập trung quá nhiều, rất có thể sẽ dẫn phát dị biến. Thân là thâm niên trộm mộ người, Mạc Minh Diệu có được các loại phong phú kinh nghiệm, hắn đã phát giác được ánh mắt tại chỗ này trong huyệt mộ, không có khả năng tùy ý đi bán ra. Nhìn thấy Mạc Minh Diệu không có chuyện, mấy người khác mới thở phào nhẹ nhõm, ngược lại ngay lập tức đi quan sát cung điện bốn phía. Mạc Minh Diệu thì là chạy đến cung điện cuối cùng, trên cùng chỗ ngồi trước quan sát, nơi này đạo ý nhất là nồng hậu dày đặc, mà những người khác mấy người cũng lập tức tại cung điện bên trong bốn chỗ tìm kiếm xem xét. Trong cung điện này đồ vật thế nhưng là không ít, không có người nhìn thấy cái kia tản ra rét lạnh khí tức quan tài vô thanh vô tức mở ra, cái kia tô y nữ tử thế mà mở to mắt, đó là một đôi đen nhánh con mắt. Nữ tử này giống như không có gì trôi hướng Mạc Minh Diệu. Ngay tại nữ tử sắp dán tại Mạc Minh Diệu trên thân lúc, Mạc Minh Diệu phía sau lưng hiện lên một đạo màu trắng nữ tử hình dáng. Tô y nữ tử cùng cái này Mạc Minh Diệu phía sau lưng nữ tử hình dáng tiếp xúc phía dưới, lập tức phát sinh dị biến. A, là ngươi, một đạo thê lương thanh âm vang lên. Tô y nữ tử tựa hồ bị kích thích đến, mở ra thanh hôi miệng rộng, uy áp kinh khủng bao trùm xuống. Cùng lúc đó, đông, cung điện đại môn bị đá một cái bay ra ngoài. Biến mất nửa ngày thanh niên lạnh lùng xông tới, lập tức liền nhìn thấy nữ tử kia, hắn giơ lên ngọn đèn, trong miệng hô, lui. Yêu giới, yêu đế bí cảnh, đệ lục giới, một chỗ cổ lão cấm địa trong bí cảnh. Đầy trời phiêu đãng nữ tử áo trắng thân ảnh, tuyệt mỹ mà tịch mịch. Ngay tại Tô y nữ tử tới gần Mạc Minh Diệu thời điểm, những nữ tử này đồng thời phát ra tiếng kêu chói tai. Tiện nhân chương 511, dị biến cùng bao trùm chương 511, dị biến cùng bao trùm thanh niên lạnh lùng ngọn đèn khi tiến vào cung điện đằng sau, tựa hồ một chút đụng phải sang một dạng. Bèn, ngọn đèn cái kia nho nhỏ ánh đến thế mà trong nháy mắt hóa thành to lớn hỏa long, gầm thét nào về phía tấm kia mở tanh hôi miệng rộng Tô y nữ tử. A thê lương nữ tử tiếng kêu vang lên, tựa như là một loại nào đó dưới cửu lũ oan hồn tại kêu thảm bình thường, nhưng thanh âm này tại dần dần yếu bớt. Sau một khắc, Mạc Minh Diệu mở to mắt, hắn mang theo từng kia sợ hãi nhìn về phía xung quanh. Nơi này là nơi nào còn có cái gì cung điện? Bao quát hắn ở bên trong, Nô Quân, Ân Tình bọn người quỳ gối một cái cổ xưa trong phòng, mà bọn hắn chỗ quỳ lệ phía trước là một tấm nữ tử chân dung. Vừa mới dãy cung điện, tượng đá, còn có cái kia Tô y nữ tử, tựa hồ cũng là một trận huyễn cảnh. Bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có rời đi chỗ này thành dưới đất dân trạch khu vực. Không chỉ là hắn, Nô Quân bọn người lúc này cũng là giật mình tỉnh lại. Vừa mới hết thảy đều là giả. Những tảng đá này phòng ở có quỷ. Ta nhớ được chúng ta bị cái kia đầu chọc biến thành quái vật đuổi theo, hoảng hốt chạy vừa chạy vào một phòng khác bên trong. Sau đó chúng ta liền ngủ mất. Đám người nhìn về phía cửa ra vào, đẩy cửa tiến đến thanh niên lạnh lùng. Tiểu ca, lại là ngươi đã cứu chúng ta. Nếu như không phải ngươi đánh vỡ gian phòng này quỷ đả tường, chúng ta đều xong. Thanh niên lạnh lùng trong tay dẫn theo ngọn đèn, chỉ là quét mắt gian phòng một chút, quay người liền hướng bên ngoài đi. Muốn sống, theo ta đi. Nô quân mấy người cũng không do dự, lập tức liền đi theo. Chỉ có Mạc Minh Diệu suy nghĩ xuất thần một chút. Hắn vững tin, vừa mới hết thệ cũng không phải là huyễn cảnh, bởi vì hắn đã từ trên vương tọa kia đạt được một chút đồ vật. Hắn nhắm mắt lại, đắm chìm tại trong trí nhớ, có thể phát hiện chỗ sâu trong óc hiện ra đủ loại văn tự cổ đại, những cổ văn kia chữ đến huyền ảo không gì sánh được. Hắn từ đó biết một cái tên, Cửu Thiên Huyền Nữ vị này, nhưng là chân chính viễn cổ đại thần. Thế mà tại Thạch Hoàng trong mộ, tiếp xúc đến vị này viễn cổ đại thần tin tức, cái này khiến Mạc Minh Diệu đối với tòa này Thạch Hoàng mộ càng thêm hiếu kỳ. Đương nhiên, Mạc Minh Diệu chân chính hối hận sự tình là, đáng tiếc, không có đem bộ thi thể kia đem tới tay. Sớm biết cùng Cửu Thiên Huyền Nữ có quan hệ, ta liền nên trực tiếp chuyển thi Mạc Minh Diệu, nghĩ đến những này, đã cũng đuổi theo. Nơi này quá mức quỷ dị. Vừa mới loại tràng cảnh đó, nếu như không phải Ngô Quân đám người đặc thù mệnh cách, bọn hắn chỉ sợ một cái cũng trốn không thoát. Mạc Minh Diệu căn bản không biết trên người hắn nữ tử hư ảnh cùng cái kia Tố Y nữ tử ở giữa va chạm. Dù sao, vô ưu quỷ vấn đề cũng sớm đã giải quyết. Ra khỏi phòng, bên ngoài vẫn như cũng là cái kia hành lang rất dài. Hô hô hô. Nơi xa chuyển đến tiếng gió vun vút. Mắt Trần có thể thấy báo cắt màu đen tràn ngập tại cuối hành lang. Thanh niên lạnh lùng quay đầu liền hướng một phương hướng khác chạy tới, Ngô Quân bọn người tự nhiên là theo sát ở phía sau. Mạc Minh Diệu lúc này chạy ở phía trước, mở miệng hỏi, "Tiểu ca, tộc huynh ta đâu?" Thanh niên lạnh lùng lạnh như băng trả lời, "Chết, chết." Mạc Minh Diệu thần sắc sững sờ, nhưng ngay lúc đó liền đem khả năng này cho phủ định. Không nói Sở Hà tu vi cao bậc nào, chính là hắn tương lai cướp con mệnh cách, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy sẽ chết mất. Mặc dù chỉ là một giọt tinh huyết hóa thân, cho nên Mạc Minh Diệu lập tức nói, "Không có khả năng. Hắn đến cùng ở đâu?" Tựa hồ là lo lắng đối phương hiểu lầm hắn ý tứ, Mạc Minh Diệu giải thích nói, "Ý của ta là ngươi có hay không tận mắt nhìn thấy hắn chết mất? Nếu như không có, hắn hẳn là còn sống. Ta vị tộc huynh này rất lợi hại." Bởi vì phía sau hắc phong cắt động tĩnh càng lúc càng lớn, đến mức Mạc Minh Diệu đám người nói chuyện chỉ có thể dựa vào giống. Nô Quân lúc này cũng cùng lên đến chen vào nói quát, "Tiểu ca phán đoán bình thường sẽ không phạm sai lầm." Thanh niên lạnh lùng thì là mở miệng trả lời, "Hắn là rất lợi hại, nhưng là hắn tiến nhập một nơi rất đáng sợ, cái chỗ kia ai cũng không có cách nào còn sống đi ra." Hắn lần này nói chuyện nội dung so trước đó muốn càng thêm rõ ràng. Nô Quân bọn người lúc này cũng phát hiện, nguyên bản lạnh như băng thanh niên lạnh lùng lúc này tựa hồ khôi phục một chút nhân khí, ánh mắt động tác đều so trước đó tươi sống nhiều. Mạc Minh Diệu tiếp tục truy vấn nói chỗ kia ở đâu. Hắn không thể không hỏi rõ ràng. Nếu như không có Sở Hà trên người Thạch Hoàng tiểu kiếm, trái tim của hắn hóa thân liền không cách nào trở về nguyên bản thế giới. Thạch Hoàng tiểu kiếm là chìa khóa, tiến vào thế giới này cần chìa khóa, rời đi thế giới này cũng cần chìa khóa. Cái chỗ kia, ngươi lập tức liền sẽ nhìn thấy. Chúng ta muốn sống rời đi thần cùng, phải đi tới đó. Thanh niên lạnh lùng nói, tăng nhanh bộ pháp. Những người khác cũng liền bận bịu đi theo. Rất nhanh một đám người liền đi tới thần cung chỗ sâu, phía trước là một mảnh vách núi, vách núi cuối cùng đứng sừng sững lấy một mảnh nguy nga không gì sánh được cửa đá khổng lồ. Đó là cái gì? Ân Tình xa xa nhìn thấy cửa đá, bị cửa đá này cho kinh hãi khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Cao trăm trượng cửa đá, khoảng chừng 300m. 300m một cánh cửa, đối với người bình thường mà nói, đơn giản chính là thần tích. Huống chi, trên cửa đá còn hiện đầy lít nha lít nhít hoa văn. Càng quan trọng hơn là, cửa đá hai bên trái phải bề ngoài bên trên điêu khắc hai tôn to lớn vô cùng dữ tợn tượng thần, cầm trong tay trường thương, eo đeo bảo kiếm, khuôn mặt dữ tợn, có nhìn hằm hằm phía trước cảm giác. Không còn kịp rồi, đi mau. Không ai giải thích. Thanh niên lạnh lùng lúc này lần thứ nhất lộ ra hào sắc, bởi vì tại cửa đá khổng lồ chỗ dưới vách núi cũng bắt đầu tuôn ra màu đen báo cát, những này trong báo cát rung động vô số quỷ dị bóng dáng, ngay tại giống như thủy triều tuôn hương cửa đá khổng lồ. Nhất định phải tại bọn chúng chạm đến cửa đá trước đó, đi vào. Phía sau mấy người mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng có thể cảm giác được tình hình nguy cấp, lúc này liều lĩnh phóng tới cửa đá. Động tác của bọn hắn tựa hồ so báo cát màu đen càng nhanh. Nhưng đột nhiên, phía trước cửa đá trên mặt đất, mấy người lấy quỷ dị tư thái bò lên. Giang giác giang giác. Trên thân này treo áo bào đen, mặt mũi tràn đầy máu tươi, hắc khí tràn đầy ở trên mặt, tựa như quỷ hồn một dạng ngăn trở Ngô Quân bọn người. Nhìn thấy những người áo đen này khuôn mặt, thanh niên lạnh lùng con mắt ngưng tụ, ngừng bộ pháp. "Tránh ra." Hắn nói ra. Người áo đen chính là tám vị kia kẻ bất tử. Bất quá bây giờ tình trạng của bọn họ lại cũng không bình thường. "Trương gia, đương đại, tục giải, ngươi..." Tới chậm cầm đầu người áo đen khàn giọng nói. Hắn ngẩng đầu, lộ ra một tấm trung niên nhân mặt, râu tóc đều đã trắng, chính là tên kia lão cửu. Bất quá lúc này nhiễm phải huyết sắc, trên cổ vỡ ra một đầu lỗ to lớn, cơ hồ đem toàn bộ đầu chặt đứt, một viên con mắt hạt châu cũng đã biến mất. To lớn như vậy thương thế, cơ hồ trải rộng mỗi người trên thân thể. Có là bị chém ngang lưng, có đầu bị vỡ ra, có thì là trái tim biến mất. Nhưng liền xem như vậy đủ loại thương thế, bọn hắn lại thế mà vẫn như cũ có thể đứng ở nơi đó, thậm chí thân hình mạnh mẽ không gì sánh được, thật sự là nghe rợn cả người. Cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì? Mập mạp liền muốn tiến lên, nhưng hắn mới đi ra khỏi đi mấy bước, liền bị một tên người áo đen ngăn trở, hắn xuất thủ một quyền đánh tới. Đùng! Mập mạp hơn 200 cân thân thể bay thẳng, bị một trưởng đánh lui 7-8 mét. "Liền lưu tại nơi này đi, chúng ta đi không xong, các ngươi cũng đừng hòng rời khỏi." Người áo đen thâm trầm nói. Lực lượng của bọn hắn thực sự cường đại khoa trương. Phanh phanh phanh. Mập mạp sau khi rơi xuống đất, móc súng lục ra đánh tới, nhưng đánh vào trong thân thể của đối phương, nhưng không có bất cứ tác dụng gì, thân hình của đối phương vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Chính là như thế một trì hoãn. Cắt đen gió, đi lên. Ân Tình kêu lên. Cửa đá khổng lồ đã bị cái kia màu đen báo cắt cho bao vây lại. Kéo kẹt. Cửa đá khổng lồ tại loại lực lượng này bên dưới từ từ mở ra. Xong. Thanh niên lạnh lùng phát ra thanh âm tuyệt vọng, trong tay hắn nắm nuốt một thanh thần dị đến cực điểm làm bằng đá tiểu kiếm, nhưng lúc này lại chỉ có thể vô lực nhìn phía trước cửa lớn cửa mở ra. Mà phía trước đám người áo đen lại là cười ha hả, cung nên vĩ đại tồn tại xuất thế đi. Chương 512, cửa lớn đằng sau chương 512, cửa lớn đằng sau đến tuột cùng là cái quỷ gì a? Ân Tình nhịn không được lớn tiếng hỏi. Cửa đá kia mở ra tốc độ cũng không nhanh, nhưng trong đó tràn ra đến băng lãnh thấu xương cảm giác, lại làm cho mỗi người đều trong lòng run sợ. Bất quá thân là nhân vật chính đoàn, Ân Tình tính cách tự nhiên không phải cũng đúng. Ngay tại lúc này, nàng ngược lại giống to, cuối cùng là thứ gì? Lương ta trong bọc có lựu đạn, cùng lắm thì cho nó đến một chút. Thanh niên lạnh lùng lúc này cũng không che giấu, nhanh chóng giải thích nói, tảng đá lớn này cửa thông hướng, chính là trong truyền thuyết Vân Đỉnh Thần Quốc. Có được không giả thuốc Vân Đỉnh Thần Quốc? Bàn Tử lập tức kịp phản ứng. Chính là quốc gia kia, nhưng là không giả thuốc là giả. Cái này Vân Đỉnh Thần Quốc, không phải cái gì có được truyền thừa cổ lão quốc gia. Nó căn bản chính là một cái thần linh quốc gia. Bước vào quốc gia này mỗi người đều sẽ bị khắc lên thần linh nô dịch cấn ký, không cách nào rời đi thần quốc, chỉ có thể đợi đợi kiếp kiếp tại trong thần quốc làm nô. Cái gọi là không chết, trên thực tế chỉ là một cái nguyền rủa thôi. Bàn Tử nghe một cái cơ linh, đây cũng không phải là cái gì tốt sống. Thần linh đâu? Chẳng lẽ đại môn mở ra, thần linh sắp xuất thế? Nô quân thì là bắt lấy một cái khác mấu chốt. Thần linh đã chết. Thanh niên lạnh lùng nói ra dạng này làm cho người phát lạnh bốn chữ. Hắn tử vong, mang đến không cách nào dự đoán quỷ dị biến hóa, trong thần quốc hết thảy đều biến thành đáng sợ quái vật. Những quái vật này không cách nào đột phá thần linh sở thiết dưới cửa lớn, vốn nên là theo lịch sử đắm chìm ở đây. Nhưng 120 năm trước, một đám mạc kim giáo úy đi tới cửa đá khổng lồ trước, bọn hắn sử dụng phương pháp đặc thủ, mở ra cửa đá. Chính là những người này. Nô quân nhìn về phía trước tám cái người áo đen. Đối với bọn hắn tại sao cửa đá thu được bất tử chi thân, nhưng là cũng bởi vậy, trên người bọn họ ẩn chứa một tia lực lượng quỷ dị, mỗi qua 60 năm, bọn hắn liền sẽ bị triệu hồi đến, mở ra cửa đá. Ta chỗ Trương thị gia tộc, đương đại tộc trưởng sẽ đến nơi đây, ngăn cản bọn hắn. Thanh niên lạnh lùng trong miệng phun ra chân tướng. Trước đó mỗi một lần, Trương thị tộc trưởng sẽ trước một bước tìm tới bọn hắn, tỉnh lại ý thức của bọn hắn, tránh khỏi bọn hắn bị mê hoặc mở ra cửa lớn. Nhưng lần này, Hắc Sa Phong ảnh hưởng dưới, ta rõ ràng mấy lần đều muốn tiếp cận bọn hắn, nhưng lại không cách nào tiếp xúc đến. Hiện tại đến xem, bọn hắn cuối cùng vẫn bị quái vật kia mê hoặc, mở ra cửa đá rầm rập cửa đá tại mấy câu nói đó trong khe hở, đã sắp hoàn toàn mở ra. Mắt thấy cửa đá này sắp mở, Ân Tình khẩn cấp truy vấn, cửa đá mở ra sau khi, đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Tất cả quái vật đều sẽ xuất thế. Thanh niên lạnh lùng thanh âm tràn ngập một cỗ vô lực, đó là nhân loại căn bản là không có cách ngăn cản nhân vật đáng sợ. Mỗi một cái quái vật, sử dụng hiện tại nhân loại tạc đạn đi nổ, đều không thể nổ chết, bởi vì bọn chúng đều có được bất tử chi thần, mà lại từng cái hung hãn không sợ chết, không gì sánh được thị huyết, mình đồng ra sát, lực lớn vô cùng càng nói, lòng của mọi người cũng liền càng đi phía dưới cùng chìm xuống. Dựa theo thanh niên lạnh lùng lời nói, đó căn bản không phải phàm nhân có thể đối kháng nhân vật đáng sợ. Đông, cửa đá khổng lồ vào lúc này đã hoàn toàn mở ra. Khí tức băng lãnh làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được thấu xương băng hàn. Tám tên người áo đen quỳ gối một bên, xin đợi lấy tồn tại vĩ đại xuất thế. Mà thanh niên lạnh lùng một đoàn người lúc này chỉ có thể tuyệt vọng đợi tại nguyên chỗ. Rốt cục một đoạn thời khắc, giống một cái phòng ở thật lớn đầu lâu màu đen nô ra cửa lớn, phát ra kinh thiên nổ hống. Vẹn vẹn cái này một cái đầu lâu, thanh niên lạnh lùng một đoàn người đều chỉ cảm giác mắt tiểu đánh tới. Đó là vượt xa bọn hắn sinh mệnh cấp độ sinh vật quỷ dị, chỉ là khí tức liền để bọn hắn sợ hãi cơ hồ muốn sắp nứt cả tim gan. Nhưng là móng của nó vừa mới vươn ra, tựa hồ muốn đi ra đến bình thường. Sau một khắc, ông quái vật màu đen lại bị trong nháy mắt lôi kéo trở lại trong cửa đá. Sau đó phát ra giống tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Thanh niên lạnh lùng một đoàn người chỉ cảm thấy quanh thân chợt nhẹ, lập tức mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nhau một chút. Hay là thanh niên lạnh lùng phân tích nói, trong này quái vật xa xa không chỉ một cái, lẫn nhau chém giết. Vừa rồi quái vật kia mặc dù to lớn, nhưng chỉ sợ còn xa xa không phải vương giả. Nó muốn cái thứ nhất xuất thế, bị càng mạnh quái vật cho bắt về xé nát quả nhiên, vắng vẻ thanh niên lời còn chưa dứt. Hoa! Một tiếng bén nhọn không gì sánh được hài nhi tiếng kêu vang vọng toàn bộ địa cung. Cửa đá khổng lồ bên trong, một cây 450 trượng khổng lồ xúc tu đưa ra ngoài, trên xúc tu tràn ngập vô số mặt người, dịch nhờn tí tách, rơi trên mặt đất, ngay cả nham thạch đều trực tiếp ăn mòn. Cái này so với vừa mới quái vật màu đen cự đầu càng khiến người ta tuyệt vọng. Một cây nhà chọc trời giống như xúc tu. Thanh niên lạnh lùng đám người đã run chân, căn bản là không có cách động đậy. Nhưng ngay lúc trước mắt bọn hắn, phanh! Đầu xúc tu này gãy một cái đằng sau, từ cửa đá khổng lồ bên trong bộ phận mãi cho đến xúc tu mũi nhọn, toàn bộ xúc tu, toàn bộ nổ thành mảnh vỡ. Huyết dịch đỏ thắm bắn ra bốn phía. Thanh niên lạnh lùng bọn người ở tại trong chớp nhoáng này khôi phục động đậy, cố biết tránh né những này màu đỏ tươi huyết dịch, đừng đụng. Thứ này ngay cả tảng đá đều có thể ăn mòn. May mắn tại bên cạnh bọn họ, liền có một khối nham thạch to lớn, để mấy người có ẩn nút không gian. Đợi cho bọn hắn hết thể kết thúc, bọn hắn nhìn xem cái kia đầy đất bị ăn mòn mấp mô. Loại quái vật này, cũng không phải mạnh nhất sao? Bàn Tử có chút sững sờ. Nô quân cũng là không dám tin nói ra, vì cái thứ nhất xuất thế, liều mạng như vậy. Thanh niên lạnh lùng thì là đã hoàn toàn tuyệt vọng, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là thứ quỷ kia sắp xuất thế? Thứ gì? Đám người nhao nhao hỏi. Thanh niên lạnh lùng thở dài, hắn chỉ vào trong tay ngọn đèn nói ra, ta từng tiến vào cửa lớn phía sau, dựa vào cái này ngọn đèn, những quái vật kia sẽ không công kích ta. Ta tại cửa lớn phía sau, nhìn thấy có một tòa hắc ám cung điện. Cung điện trung quanh hiện đầy to lớn vô cùng quái vật, nhưng bọn hắn lại thế nào đáng sợ, cũng vô pháp tiếp cận cung điện kia. Ai dám tới gần, liền sẽ bị trong nháy mắt tiêu diệt. Tựa như bây giờ chẳng cảnh. Bên trong cung điện kia là cái gì? Ngô Quân hỏi. Thanh niên lạnh lùng lắc đầu, hẳn là một người. Người? Thanh niên lạnh lùng gật gật đầu, ta đã từng xa xa nhìn thấy, cung điện phía trên nổi lơ lửng một đạo nữ tử thân ảnh. Bàn tử cũng là không dám tin nói ra, chẳng lẽ là trong cung điện tồn tại sắp xuất thế? Có lẽ thanh niên lạnh lùng lời nói bị đánh gãy, bởi vì con nữ tử bén nhọn tiếng kêu vang lên. A, đáng sợ là giang giáp trên cửa đá khổng lồ đều bị nữ tử này thanh âm rung ra với dạng phanh. Sau đó một cái tròn vo đồ vật bị ném ra cửa đá, đó là một nữ tử đầu. Mạc Minh Diệu lần thứ nhất nói chuyện, hắn vừa mới một mực tại ngắm nghĩa cửa lớn này bên trên tràn ngập đủ loại đạo vận, để hắn đắm chìm trong đó. Bất quá giờ khắc này hắn sở dĩ tỉnh táo lại là bởi vì ném ra nữ tử đầu, so trên cửa lớn đạo vận còn muốn tràn đầy. Nữ tử đầu, thanh niên lạnh lùng đám người đã tê. Rốt cuộc là thứ gì a? Bàn tử thậm chí mở miệng mang theo cổ quái ý vị nói, tiểu ca, ngươi nói ra tới chẳng lẽ là danh sách tử vong? Thanh niên lạnh lùng cũng có chút không nói gì, nhưng sau một khắc, có cái gì đi ra? Xa xa xa, trong cửa lớn đi ra một bóng người. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, tất cả mọi người ngây người, bị khiếp sợ tư duy đều cứng đờ. Sở Vân. Sở Hà cầm trong tay tí tách lấy sền sệt huyết dịch, mất mồ, có không ít lỗ hổng khảm đao cắm trên mặt đất. Nghe vậy ngẩng đầu, cười nhìn xem đám người, nha, đều ở đây. Chờ ta một chút, vừa mới dọn dẹp một chút tiểu côn trùng, có chút bẩn. Ta sát một chút tay. Hán tử tùy thân dẫn theo trong giường, xuất ra trắng loáng khăn tay, lau sạch lấy bàn tay. Chương 513, hướng vào phía trong mở ra. Chương 513, hướng vào phía trong mở ra. Từ cửa đá khổng lồ phía sau đi ra tồn tại kinh khủng, là Sở Vân. Thế giới này quá điên cuồng, đến mức bản tử đều bấm một cái chính mình. Ta đây là lại bị kéo vào cái gì huyễn cảnh đi? Không chỉ là hắn, liền xem như luôn luôn tâm tính bình tĩnh thanh niên lạnh lùng lúc này đều là không dám tin. Chẳng lẽ nơi này thật sự là huyễn cảnh? Hắn quay đầu nhìn về phía trong tay ngọn đèn, nhưng là đèn trường minh rõ ràng là sáng a. Mạc Minh Diệu lúc này cũng là một mặt ngạc nhiên, đại ca, ngươi cũng quá mạnh liệt đi. Hắn đương nhiên biết trước mặt chính là chân chính Sở Hà, nhưng là liền xem như hắn, đồng dạng kinh ngạc tại Sở Hà cường hành. Vốn cho là ở bên ngoài lúc Sở Hà pháp lực hẳn là tiêu hao 7-8 phần, tiến vào địa cung về sau làm sao cũng muốn cầu thả đứng lên. Kết quả lại là thật giống Sở Hà chính mình nói như thế, đã chạy đến chỗ sâu nhất đi quét ngang. Sở Hà vặn mẹo bốn éo xương cốt, đi ra cửa đá. Đồ vật trong này giết sạch cũng có thể toàn bộ phục sinh, vẫn là đem cửa đóng lại đi. Tay của hắn bắt lấy cửa đá khổng lồ, dầm dập động tĩnh khổng lồ chuyển đến, bắt đầu so sánh, rõ ràng nhỏ bé không gì sánh được, lúc này lại ngạnh sinh sinh dung chuyển to lớn vô cùng cửa đá. Thẳng đến lúc này mọi người mới biết thứ này lại có thể là chân chính Sở Hà, bởi vì mặt đất chuyển đến chấn động, còn có cái kia càng điên cuồng lên hắc phong cát đều là như vậy rõ ràng. Hắc phong cát giống như là một cái đại thủ đang ngăn trở Sở Hà đóng cửa. Cùng một thời gian, vô số hắc phong cát lôi cuốn lấy đầy trời bóng đen, quét sạch hướng Sở Hà. Hắc phong này cắt phô thiên cái địa, người bình thường căn bản không có sức chống cự. Bị lôi theo ở trong đó, thanh niên lạnh lùng đám người chỉ cảm thấy quanh thân tuôn ra vô số quỷ dị bóng đen. May mắn thanh niên lạnh lùng trong tay dẫn theo cái tia thần bí ngọn đèn, mới khiến cho bọn hắn may mắn thoát khỏi tại khó. Nhưng là Sở Hà liền không có thứ này. Không chỉ là đầy trời hắc phong cát, cái tia tám tên người áo đen cũng cùng một chỗ phong tới hắn. Giống vô số như dã thú tiếng gào thét. So với thanh niên lạnh lùng nói đủ loại quỷ dị tồn tại, giờ khắc này loại kia thân là phạm nhân nhỏ bé cảm giác, càng làm cho đám người phát ra từ đáy lòng cảm giác được vô lực. Người làm sao có thể đối kháng loại này quỷ dị thiên uy? Nhưng sau một khắc, ồn ào quá. Gọi, ta cũng sẽ. Sở Hà âm thanh trong trẻo kia chuyển vào mỗi một cái lỗ thai, sau đó liền nghe đến hắn nói, đem lỗ thai che. Mạc Minh Diệu nghe nói như thế, biến sắc, vội vàng nói, đều đem lỗ thai nhanh che. Những người khác nhìn hắn loại này lo lắng bộ dáng, lập tức liền đi theo làm theo. Trường Kỳ tại trộm mộ kiếp sống bên trong hành tẩu, bọn hắn tất cả mọi người là nghe khuyên. Không nghe khuyên bảo, sống không lâu lâu. Vừa mới che lỗ thai. Giống. Một đạo hùng hậu, nặng nề lại hung manh tiếng giống, giống như là trong truyền thuyết thần long gào thét, mang theo khủng bố gió lớn, giống như bạo liệt tạc đạn mở dạng, hướng bốn phía phóng đi. Hổ khiếu long âm. Cái kia gào thét lên, vô biên vô tận cắt đen gió đang loại này kinh khủng tiếng giống bên trong, run rẩy lắc lư, chỉ là kiên trì trong nháy mắt, liền bị trong nháy mắt xé nát. Bao quát trong đó những cái kia đáng sợ bóng đen, căn bản không có từng tia đối kháng chỗ trống. Tại trong tiếng kêu gào thê thảm, theo hát phong cắt bình thường, ầm vang phát toái, hóa thành đầy trời đất cát. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, trong toàn bộ địa cung, vì đó một rõ ràng. Lúc này Sở Hà mới đình chỉ tiếng giống. Hô, hắn hút mạnh một hơi, đem sau lưng tảng đá cửa lớn đóng lại. Lúc này mới quay tới, đối với sắc mặt trắng bệnh mọi người nói, mẹ à, khẩu khí này kém chút làm cho ta khuyết dưỡng. Bàn tử nhìn thấy Sở Hà đi tới, trong miệng nói chuyện, mở miệng giống to hỏi, cái gì? Lại nhìn những người khác, cũng hoàn toàn không có nghe được Sở Hà nói lời. Bọn hắn mặc dù bưng kín lỗ tai, nhưng ở vừa mới kinh khủng sóng âm phía dưới, lỗ tai còn là lâm vào ngắn ngủi tính mất thông. Lúc này đám người cũng không còn cách nào lấy người bình thường thân phận đi xem Sở Hà. Đây chính là một tôn thần. Dung Nô Quân lời nói tới nói, chính là hắn quả thực là hình người cao tới, quá cường hãn. Không nói Sở Hà tại cửa đá đằng sau đến cùng đã trải qua như thế nào giết chóc, chính là hắn đi ra sau cửa đá hống một tiếng này chi uy, liền đã vượt qua phạm nhân có thể lý giải phạm chủ. Thẳng đến nửa giờ sau, đám người lỗ tai dần dần khôi phục thính lực, bọn hắn cũng mới từ từ tiếp nhận Sở Hà như vậy như bức sự thật. Lúc này thanh niên lạnh lùng ngay tại chỗ lên đồng cung làm ra một chút giải thích. Hát phong kia trong cắt chính là trong cửa đá trốn tới một loại quái vật, có thể hóa thành vô số bóng dáng, mê hoặc và mẹo, biến dị, để thân ở trong đó người biến thành quái vật. Cho nên vùng sa mạc này mới được xưng là tử vong sa mạc, cũng là bởi vì hắc phong cắt tồn tại. Bất quá hắc phong cắt chỉ là mỗi lần nhanh đến 60 năm thời điểm, mới là càng phát ra đáng sợ. Căn này theo chúng ta Trương thị gia tộc truyền thừa ghi chép, đây cũng là cùng cửa đá chốt mở là có liên quan hệ. Cửa đá mở ra sau khi, bên trong quái vật cũng chỉ có thể tồn tại ở hắc phong cắt bên trong. Mà năm nay sở dĩ phát sinh đủ loại kia biến dị, cũng là bởi vì có quái vật đã tiến vào hắc phong cắt, cùng hắc phong cắt hòa làm một thể. Bất quá đây hết thảy mấu chốt hay là cửa đá. Chỉ cần cửa đá đóng lại, tất cả quái vật đều sẽ bởi vì không có năng lượng đầu nguồn mà từ từ tiêu tán. Nói như vậy, còn tốt hiện tại cửa đá đóng lại. Ân Tình nói ra. Nô Quân lại thở dài, nói ra, rất rõ ràng, dựa theo tiểu ca trước đó nói, những quái vật này đều là không chết. Vậy hẳn là tiếp qua 60 năm, cửa đá hay là sẽ mở ra. Thanh niên lạnh lùng gật gật đầu, đúng vậy. Quái vật đầu nguồn đến cùng là cái gì? Mạc Minh Diệu hỏi. Hắn mặc dù có được chân tiên tu vi, nhưng ở thế giới này, kỳ thật so những người bình thường này mạnh không được quá nhiều. Tất cả mọi người nghe được vấn đề này, đều nhìn về Sở Hà. Sở Hà nhún vai, trong cửa đá không phải bọn hắn đầu nguồn ta cũng không tìm được. Hắn nhìn về phía thanh niên lạnh lùng, bất quá, ngươi hẳn phải biết đi. Thanh niên lạnh lùng suy tư một chút, sau đó ánh mắt liền lầm vào mê mang bên trong, giống như ta không nhớ rõ. Hắn lắc đầu, sau đó vừa nhìn về phía cửa đá, mày nhăn lại đến, tựa hồ lại nhớ lại thứ gì. Hắn đi vào trước cửa đá, đụng vào cửa đá hoa văn, trong ánh mắt đột nhiên lóe ra u ám quan mang, hẳn là ngay tại sau cửa đá. Bởi vì là đưa lưng về phía đám người, tất cả không có người nhìn thấy thanh niên lạnh lùng trong ánh mắt u ám quan mang. Sở Hà cũng không có thấy, cho nên Sở Hà chỉ là vững tin nói, ta ở bên trong vòng vo vài vòng, trừ loại kia giết không chết quái vật to lớn, liền không có những thứ đồ khác. Không. Thanh niên lạnh lùng chỉ vào cửa đá nói ra, vừa mới cửa đá là hướng ra phía ngoài mở ra, thông hướng chính là quái vật địa phương. Mà nếu như hướng vào phía trong mở ra, thế thanh niên lạnh lùng đột nhiên che đầu, sắc mặt dữ tợn, tựa hồ có chút thống khổ. Tiểu ca, thế nào? Nô Quân đám nhân mã vòng một đi lên, thẳng đến qua 2 phút đồng hồ, thanh niên lạnh lùng mới khôi phục bình thường. Hắn vốn là da thịt trắng non lúc này lộ ra càng thêm trắng bệnh, mà hắn sau đó nói lời nói để tất cả mọi người giật nảy cả mình. Ta muốn đi vào. Chương 514, Thanh Hoàng không gian. Chương 514, Thanh Hoàng không gian. Như vậy sao được, tiểu ca, không nói trước bên trong nguy hiểm cỡ nào, hiện tại cửa đá đã đóng lại, ngươi cũng không đi vào. Nô Quân vội vàng nói. Nhìn ra được, bọn hắn nhân vật chính này đoàn bên trong, hắn cùng vắng vẻ thanh niên quan hệ mật thiết nhất. Nhưng thanh niên lạnh lùng lại nhìn về phía Sở Hà, thanh âm bình tĩnh, ngươi cũng muốn đi vào đi. Sở Hà cười cười, hắn sửa sang lại một chút ống tay áo, đều lâu vào đấy trả lời, đúng vậy, đây chính là ta ở đây mục đích. Sở tiên sinh, ngươi. Nô Quân sắc mặt quý lên, lại không nghĩ rằng Sở Hà xoay đầu lại nhìn về phía Nô Quân, thanh âm từ chối cho ý kiến, không chỉ là ta, vị tiểu ca này, còn có ngươi, cũng nhất định phải đi vào chung. Sở Hà hiện tại có thể khẳng định những cái này thiên mệnh nhân vật chính là phi thường trọng yếu. Hắn vừa mới tại cửa đá phía sau xác thực tìm nửa ngày, nơi đó căn bản không phải cái gì thạch hoàng mộ huyệt, ngược lại càng giống là một cái yêu ma nhạc viên, trong đó tràn ngập đại lượng yêu ma. Nếu không phải Sở Hà sau khi tiến vào lại tiêu hao hơn ngàn vạn điểm thuộc tính, đem Dương Thị Long Hổ Công từ 300 tầng lại tăng lên tới 999 tầng, hắn khả năng đều không thể đi ra cửa đá. Bất quá bây giờ, đem Dương Thị Long Hổ Công tăng lên tới 999 tầng đằng sau, hắn đã liên tục đánh vỡ gen công xiềng, ngạnh sinh sinh đem nhục thể biến thành một loại khác vật chất. Nó mật độ cao khoa trường, có thể so với một viên tiểu hành tinh. Bất quá Sở Hà áp chế quanh thân cái kia kinh khủng lực hút. Nếu không, giống Nô Quân bọn người, thậm chí bao gồm Mạc Minh Diệu, đều không có tư cách đứng tại bên cạnh hắn. Loại kia tự nhiên thả ra khủng bố lực hút, đầy đủ đem hết thể trùng quanh đều xé nát. Từ phàm nhân tiến hóa làm tinh cầu, đây đại khái là vật chất giới tiến hóa phương hướng đi. Sở Hà dạng này tổng kết đạo, nhưng coi như Sở Hà cường đại như vậy, đem cửa đá đằng sau quái vật quét sạch không còn, vẫn không có bất luận manh mối gì. Hắn rõ ràng cảm giác được thạch hoàng mộ huyệt nơi này, thậm chí trong ngực thạch hoàng tiểu kiếm đều đang không ngừng nhắc nhở lấy. Mà bây giờ thanh niên lạnh lùng lại còn nói đem cửa đá hướng vào phía trong mở ra, chính là có thể tiến vào chân chính trong huyệt mộ. Hắn hiển nhiên từng tiến vào thạch hoàng mộ huyệt. Mà Ngô Quân bọn người tại đã trải qua nhiều như vậy nguy cơ sinh tử đều không có tử vong, ngược lại cuối cùng sống đến nay, bọn hắn khẳng định cũng là tiến vào thạch hoàng mộ huyệt mấu chốt. Đây là từ nơi sâu xa một sợi liên hệ, cho nên Sở Hà nhất định phải đem bọn hắn cũng mang vào. Sở Hà lời nói này sau khi đi ra, Ngô Quân ba người sắc mặt một chút biến hóa, mập mạp giơ súng lục lên, Ân Tình thậm chí móc ra lựu đạn. Ngô Quân lạnh lùng nói, Sở tiên sinh, ngươi có ý tứ gì? Sở Hà nhìn xem bọn hắn cảnh giác bộ dáng, lơ đễnh nói ra, đem các ngươi vũ khí nhận lấy đi, những phàm nhân này đồ vật đối với ta không có hiệu quả. Huống chi nếu như các ngươi muốn sống, cũng chỉ có đi theo chúng ta cùng một chỗ tiến vào cánh cửa đá này bên trong. Phía ngoài trong địa cung vừa mới bị ta giống tán cắt đen lên gió, đã lần nữa ngưng tụ, bọn chúng e ngại ta, không dám tới gần nơi này. Nhưng là nếu như các ngươi đi qua, sẽ chỉ mê thất ở trong đó. Lời này để Ngô Quân ba người sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, bọn hắn chứng thực giống như nhìn về phía thanh niên lạnh lùng, lại nhìn thấy vắng vẻ thanh niên gật đầu, hắn nói không sai, không có lựa chọn. Cuối cùng ba người cũng chỉ có thể lựa chọn cùng theo một lúc tiến vào trong cửa đá. Nhìn thấy tất cả mọi người không có ý kiến đằng sau, Sở Hà lần nữa đưa tay đẩy hướng cửa đá. Thanh niên lạnh lùng ở bên cạnh nói ra, dựa theo trí nhớ của ta, tốt nhất là tại đêm trăng tròn thôi động, như thế sẽ nhẹ rất nhiều. Mà nếu như thời điểm bình thường cưỡng ép đẩy, cùng đẩy một ngọn núi không có gì khác biệt. Đêm trăng tròn chính là buổi tối hôm nay ầm ầm. Hắn nói còn chưa dứt lời, cửa đá khổng lồ phát ra chấn động thanh âm, liền bắt đầu hướng bên trong chậm rãi di động. Một màn này, để thanh niên lạnh lùng trong nháy mắt ý miệng. Mặc kệ bao nhiêu lần, hắn nhìn thấy hình ảnh như vậy, hay là sẽ toát ra khiếp sợ không thôi ánh mắt. Đây quả thật là người sao? Mạc Minh Diệu ở bên cạnh cười nói, đại ca của ta đúng vậy, cần chờ cái gì đêm trăng tròn. Thanh niên lạnh lùng không có xoắn xuýt quá lâu, bởi vì cửa lớn đang từ từ mở ra đằng sau, trong đại môn cảnh tượng đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cùng phía trước tất cả trong địa cung cảnh tượng đều hoàn toàn khác biệt. Xuất hiện ở trước mắt mọi người là từng tòa đứng ở trên đám mây cung điện hoa lệ. Phía trên cung điện còn có trời xanh mây trắng cùng một vòng sáng loáng thái dương. Đám mây phía dưới là không nhìn thấy bờ đại dương màu xanh lam, trong hồ nước rõ ràng nhất là từng cây to lớn vô cùng cây cột, giống như là đem vùng biển này định trụ bình thường, để vùng biển này bình tĩnh không gì sánh được. Sở Hà đám người trước mặt thì là từng tầng cầu thang màu vàng. Cái này đột nhiên bày ra sáng tỏ thế giới, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy có mấy phần vội vàng không kịp chuẩn bị. Nơi này là nơi nào? Chẳng lẽ nơi này chính là đi ra địa phương? Ân Tình còn đang hỏi vấn đề. Sở Hà đã bước vào. Hắn đi vào về sau, những người khác nhìn hắn không có chuyện gì, cũng theo sát lấy tiến vào bên trong. Khi tất cả người sau khi tiến vào, anh, sau lưng cửa đá ầm ầm đóng cửa. Cái này khiến Ngô Quân bọn người vội vàng quay đầu, mang theo vài phần kinh hoàng, nhưng nhìn thấy Sở Hà, thanh niên lạnh lùng, cùng cái kia một mực cùng người trong suốt bình thường Mạc Minh Diệu đều là cũng không quay đầu lại đi lên phía trước sau, bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo hướng phía trước. Mạc Minh Diệu hưng phấn thân thể đều đang run rẩy. Nơi này thật mạnh đạo vận. Mặc dù pháp lực không có khôi phục, nhưng hắn cảm giác được đủ loại đạo vận, chỉ là nhắm mắt cảm thụ, liền có thu hoạch. Sở Hà cũng cảm giác được nơi này đại đạo. Đó là một loại rung động thiên địa đại đạo. Chí tôn vô thượng, thống lãng cửu thiên. Tựa hồ đã từng có một vị hùng tài đại lược quân chủ, chuẩn bị lần nữa khai sáng một cái mới thần triều. Nhưng càng là cảm giác được mạnh như vậy đạo vận, Sở Hà càng là cảm thấy kỳ quái. Đáng sợ như vậy đạo vận, nhưng không có bất luận cái gì ước thúc bình thường tản mát giữa phiến thiên địa này. Chủ nhân của bọn chúng đâu? Vị kia kinh tài tuyệt diễm thạch hoàng, nó đến tột cùng đi nơi nào? Vẫn là sao? Nhưng nếu như vẫn lạc, những đại đạo này đạo vận hẳn là sẽ tự nhiên tiêu tán mới đối, bọn chúng vì cái gì lại vẫn tồn tại như cũ nơi này chỗ? Huống chi, khổng lồ như thế đạo vận. Sở Hà đứng tại trên cầu thang, ánh mắt của hắn có thể bắn ra đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Chuẩn xác mà nói không phải ánh mắt, mà là hắn lực hút cảm giác. Sở Hà thân thể mật độ tăng lên tới tinh cầu cấp độ sau, hắn tựa như là thái dương, hắn có thể phóng xuất ra kỳ dị sóng điện tử, cảm giác lực so ánh mắt rõ ràng hơn, có thể so với thần thức. Hắn có thể cảm giác được, cái này mấy chục vạn dặm trong không gian, mỗi một tấc không gian đều tràn ngập lít nha lít nhít đạo vận. Cái gọi là đạo vận, chính là thực chất hóa thiên đạo quy tắc. Mỗi một đầu thiên địa đại đạo, cuối cùng chính là do đại lượng đạo vận tạo thành. Đương nhiên, muốn trở thành liền đại đạo, không chỉ là đạo vận, còn nhất định phải tiếp dẫn ra chân chính đại đạo hư ảnh mới được. Nhưng cái này cũng nói rõ, đạo vận tầm quan trọng vẫn như cũ không cần nói cũng biết. Sở Hà có đạo vận ở trên trời tiên bên trong được cho đỉnh tiêm, nhưng hắn đại khái tính toán, đạo vận của hắn cũng chỉ là tương đương với cái này mấy chục vạn dặm trong không gian đạo vận chừng 1/2. Đây đã là bình thường thiên tiên không cách nào tưởng tượng khổng lồ đạo vận, mà cái này mấy chục vạn dặm là Sở Hà cảm giác cực hạn, mà không phải mảnh không gian này cực hạn. Mảnh không gian này không biết kéo dài mấy trăm vạn dặm hay là mấy ngàn vạn dặm, dù sao Sở Hà hoàn toàn cảm giác không thấy biên giới. Lớn như vậy đạo vận, không có người khống chế, không có đại đạo hư ảnh cố hóa, nhưng không có hỗn loạn, không có vật mèo, mà là tự nhiên vận hành, tuần hoàn theo một loại nào đó trí cao trật tự. Nhưng hết lần này tới lần khác nơi đây, nhưng không có bất kỳ sinh cơ, không có bất kỳ cái gì vật sống. Mặc dù vàng son lộng lẫy, trời xanh mây trắng, nhưng lọt vào trong tầm mắt chỉ có tĩnh vật, không có động vật. Cái này thật sự là cực kỳ vị dị một việc. Sở Hà đưa ánh mắt thu hồi lại, những đạo vận này mặc dù khổng lồ, nhưng với hắn mà nói, không có quá lớn ý nghĩa. Hắn đã thành tựu thiên tiên. Sở Hà nhìn về phía trên cung điện. Thánh Hoàng sẽ ở bên trong sao?